Chương 26, Giao Ma ngồi Bắc Hải. Chương 26, Giao Ma ngồi Bắc Hải. Bắc Hải Lãng Dũng đảm chiến lĩnh dịch, Tiêu Phú ngang nhiên đánh lui Lôi Bộ Tiên Phong, càng đem danh chấn tam giới Na Cha Tam Thái tử trọng thương thua chạy. Tin tức tuy bị Thiên Đình tận lực áp chế, nhưng vẫn tại tam giới tầng dưới chót yêu ma cùng bộ phận tiên thần chi bên trong lặng yên lưu truyền ra đến. Trải qua trận này, Tiêu Phú chi hung danh có thể nói vang vọng Bắc Hải, trực thấu U Minh. Nguyên bản những cái kia đối vị này tân nhiệm Lãng Dũng đảm chi chủ còn ôm lấy quan sát, thậm chí khinh thị thái độ Bắc Hải yêu ma thế lực, giờ phút này đều sợ hãi. Liên Thiên Đình chính thần, Liên Hoa Hóa Thân Na Cha đều cắm ở chỗ này, ai còn dám tùy tiện đuốt dâu hùm. Tiêu Phú tự thân càng là tâm tính kỳ biến. Lúc trước mặc dù tự tin, nhưng luôn luôn còn tồn lấy mấy phần đối Thiên Đình uy quyền kiêng kỵ cùng cẩn thận. Bây giờ, Luân Thiên đánh lui Thiên binh Thiên tướng, càng tự tay hơn đem kia Thiên Đình nổi danh sát tinh đánh phải trọng thương trốn chạy, một cỗ trước nay chưa từng có kiêu ngạo chi khí trong lòng hắn sinh sôi lan tràn. Lãng Dũng đàm chỗ sâu tu sửa đổi mới hoàn toàn Long cung bên trong, Tiêu Phú cao cứ thủ vị, cầm trong tay chén vàng, uống lấy huyết ỉu, đối với trướng chúng yêu tướng ngạo nghễ nói, cái gọi là Thiên binh Thiên tướng đều là gà đất chó sành. Kia Na Cha con nít càng là có tiếng không có miếng. Hắn tự giác thần thông đã thành, pháp bảo sắc bén, tại cái này Bắc Hải vùng đất nghèo nàn, đã là đỉnh tiêm tồn tại, đủ để xưng vương xưng bá. Tâm tính biến đổi, làm việc liền càng thêm trương dương. Hắn không còn thỏa mãn với an phận Lãng Dũng đàm một góc, bắt đầu trắng trợn chiêu binh mãi mã, khuyết trương thế lực. Phàm là Bắc Hải có địa vị tinh quái yêu tộc, đều có thể tìm tới. Trong lúc nhất thời, Lãng Dũng đàm bên ngoài yêu khí cuộn cuộn, các lộ hình dáng tướng mạo khác nhau, hình thù kỳ quái yêu vật nối liền không dứt, nhao nhao đến đây phụ thuộc cái này quả mới quật khởi đại thụ. Tiêu Phú ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Bắc Hải vốn nhiều hung ngoan yêu ma, từ trước không phục quan thúc, bây giờ thấy có mạnh mẽ như thế nhân vật đứng ra công nhiên đối kháng Thiên Đình, lại liền chiến liền thắng, nhao nhao đến đây đầu nhập vào. Có tu luyện ngàn năm Hàn Băng Khuê, có thống lĩnh mấy vạn hải yêu binh cựu đầu hải xạ yêu, có am hiểu luyện chế âm độc pháp bảo Huyền Cốt phu nhân. Nhiều loại yêu ma quỷ quái hội tụ Lãng Dũng đàm, khiến cho Tiêu Phú dưới trướng thế lực như là như vết dầu loang cấp tốc bành trướng. Bất quá mấy tháng công phu, Lãng Dũng đàm đã không còn là lúc trước cái kia vẹn vẹn có mấy ngàn yêu binh nghĩa theo cứ điểm, mà là thành một cái yêu ma hội tụ, sát khí trùng thiên khổng lồ sao huyệt. Yêu binh số lượng tăng vọt đến mấy vạn chi chúng, lại trong đó không thiếu một chút đạo hạnh cao thâm, các có thần thông lão yêu. Tiêu Phú xưng hiệu Tiêu Ma Vương tại Bắc Hải phía trên kéo lên cờ hiệu, phân chia thủy vực, nghiễm nhiên đã thành một phương không thể coi thường yêu ma cự phách. Hắn không chỉ có chiêu binh, càng rộng kết yêu ma hào cường. Cùng Bắc Hải chỗ sâu mấy vị nhiều năm lão ma liên hệ tin tức, cùng Bắc Củ Lô Châu trên lục địa một chút yêu vương cũng thành lập liên hệ, lẫn nhau ước định không xâm phạm lẫn nhau, thậm chí âm thầm giao dịch tài nguyên, liên hệ tin tức. Trong lúc nhất thời, lấy Lãng Dũng đàm làm hạch tâm Bắc Hải yêu ma thế lực mạng lưới lặng yên hình thành, thanh thế ngày long. Tiêu Phú mỗi ngày uống rượu làm vui, tiếp nhận các phương yêu ma triều bái, nghe lấy thủ hạ thần thông vô địch Bắc Hải chi chủ A Du Đinh Hót, càng thêm đắc chí vừa lòng, chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn, lớn có thể đi được. Ngày xưa Hắc Thủy Hà Long cung điểm này cơ nghiệp đã hoàn toàn không thả trong mắt hắn. Nhưng mà tại cái này quyết trương quá trình bên trong, Tiêu Phú lại cho mình lấy xuống một đầu minh sát giới tuyến, tuyệt không chủ động quá nhiều, cướp bóc Bắc Hải Long cung trực tiếp quản hạt hoạch tâm thủy vực cùng thần thuộc thủy tộc. Quyết định này nhường dưới trướng hắn một chút nóng lòng biểu hiện cùng thu hoạch tài nguyên mới ném yêu ma có chút không hiểu. Một ngày kia mới ném cựu đầu hải xà yêu liền kìm nén không được, góp lời nói, đại vương, bây giờ chúng ta binh cường mã tráng, vì sao không đi chỗ đó Bắc Hải Long cung lấy chút cung phục? Nghe nói kia lão Long Vương trong bảo khố có là đồ tốt, đủ các minh đệ khoái hoạt hồi lâu. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới không ít yêu tướng phụ họa, quần tình nô nước tấp nập. Tiêu Phú nghe vậy, nguyên bản uống nụ cười có hơi hơi liễm, ánh mắt đảo qua chúng yêu, cuối cùng rơi vào kia cựu đầu hải xà yêu trên thân, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Bắc Hải Long cung không thể động. Vì sao? Cựu đầu hải xà yêu ỷ vào thực lực bản thân cùng mang tới bộ hạ, cứng cổ hỏi, hẳn là đại vương sợ kia lão Long Vương không thành. Sợ? Tiêu Phú cười lạnh một tiếng, buông xuống chén vàng, bản vương liền Na Cha Tam Muội chân hỏa còn không sợ, sẽ sợ đầu kia lão Long. Hắn đứng người lên, dạo bước đến trong điện, thanh âm trầm ngưng mấy phần, Bắc Hải Long Vương ngao thuận, tại bản vương không quan trọng thời điểm, có tặng bảo tri ân. Còn hắn ngao thần, càng từng đối bản vương có dịu dắt chi tình. Ân đoán rõ ràng, chính là chúng ta lập thân gốc dễ. Các ngươi nhớ kỹ, tại cái này Bắc Hải, ai cũng có thể động, duy Bắc Hải Long cung cùng với dưới trướng dòng chính, không thể nhẹ phạm. Kẻ trái lệnh, đừng trách bản vương trở mặt vô tình. Lời nói tới cuối cùng, đã mang tới sừng sững sát ý cùng bàng bạc quý áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Tiêu Cửu đầu hải xà yêu lập tức câm như hến, mồ hôi lạnh chảy ròng, liền vội cúi đầu xưng là, không dám tiếp tục nhiều lời. Còn lại yêu tướng cũng nhao nhao thu liễm tâm tư, minh bạch đại vương danh giới cuối cùng chỗ. Bởi vậy, cứ việc Tiêu Phú thế lực kịch liệt bành trướng, sát khí ngút trời, lại cùng gần trong gang tấc Bắc Hải Long cung duy trì lấy một loại vi diệu nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Hán quyết trương đầu mâu, chủ yếu chỉ hướng Bắc Hải những cái kia vô chủ hiểm ác thủy vực, cùng một chút nguyên bản liền cùng Long cung như gần như xa, thậm chí thường có ma sát độc lập yêu tộc thế lực. Đối với quá khứ Bắc Hải binh tướng, chỉ cần không chủ động tiến vào Lãng Dũng đàm phạm vi thế lực khiêu khích, Tiêu Phú dưới trướng cũng bình thường giúp cho đi. Loại này khắc chế tự nhiên cũng rơi vào Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận trong mắt. Long cung bên trong, Ngao Thuận nhìn xem Tuần Hải Dạ Xoa đưa về tình báo, sắc mặt phức tạp. Tình báo biểu hiện, Tiêu Phú phạm vi thế lực ngày càng mở rộng, yêu ma càng tụ càng nhiều, nhưng kỳ chủ lực nhưng thủy chung tránh đi Long cung khu vực hạch tâm, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn thuận tay tiêu diệt mấy nhóm trưởng kỳ quay rối Long cung biên cảnh nhỏ cỗ giặc cỏ. Phụ vương, cái này Tiêu Phú vẫn còn tính niệm chút tình xưa. Lớn thái tử Ngao Thần đứng ở một bên, trầm ngâm nói, hắn nhớ tới ngày xưa chính mình đệ bạt Tiêu Phú, cùng Tiêu Phú tại Tứ Hải Liên Quân bên trong hâm rượu trảm tướng anh tư, trong lòng tư vị khó hiểu. Ngao Thuận thở dài, vuốt vuốt mi tâm, nhớ tình cũ cố nhiên là tốt, có thể hắn bây giờ như vậy thanh thế, đã là đuôi to khó gãy. Thiên Đình như truy vấn, ta Bắc Hải há có thể thoát khỏi liên quan? Nói hắn cùng ta Long Cung không có chút nào liên quan, ai mà tin? Hắn nhìn về phía Quy Thừa tướng, gần đây nhưng có Thiên Đình hỏi han. Quy Thừa tướng vội vàng nói, bẩm bệ hạ, tạm thời chưa có trực tiếp hỏi han, chỉ là thủy bộ thông lệ công văn, hỏi thăm Bắc Hải phải chăng an bình. Ngao Thuận trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, hồi phục thủy bộ, Bắc Hải gần đây thật có yêu ma quấy rầy, không sai đều tiện giới chi tận, Long Cung tự có cách đối phó, không dám làm phiền Thiên Đình. Ngoài ra, nghiêm lệnh Long Cung trên dưới, gần đây thu liễm cử chỉ, giảm bớt ra ngoài, nhất là không được cùng Lãng Dũng Đảm có bất kỳ hình thức hướng tới tiếp xúc. Là Quy Thừa tướng lĩnh mệnh mà đi. Ngao Thuận đây là dự định có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời, cũng không nguyện chủ động đi sở Tiêu Phú rủi ro, cũng không muốn nhường Thiên Đình nắm được án. Trong lòng của hắn ám trông mong, có lẽ Thiên Đình tạm thời không giành Bắc Cố, có lẽ Tiêu Phú có thể một mực như vậy khắc chế xuống dưới. Nhưng mà Lãng Dũng Đảm yêu ma thế lực ngày càng khổng lồ, chung quy là giấy không thể gói được lửa. Thủy Đức Tinh quân trên bàn, liên quan tới Bắc Hải dị động lẻ tẻ báo cáo dần dần nhiều hơn. Hắn nhìn xem những báo cáo này, lại nghĩ tới Bích Nước Du, Trần Thủy dẫn mấy vị tinh quân như có như không nhắc nhở, cảm thấy trở nên đau đầu. Tinh quân Bích Thủy Dư Phương Cắt Thanh lần nữa vừa lúc tới chơi, thưởng thức trà, chậm ung dung nói, Bắc Hải chỗ kia, yêu ma lẫn nhau công phạt là chuyện thường, hôm nay ngươi nuốt lấy ta, ngày mai ta gặp ngươi, đơn giản là mạnh được yếu thua. Chỉ cần không lan đến Long Cung chính sóc, không e ngại hành vân vải mưa chính sự, ta nhìn, cũng không cần mọi chuyện báo cáo, tăng thêm phiền nhiều a. Ngài nói đúng không? Thủy Đức Tinh quân nhìn xem Phương Cắt Thanh, thật lâu, lần nữa thở dài, đem những cái kia lẻ tẻ văn thư cũng đã đưa vào chờ nghị quyển trong tông. Mà thôi, Bắc Hải sự tình, lại nhìn một chút ta. Chương 27, yêu ma mở đại hội. Chương 27, yêu ma mở đại hội. Tiêu Phú giao ma vương hùng danh, đương theo lấy hắn trọng thương Na Tra, ngạnh kháng thiên binh sự tích, như là cắm lên cánh, không còn cực hạn tại Bắc Hải một góc, mà là cấp tốc chuyển khắp tứ đại bộ châu yêu ma giới. Một cái có can đảm chính diện khiêu chiến Thiên Đình đồng thời còn sống được thật tốt đại yêu, đủ để gây nên tất cả dã tâm mừng mừng, đối Thiên Đình bất mãn yêu ma cự phách chú ý trong lúc nhất thời. Bắc Hải Lãng Dũng Đảm trở thành tam giới yêu ma nói bên trong một cái mới phát, long lánh nguy hiểm cùng phản nghịch quang mang thánh địa. Các phương có danh tiếng yêu vương, hoặc ra ngoài hiếu kỳ, hoặc ra ngoài kết giao, hoặc ra ngoài thăm dò, nhao nhao đi sứ thậm chí tự mình trước tới bái phòng. Một ngày này, Lãng Dũng Đảm trước nay chưa từng có náo nhiệt. Yêu vân cuộn cuộn, ma khí ung tùm, các loại hình thù kỳ quái, yêu lực bàng bạc thân ảnh xuất hiện tại đầm bên ngoài. Tây Nưu Hạ Châu, Nưu Ma Vương tới. Tây Nưu Hạ Châu, Sư Đả Vương tới. Nam Thiệm Bộ Châu, Vàng Ma Vương tới. Đông Thắng Thần Châu, Mi Hầu Vương, Bu Nhung Vương tới. Tây Nưu Hạ Châu, Thanh Sư Vương, Bạch Tượng Vương tới. Tây Nưu Hạ Châu, Vạn Tuế Hồ Vương tới. Gọi tên âm thanh liên tục không ngừng, nguyên một đám tại yêu ma giới như sấm bên thai danh hào bị báo ra, dẫn tới Lãng Dũng Đảm trong ngoài mấy vạn yêu binh nhao nhao ghé mắt, lại là kính sợ lại là hưng phấn. Tiêu Phú nghe báo, tự mình ra nên đón, đem cái này một đám dậm chân một cái liền có thể nhường một phương chấn động yêu vương cự phách đón vào cái kia xây dựng thêm đến càng phát ra to lớn dữ tợn ma cung bên trong. Cung nội sớm đã chuẩn bị thịnh đại yến hội, đều là huyết thực chân tu, rượu ngon quỳnh tường, mỹ mạo nữ yêu xuyên thẳng qua phụng dưỡng. Quân ma theo thực lực danh vọng ngồi xuống, bầu không khí nhiệt liệt lại mang theo vài phần vị dị hòa hợp. Nữu Ma Vương thân hình khôi ngô như núi, đỉnh đầu sừng châu cao chót vót, hất lên áo khoác, giọng nói như trung đồng, dẫn đầu nâng chén, Tiêu Phú huynh đệ, nhiều ngày không thấy, ngươi lại xông ra giành tiếng vang dội, dám đánh Na Tra, kháng thiên binh, thật sự là tăng chúng ta yêu ma chí khí. Lão Nữu ta mời ngươi một chén. Tiêu Phú cười to, nâng chén đón lấy, Nữu đại ca quá khen. Tiểu đệ bất quá là bị buộc bất đắc dĩ, phấn khởi tự vệ mà thôi, không so được các vị ca ca sương bá một phương, Tiêu Diêu tự tại. Sư Đả Vương diện mạo hùng nghị, tiếp lời nói, Tiêu Phú huynh đệ không cần quá khiêm tốn. Bây giờ thiên đình thế lớn, chúng ta yêu ma khắp nơi bị quản chế, có thể có huynh đệ ngươi như vậy kiên cường, mở ra cái loại này cơ nghiệp, đúng là hiếm thấy. Nên uống cạn một chén lớn. Bằng Ma Vương kim xí côn đầu, tinh con ngươi bám mắt, ngựa khí sắc bén, nói không sai. Tiêu thiên đình khinh người quá đáng, sớm tôi tất nhiên có một trận chiến. Tiêu đại vương nơi này, cũng là nơi đến tốt đẹp. Ánh mắt của hắn đảo qua Lãng Dũng Đàm bố trí cùng yêu binh, dường như tại ước định giá trị. Mi Hầu Vương nhạy bén nhanh nhẹn, Ngu Nhung Vương trầm mặc ít nói lại ánh mắt thâm thúy, cũng đều nhao nhao nâng chén ra hiệu. Sư Đả lĩnh thứ hai lộ ra càng thêm ngang tàng một chút, Thanh Sư, Bạch Tượng đánh giá Tiêu Phú, mang theo xem kỹ hương vị. Thanh Sư quái nết miệng cười nói, Tiêu Phú huynh đệ, ngươi cái này Bắc Hải tuy tốt, chính là lệch chút, không bằng lúc nào đến ta Tây Như Hạ Châu chơi, ta kia Sư Đả lĩnh mới gọi một cái khoái hoạt. Vạn Thuế Hổ Vương đam mưu túc trí, ha ha cười, cũng không nói nhiều, chỉ là mạnh quan sát kỹ lấy ở đây mỗi một vị yêu vương, nhất là Tiêu Phú. Tiêu Phú quần nhau tại chúng yêu vương ở giữa, ứng đối tự nhiên, đã không tiêu ngạo không tự ti, lại đầy đủ đưa cho các phương tôn trọng. Hắn tâm tình cùng thiên binh giao thủ tâm đắc nói quát thần thông của mình pháp bảo, càng phô bày một phen huyền minh trọng thủy châu cực hàn chi uy, dẫn tới chúng yêu vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không dám kinh thường. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, cảnh tượng càng phát ra nhẹ nhàng vui vẻ. Chúng yêu vương bắt đầu xưng huynh gọi đệ, nói quát riêng phần mình thần thông pháp lực, giao lưu đối kháng thiên đỉnh kinh nghiệm, hơn phân nửa là khoác lác, thậm chí ước định chiếu ứng lẫn nhau, công thủ đồng minh. Nưu Ma Vương vỗ ngực nói, Tiêu Phú huynh đệ, về sau thiên đỉnh như còn dám xâm phạm, chỉ cần truyền tin tức đến, lão Nưu ta nhất định đốt lên đại binh, đến đây trợ quyền. Bàng Ma Vương cũng nói, ta vô cánh chính là chín vạn dặm, thiên đình binh mã chưa tới, viện binh của ta tới trước. Cái khác yêu vương cũng nhao nhao phụ họa, tuy biết phần lớn là lời xa giao, nhưng Tiêu Phú có thể được những này lớn yêu trên miệng tán thành, tại yêu ma giới địa vị trong lúc vô hình lại cao thêm một mảng lớn. Tiêu Phú trong lòng tất nhiên là đắc ý và phần, chỉ cảm thấy anh hùng thiên hạ vào hết trong túi của ta. Hắn mỗi ngày cùng những này đại yêu uống rượu làm vui, luận đạo luận võ, tốt không vui. Lãng Dũng Đàm nghiễm nhiên thành yêu ma giới phong vân, thanh thế nhất thời có 102. Tại cùng những này yêu vương giao lưu bên trong, Tiêu Phú cũng biết thêm không ít. Hắn theo Như Ma Vương chỗ nghe được rất nhiều thống ngự yêu binh, kinh doanh địa bàn môn đạo. Theo Bằng Ma Vương, Sư Đả Vương chỗ nghe được một chút tối luyện lục thân, bay vút lên biến hóa thần thông kỹ xảo. Mi Hầu Vương cơ biến trọng chất, cho hắn không ít ứng đối thiên đỉnh tính toán đề nghị. Ngay cả kia Vạn Tuế Hồ Vương cũng mịt mờ chỉ chọn hắn một chút tụ lại tài nguyên, kinh doanh thế lực pháp môn. Của hắn tầm mắt không còn cực hạn tại Bắc Hải, mà là nhìn về phía rộng lớn hơn tứ hải bốn châu, dã tâm như là cỏ dại giống như sinh trưởng tốt. Nhưng mà tại mảnh này ồn ào náo động phía dưới, cũng không phải là không có mạch nước ngầm. Chúng yêu vương nhìn như nâng cốc ngôn hoan, kỳ thực đều có tính toán. Như Ma Vương có lẽ thật có mấy phần thưởng thức, nhưng cũng cất lôi kéo một cái cường lực tay chân tâm tư. Vàng Ma Vương nhuệ khí mười phần, chưa hẳn cam nguyện ở lâu dưới người. Vạn Tuế Hổ Vương cáo giả, thuần túy là đầu tư tương lai. Tiêu Phú đắm chìm trong cái này hư ảo trong vinh quang, tuy có phát giác, lại cũng không mười phần để ý. Hắn tự tin lấy tự thân thần thông cùng Bắc Hải địa lợi, đủ để khống chế những quan hệ này. Tiến hội tán đi, mà cung hơi tĩnh. Hoa Lân tướng quân mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thấp giọng nói: Đại vương, hôm nay người đến tuy nhiều, không sai Như Ma Vương, Vạn Tuế Hổ Vương trở bối, đều là nhiều năm lắm mà, tâm tư khó dò, sợ không phải chân tâm kết minh. Chúng ta như thế rêu rao, phải chăng Hoa Lân, ngươi quá lo lắng. Tiêu Phú vung tay lên, cắt ngang hắn, trên mặt men say cùng ngạo khí cùng tồn tại, phi thường lúc, làm đi phi thường sự tình. Dưới mắt chính là lúc dùng người, há có thể nghi thần nghi quỷ. Chỉ cần bọn hắn chịu đến, chính là cho bản vương mặt mũi, chính là sợ ta Bắc Hải binh uy. Về phần chân tâm giả ý, có trọng yếu không? Chờ bản vương thế lực lại trướng, bọn hắn tự nhiên xu phụ. Hắn đi đến ngoài điện, nhìn qua phía dưới sát khí trùng thiên vạn yêu thành cùng phương xa không ngừng tụ đến yêu vân, tự tin bạo dạng, ngươi nhìn khí tượng này. Bát phương yêu ma triều bái, đây là chiều hướng phát triển. Thiên đỉnh. Trải qua này một áp chế, sợ là lại không dám vọng động. Cái này Bắc Hải, thậm chí cái này Bắc Củ Lô Châu, sớm muộn vào hết lưới của ta. Hoa Lân tướng quân thấy Tiêu Phú như thế kiêu ngạo, đã nghe không vô khuyên can, trong lòng sầu lo như Bắc Hải chi uyên, lại cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lại không biết, Lãng Dũng Đàm bảy yêu xuống xít cảnh tượng, kia trùng tiên yêu khí sắp mây, lại như thế nào có thể hoàn toàn giấu giếm được thiên đình hai mắt. Tuy nói thủy bộ có tiệt giáo người cũng hỗ trợ che lấp, nhưng nhiều như vậy nổi danh yêu vương hội tụ Bắc Hải, động tĩnh thực sự quá lớn. Thiên Ly Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đã sớm đem tin tức báo lên. Mà Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, càng là mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nhìn xem bên kia yêu khí một ngày so một thiên đình thịnh, chỉ cảm thấy đại họa sớm muộn trước mắt. Chương 28, che biển xưng đại thánh chương 28, che biển xưng đại thánh thiên đình phía trên, bởi vì thủy bộ tiệt giáo người cũ cố ý che chở cùng văn tư ngưng lại, thêm nữa trên trời một ngày, một năm trước trên lệnh nguyên cớ, kia liên quan tới Bắc Hải Lãng Dũng Đàm vạn yêu triều bái kinh thế hai tộc chi tin tức, mặc dù đã bị Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị báo lên, lại còn tại tầm tầm quan lại hệ thống cùng vô tình hay cố ý kéo dài bên trong đảo quanh, chưa có thể thẳng tới thiên thính. Dẫn phát tầm cao nhất mặt coi trọng. Đối với cao cao tại thượng Ngọc Đế cùng đa số thiên đình chính thần mà nói, hạ giới Bắc Hải một yêu vương chi hư suy, bất quá là một cái búng tay một chút gần sóng, còn không đủ để lập tức kinh động cựu trọng thiên quyết. Nhưng mà, ngay tại cái này thiên đình tạm chưa phát giác một cái búng tay hạ giới đã là vội vàng hơn 10 năm nóng lạnh lướt qua. Bắc Hải Lãng Dũng Đàm, trải qua mấy chục năm kinh doanh, Tiêu Phú bị này giao ma vương căn cơ càng thêm thâm hậu. Mặc dù lại không ngày xưa vạn yêu triều bái cực đoan rầm rộ, nhưng nó thế lực đã vững vàng cắm rễ ở Bắc Hải, dưới trướng yêu binh tinh luyện, ma thành vững chắc, cùng xung quanh yêu vương thế lực liên hệ cũng chưa từng đoạn tuyệt, nghiễm nhiên đã là Bắc Củ Lô Châu một phương không thể bỏ qua bá chủ. Một ngày này, Tiêu Phú ngay tại đấy đầm ma cung nghỉ ngơi, chợt có tâm phúc tiểu yêu bước nhanh đến báo, trình lên một phần lấy dị thú gia thuộc ra, lấy kim sơn biết, tản ra nhàn nhạt yêu lực chấn động bái thiếp. Đại vương, Tây Như Hạ Châu Như Ma Vương đi sứ đưa tới thiếp mời. Tiêu Phú lông mày nhíu lại, tiếp nhận bài tiếp. Triển khai xem xét, chỉ thấy trên đó bút lực cầu kính viết, Tiêu Phú hiền đệ quân giám, từ biệt hơn 10 năm, hiền đệ Bắc Hải cơ nghiệp chắc hẳn càng thêm thịnh vượng. Hiện có Đông Thắng Thần Châu hoa quả sơn cảnh, ra một vị trời sinh thần thánh, thần thông quảng đại, hào khí vượt mây, càng thêm nghĩa bạc vân tiên, quả nhiên là một vị khó lường nhân vật anh hùng. Kia đã bình định quanh mình, xương vương xương tôn, gần đây rộng phát mời tiếp, mời chúng ta tứ hải hảo kiệt tiến về hoa quả sơn tụ lại, chung bàn luận thần thông, sướng tự vui mừng tình. Đây là chúng ta thịnh sự, hiền đệ không thể không đến. Lão Nưu ta đi đầu một bước, tại Hoa Quả Sơn đợi ngươi. Huynh Như Ma Vương cố, Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn, trời sinh thần thánh. Tiêu Phú nhìn xem bài thiếp, trong lòng hơi động một chút, chẳng lẽ là tôn hậu tử? Tới làm còn nói cái gì? Tiêu Phú hỏi. Tiểu yêu bận điệu đáp, người sứ giả kia lời nói, nhà hắn đại vương còn nói, lần này tụ hội không thể coi thường, đi đều là tứ hải có danh tiếng hào kiệt, nhìn đại vương cần phải đến dự. Tiêu Phú trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Như Ma Vương tự mình đến tin mời, lại như thế tôn sùng, chắc hẳn chính là tôn nộ không không có chạy. Bây giờ chính mình mặc dù hùng ngồi Bắc Hải, nhưng cũng cần quảng giao hào cường, liên hệ tin tức. Như thế thịnh hội, vừa vặn đi gặp một phen. Hồi phục tới làm, bản vương ít ngày nữa liền khởi hành, tiến về Hoa Quả Sơn đi gặp. Mấy ngày sau, Tiêu Phú an bài tốt giữ nhà công việc, chỉ dẫn theo số ít tùy tùng, lái yêu phòng, rời Bắc Hải, kính vãng Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn mà đi. Vừa tiếp cận Hoa Quả Sơn địa vực, liền cảm giác nơi đây linh tú phi phàm, núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, khe khe u kỳ, cỏ ngọc kỳ hoa không tạ, thanh tùng thúy bách trường xuân. Lại gặp kia khắp núi khắp lĩnh, đều là con khỉ chi thuộc, ồn ào nhảy vọt, nhưng lại trật tự rành mạch, càng có vô số yêu binh yêu tướng tuần tra thủ vệ, khí tượng sông nghiêm, không chút nào kém hơn hắn Lãng Dũng Đàm mà thành. Sớm có thông bẩm khỉ con dẫn vào Thủy Liêm động thiên. Tiến động phủ, càng là hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy bên trong động thiên phóng đạt, có khắc càn khôn, bàn đá ghế đá sắp xếp chỉnh tề, trái cây rượu thịt chồng chất như núi. Giờ phút này trong động đã là vô cùng náo nhiệt, yêu khí bằng bạc, quen thuộc không ít người. Kia ngồi chủ vị phía trên, chính là một người mặc hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp ngẫu ti bất vân lý con khỉ, hắn lôi công truy, xương gõ má mặt, một đôi kim tình hỏa nhãn sáng ngời có thần, nhìn quanh ở giữa tự có bệ nghệ thiên hạ phong khoáng chi khí. Mặc dù thân hình không tính cao lớn nhất, nhưng tản ra kia cỗ tiên tiên linh ẩn cùng tự tin phong thái, nhưng trong nháy mắt trở thành toàn bộ động thiên trung tâm. Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, Hoàng Ma Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương chờ sớm đã ở đây, đang cùng kia chủ bị con khỉ chuyện trò vui vẻ. Tiêu Phú Hiền đệ, ngươi đã tới. Ngưu Ma Vương mắt sắc, dẫn đầu cười to chào hỏi, mau mau đến. Vì ngươi dẫn kiến vị này Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không huynh đệ. Quả nhiên là một vị kinh thiên động địa hảo hán. Kia chủ bị Tôn Ngộ Không sớm đã nhảy đem xuống tới, cười hì hì chắp tay, thanh âm trong trẻo êm tai, vị này chính là Bắc Hải Giao Ma Vương ca ca. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tiểu đệ Tôn Ngộ Không, hôm nay nhìn thấy ca ca, hy vọng hy vọng. Quả nhiên là hắn. Tiêu Phú trong lòng hiểu rõ, cũng là cười hoàn lễ, Tôn đại vương khách khí. Hiền đệ náo long cùng, kinh địa phủ sự tình, sớm đã truyền khắp tứ hải, hôm nay nhìn thấy, mới biết nghe danh không bằng gặp mặt. Tôn Ngộ Không nghe vậy càng là vui vẻ, lôi kéo Tiêu Phú vào chỗ, mệnh khỉ con lập tức thêm rượu thêm đồ ăn. Trong lúc nhất thời, Thủy Liêm động bên trong càng là náo nhiệt, bảy đại yêu vương tụ họp, đều là thần thông quảng đại, không phục quản thúc hạng người, khí vị tương đầu, lời nói thật vui. Từ đó, Tiêu Phú liền thường xuyên qua lại tại Bắc Hải cùng Hoa Quả Sơn ở giữa. Kia Tôn Ngộ Không quả nhiên là diệu nhân, thần thông quảng đại tự không cần phải nói, càng thêm tính tình hào sảng, hồn nhiên ngây thơ, chút nào không tâm cơ, đối đãi bọn hắn sáu vị ma vương, mở miệng một tiếng ca ca cực kỳ kính trọng. Trong mỗi ngày, không phải nói chuyện văn luận võ, luận bàn thần thông phép thuật, chính là đi giải truyền đường, huyền ca tuổi múa, hướng đi mộ bể, thật sự là không giống như nhi không vui. Hoa Quả Sơn dường như thành một cái khác khoái hoặc tiêu giao chỗ, nhường Tiêu Phú cũng tạm quên Bắc Hải giá lạnh cùng căng cứng thế cục. Lại một ngày, Tôn Ngộ Không đánh bại Thiên binh đắc thắng về núi, hăng hái. Kia 72 động yêu vương cùng Tiêu Phú chờ lục đệ minh, gọi tới chúc mừng. Thủy Liêm động thiên bên trong, lần nữa lớn sắp xếp tiệc lễ yến, chân tu trang bị, rửa dịch đảo tường, vui vẻ vô hạn. Rượu đến lúc này, Tôn Ngộ Không chợt đối sáu vị ma vương nói rằng: "Các vị các ca, tiểu đệ ta bây giờ đánh bại Thiên binh, cái kia thiên đình như thất thời, liền nên lại đến người ta, phong quan lớn hơn nhi. Nếu không phải như vậy, đánh lên thiên đi đây khiến cho tiểu đệ ta đã xưng tề thiên đại thánh giữ thiên tề bình, chư vị ca ca đều là thần thông không kém hơn ta một phương hào kiệt, cũng có thể đại thánh xưng chi, mới hiển lộ ra ta đám huynh đệ uy phong." Bên trong có Ngưu Ma Vương đã sớm bị cái này thắng lợi cùng trên choáng đánh hào tình bạc trượng, nghe thấy lời ấy, đống nhiên kêu lớn: "Hiền đệ nói có lý, ta tức gọi là Bình Thiên đại thánh." Sư Đả Vương tiếp lời nói: "Ta xưng Di Sơn đại thánh." Bằng Ma Vương nói: "Ta xưng Hôn Thiên đại thánh." Mi Hầu Vương nói: "Ta xưng Thông Phong đại thánh." Ngu Nhung Vương nói: "Ta xưng Khu Thần đại thánh." Cuối cùng, chúng huynh đệ ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Phú, chờ đợi danh hào của hắn. Tiêu Phú bưng bát rượu, nghe nguyên một đám vô cùng quen thuộc danh hào theo những này ngày xưa chỉ trong sách thấy qua lớn yêu trong miệng hô lên, lại nhìn trước mắt cái này sống sờ sờ, hăng hái tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, trong lòng thật sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dường như đã có mấy lời. Mấy chục năm qua Bắc Hải xưng hùng kinh lịch, cùng kiếp trước mơ hồ trong trí nhớ văn tự đoạn ngắn tại lúc này ầm vang giao hội, một loại khó nói lên lời số mệnh cảm giác như là Bắc Hải hàn lưu giống như quét sạch qua thần hồn của hắn. Hắn nguyên bản chỉ cho là mình là cái ngoại ý muốn xuyên về người, tại cái này thần thoại thế giới bên trong rẽ rủa cầu sinh, ra sức chém giết, xông ra một mảnh cơ nghiệp, được giao Ma Vương biệt hiệu. Hắn kết giao Như Ma Vương, đi gặp Hoa Quả Sơn, cùng Tôn Ngộ Không xưng huynh gọi đệ, mặc dù cảm giác trùng hợp, lại cũng chỉ nói là thời không biến ảo dưới nhân duyên tế hội. Cho đến giờ phút này, nghe cái này nguyên một đám lạc ấn tại ký ức chỗ sâu danh hào vang lên, một cái đã sớm bị phủ bụi suy nghĩ dường như sấm sét nổ vang: Bình Thiên, Rời Núi, Hỗ Thiên, Thông Gió, Nội Thần, Tế Thiên. Kia cái thứ bảy, kia thống linh Bắc Hải giao lòng, có thể cùng những này lớn yêu sóng bay. Thì ra, kia Phúc Hải đại thánh cũng không phải là người bên ngoài. Thì ra, ta Tiêu Phú lại chính là kia Tây Du nhớ bên trong giải rác mấy bút đề cập thất đại thánh một trong. Một loại kỳ dị minh ngộ sông lên đầu, hô tạp đối vận mệnh sợ hai thán phục, đối tự thân lai lịch hiểu rõ, cùng một tia khó nói lên lời, dường như rốt cuộc tìm được tự thân tại cái này hùng vĩ tự sự bên trong định vị, tâm tình rất phức tạp. Hắn cái này Bắc Hải sư vương, đối kháng thiên đỉnh con đường, từ nơi sâu xa lại đã được quyết định từ lâu. Hắn hít sâu một hơi, đem kia bước lên tâm tư đè xuống, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ mà mang theo vài phần tự giễu qua mang, lập tức hóa thành cùng trước mắt bầu không khí tương hợp phong khoáng. Hồng Thanh đáp lời nói, trong thanh âm này so với người khác nhiều hơn một phần khó mà phát giác than thở cùng số mệnh cảm giác: "Ta xưng Phúc Hải đại thánh." Lời vừa nói ra, đã là hưởng ứng kết nghĩa, càng là đối với tự thân vận mệnh một tiếng xác nhận cùng than thở. Tôn Ngộ Không càng là vui vẻ đến vò đầu bứt tai: "Hay lắm, hay lắm. Bình Thiên, Che Biển, Rời Núi, Hỗ Thiên, Thông Gió, Đuổi Thần, Thế Thiên. Ta đám huynh đệ bảy người, hôm nay liền kết làm thất đại thánh, đồng tâm hiệp lực, cùng hưởng phú quý, nhìn kia thiên đỉnh có thể làm gì được ta?" làm, uống thắng. Bảy cái to lớn bát rượu trùng điệp đụng nhau, rượu ngon hắt lấy, tiếng cười cùng hào ngôn chấn động toàn bộ Thủy Liêm Động Tiên. Chương 29, Đế Giận Hàng Thiên Phạt chương 29, Đế Giận Hàng Thiên Phạt thất đại thánh kết nghĩa sự tình, mặc dù phát sinh ở hạ giới, lại kết nghĩa không lâu về sau vốn nhờ Tôn Ngộ Không náo thiên cùng, bị trấn áp mà khiến cho liên minh chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng việc này cuối cùng chưa thể hoàn toàn giấu giếm được Thiên Đình giám sát. Nhất là kia thất đại thánh danh hào, mang theo công nhân khiêu khích Thiên Đình trật tự hương vị, dần dần thông qua một chút con đường giải rác tụ hợp vào Thiên Đình. Một ngày này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, không khí so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Ngọc Đế mặt trầm như nước, trong tay vuốt vuốt một cái ngọc giản, trong đó chính là Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ mới nhất trình báo, liên quan tới hạ giới yêu ma động tính tập hợp tin tức, trong đó liền trọng điểm nói tới Bắc Hải Tiêu Phú, xương hiệu Phúc Hải Đại Thánh, từng cùng nghịch khỉ Tôn Ngộ Không chờ sáu ma kết nghĩa sự tình. Chúng khanh ra Ngọc Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho điện hạ quần tiền trong lòng siết chặt, kia yêu hầu Tôn Ngộ Không đã đền tội, trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ hối lỗi. Không sai, chuyện ngọc độc chưa thành, dương nghiệt chưa hết. Hắn dương mắt lên nhìn, đảo qua Thủy Đức Tinh Quân cùng bị chuyển triệu mà đến Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận. Thủy Đức Tinh Quân Ngọc Đế đem ngọc giản nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn, chấm nghe hạ giới Bắc Hải, kia yêu Long Tiêu Phú, không những chưa từng thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm, lại cùng Tiên Lịch Khỉ Tôn Ngộ Không, Nhu Ma Vương chờ cự ma kết bái huynh đệ, đi qua giới hạn sừng thánh, hảo nói che biển. Việc này, ngươi thủy bộ nhưng có biết? Thủy Đức Tinh Quân phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm triều phục, bệ hạ bất giận. Thần thiếu giám sát, thần có tội. Trong lòng của hắn càng đem Phương Cát Thanh, Hồ Đạo Nguyên bọn người mắng trăm ngàn lần, hối hận không thôi nghe xong bọn hắn thuyết phục. Thiếu giám sát. Ngọc Đế đột nhiên vô long án, âm thanh chấn cung điện, tốt một cái thiếu giám sát. Chấm nhìn ngươi là hoa mắt ủ thai vô năng, thậm chí cố ý dung túng. Hắn lại nhìn về phía mặt như màu đất Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Ngao Thuận, ngươi Bắc Hải Long cung liền ở lân cận. Kia Tiêu Phú tại bên cạnh ngươi xưng thánh làm tổ, cùng ngươi là lân cận hơn 10 năm, lại hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là biết chuyện không báo, muốn cùng yêu ma ám thông xã giao. Ngao Thuận dọa đến hồn phi phách tán, liên tục dập đầu, vậy hạ minh dám? Thần vạn vạn không dám. Kia Tiêu Phú thế lớn, thần chỉ là cần giữ bổn phận, nghiêm lệnh thủy tộc không được ra ngoài trêu chọc, thực không biết lại dám cản rỡ như thế, hội tụ nhiều như vậy lớn yêu. Thần có sai lầm xem xét chi tội, mời bệ hạ trọng phạt. Hắn không dám nói mình cố ý giấu giếm, chỉ nói thác không biết. Tốt một cái không biết, tốt một cái thiếu giám sát. Ngọc Đế giận quá thành cười, chấm nhìn các ngươi là thời gian thái bình quá lâu, quên cái này thiên đỉnh chuẩn mực là vật gì. Ánh mắt của hắn đảo qua trong điện câm như hên chúng tiền, cuối cùng rơi vào văn trọng trên thân lúc hơi dừng một chút, hiện lên một tia phức tạp, nhưng lập tức bị quyết tuyệt thay thế. Thủy Đức Tinh Quân bỏ rơi nhiệm vụ, giám sát bất lực, gọt đi 300 năm đồng lộc, diện bích hối lỗi 100 năm. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận sợ hãi không tiến, ẩn nấp không báo, gọt đi 500 năm đồng lộc, phạt roi lôi điện 30, gian đe. Cái này trừng phạt không thể bảo là không nặng, nhất là đối một vị Long Vương làm roi lôi điện chi hình, càng là cực lớn nhục nhã. Thủy Đức Tinh Quân cùng Ngao Thuận mặt không có chút máu, cũng không dám có chút giải thích, chỉ có thể dập đầu tạ ơn. Thần lĩnh chỉ tạ ơn mấy tên kim giáp thiên tướng tiến lên, mà không thay đổi gần nữ sủi lơ hai người mang xuống dưới, chờ đợi bọn hắn chính là nghiêm khắc trừng phạt. Xử trí xong không làm tròn trách nhiệm người, Ngọc Đế trong mắt hàn quang lại thịnh, yêu Long Tiêu Phú, tội nghiệt ngập trời. Lúc trước kháng chỉ tổn thương đem, chấm niệm thương sinh miễn động đau binh, giúp cho tha thứ. Nào có thể đoán được kẻ này không những không biết hối cải, ngược lại làm trầm trọng thêm, tụ chúng làm loạn, cấu kết tự ma, ý đồ phản thiên. Này do tuyệt đối không thể giải, kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, thần tại. Lý Tịnh ra khỏi hàng, hắn đã sớm kìm nén một mạch muốn vì con báo thù. Chấm mệnh ngươi điểm đủ 10 vạn thiên binh thiên tướng, bố trí xuống Thiên La địa võng, lại chinh Bắc Hải. Lần này phải lôi đình bạc quân đánh tan, tất yếu đem kia lãng dũng đà ma của san thành bình địa, đem kia yêu Long Tiêu Phú cùng với vây cánh toàn bộ tiêu diệt, hình thần câu diện, không được sai sót. Thần lĩnh chỉ. Lý Tịnh lớn tiếng đáp, trong mắt lóe lên ngọn lửa báo thù. Nhưng mà Ngọc Đế trầm ngâm một lát, lại bổ sung, không sai, kẻ này thần thông quỷ dị, pháp bảo lợi hại, càng cung rất nhiều yêu ma cấu kết, sợ sinh biến số. La Bảo đảm bạn toàn ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện Vân Hải chỗ sâu, thanh âm rộng lớn, lấy khiến Bắc Cực Chấn Thiên Chân Võ Đại Đế tòa hạng, Đô Thiên Đại Linh Quan, Ngọc Su Hỏa Phủ Thiên Tướng Vương Thiện, Linh 500 hàng ma linh quan, là trước bộ tiên phong, thức phó Bắc Hải, chuyên tư bắt trói yêu thủ Tiêu Phú. Lý Tịnh xuất đại quân sau đó phối hợp tác chiến, dẹp yên yêu quật, quét sạch dương nghiệt. Này khiến vừa ra, trong điện chúng tiên trong lòng đều là run lên. Chân Võ Đại Đế, lại xưng đáng ma thiên tôn, chuyên tư trảm yêu trừ ma, dưới trướng Vương Linh Quan, càng là lấy cương trực công chính, thần thông quảng đại, ghét ác như cựu chứ danh, chính là thiên đỉnh công nhận hàng yêu thứ nhất lưới dao. Địa vị siêu nhiên, bình thường chỉ ứng đối khó giải quyết nhất đại ma. Ngọc Đế lần này lại mời được hắn ra tay, có thể thấy được sát tâm chi quyết, càng là đối với trước đó thủy bộ cùng lôi bộ tác chiến bất lực bất mãn. Nhường Vương Linh Quan xung phong, Lý Tịnh đại quân áp hậu, đây rõ ràng là hạ lòng quyết phải giết, không cho Tiêu Phú mảy may thở dốc cùng may mắn cơ hội. Thần lĩnh pháp chỉ. Một cái hùng hậu thanh âm trầm ổn vang lên, chỉ thấy một vị thần tướng, chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở ngoài điện, giờ phút này nhanh chân bước vào trong điện. Nhưng thấy người mặc kim giáp diệu nhật nguyệt, áo lót áo bào đỏ nhiễm hào quang, mặt như trọng táo thấu chân thành, râu quai nón kích trương hiển uy linh, chán sinh thần mục xem thiệt ác, cầm trong tay kim tiền đãng ma phân, quanh thân vờn quanh nghiêm nghị khí, bàng bạc thần uy chấn tả tinh, chính là kia Đô Thiên Đại Linh Quan Vương Thiện. Hắn hiển nhiên sớm đã phụng chiếu chờ ở bên ngoài, giờ phút này đi vào trong điện, đối Ngọc Đế không mình hành lễ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, thanh âm âm vang hữu lực, như là sắt thép va chạm. Bệ hạ yên tâm, yêu phân không tĩnh, ma thủ không cầm, thần thể không trở về triều. Ngọc đế gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra một tia túc sắt bên ngoài hòa hoãn, làm phiền ái khanh. Việc quan hệ thiên đình uy nghiêm, tam giới trật tự, nhìn khanh không phụ chấp nhìn. Tuân chỉ. Vương Linh Quan làm việc, lôi lệ phong hành, không chút gì dây dưa dài dòng. Tiếp nhận lệnh tiễn, quay người liền sải bước ra điện mà đi. Trong khoảnh khắc, thiên đình điểm tướng đài bên trên, chống họp tướng tiếng như cùng cựu thiên lôi minh, ở vang vang lên, âm thanh chấn khắp nơi. Sớm đã chờ lệnh 500 linh quan thần tướng, chính là theo chân võ đại đế dưới trướng ngàn vạn linh quan bên trong tinh tuyển mà ra hàng ma duệ sĩ, nghe tiếng chống lập tức tập kết. Nhưng thấy tường vân hội tụ, thần quang ngút trời, kim giáp chói mắt, tinh kỳ pháp phối, như cùng một trôi rèn luyện ngàn vạn năm thần kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ Bắc Hải. Vương Linh Quan ngồi lên lửa thủ kim tình thần thú, vung tay lên, 500 linh quan kết thành hàng ma đại trận, hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kim sắc lưu quang, xé rách trường không, lấy không thể ngăn cản chi thế, lao thẳng tới Bắc Hải Lãng Dũng Đàm. Tốc độ nhanh chóng, kỳ thế chi mãnh, phản phất muốn đem toàn bộ Bắc Hải đều từ đó bổ ra. Lý Tịnh cũng không dám thất lễ, lập tức tiến về Thiên Hà Soái phủ, điểm đủ 10 vạn thiên binh thiên tướng, lôi vang thiên cương lôi đỉnh chống trận, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, theo sát phía sau. Tinh kỳ che trời, đao thương như rừng, lần này, thiên đình lại không giữ lại, cho thấy chi phối tam giới chân chính quân sự nội tình. Chương 30, Linh Quan Chiến Lao Ma chương 30, Linh Quan Chiến Lao Ma Bắc Hải Lãng Dũng Đàm, ma cùng chỗ sâu. Hôm qua ồn ào náo động dường như còn chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm mùi rượu, mùi máu tanh cùng các loại yêu ma hỗn tạp cổ quái khí tức. Cung điện to lớn bên trong chén bàn bừa bộn, khuynh đảo vào rượu, gặm nuốt qua xương thú khắp nơi có thể thấy được, mấy cái phòng thủ tiểu yêu dựa vào băng lãnh của đá, đầu từng chút ngủ gật. Chủ vị phía trên, Tiêu Phú cởi trần lấy lồng ngực, dựa nghiêng ở rộng lượng mặc ngọc vương tọa bên trên, tiếng ngáy như sấm. Trên mặt hắn còn mang say rượu đỏ hồng, một tay còn vô ý thức nắm lấy một cái to lớn chén vàng, trong chén còn lưu lại một chút màu hổ phách rượu dịch. Hôm qua cùng mấy vị mộ danh mà đến Bắc Củ Lô Châu yêu vương nâng ly, nói quát nhà mình thần thông, mặc sức tưởng tượng kế hoạch lớn đại nghiệp thẳng đến đêm khuya mới nghỉ. Giờ phút này hắn đang chìm tại trong mộng đẹp, trong mộng chân hắn đạp lăng tiêu bảo điện, quần tiên túi đầu, hảo bất khoái ý nhưng mà, cái này hư hảo khoái ý cũng không duy trì liên tục bao lâu. Đột nhiên, oeng! Một tiếng dường như thiên khung nổ tung giống như kinh khủng tiếng vang, không có dấu hiệu nào đột nhiên truyền đến. Toàn bộ Lãng Dũng Đàm ma cung, thậm chí quanh mình thủy vực đều kịch liệt lay động một cái. Lương trụ rung động, cho bụi gì rào mà xuống, trên vách tường khảm nạm dạ minh châu sáng tối chập chờn. Ách Tiêu Phú bị cái này rung động dữ dội cả kinh theo vương tọa bên trên đột nhiên trở đi, kém chút té ngã trên đất. Hắn mơ mơ màng màng mở ra nhập nhèm mắt say lờ đờ, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, bên tai ông tắc hưởng. Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người, hắn hàm hồ lẩm bẩm, lắc lắc đầu nặng trĩu. Không đợi hắn biết rõ tình trạng, liên tiếp kinh khủng tiếng nổ như là cựu thiên kinh lôi, liên miên không ngừng mà từ bên trên truyền đến. Oanh! Ầm ầm! Giang rắc! Nương theo lấy tiếng nổ, là vô số tiểu yêu thê lương tuyệt vọng kêu thảm, hoảng sợ la lên cùng binh khí vỡ vụn chói hai tiếng vang. Toàn bộ Long cung dường như biến thành một cái đang bị điên cuồng đánh lớn trống, chấn động từng cơn sóng liên tiếp, càng ngày càng mãnh liệt. Hai họa rồi! Hai họa rồi! Đại vương! Hai họa rồi a! Một cái tuần hải dạ xoa ăn mặc tiểu yêu, lộn nào, hồn phi phách tán xông vào đại điện, đầu hắn nón trụ nghiêng lệnh, y giáp vỡ vụn, khắp khuôn mặt là kinh hãi gần chết vẻ mặt, cơ hồ là dùng cả tay chân leo đến vương tọa phía dưới, thanh âm bén nhọn đến đổi giọng, đại vương! Không xong, thiên binh đánh tới, thật nhiều kim giáp thần tướng, hảo hảo lợi hại, căn bản không đáp lời, thấy yêu liền giết, thấy chạy liền hủy. Ngoại vi huynh đệ đều nhanh chết sạch ra, bọn hắn đã đánh vỡ ba lớp cấm chế, giết tới lầm miệng. Tiểu yêu này hiển nhiên là bị kia lôi đỉnh vạn quân thế công sợ vỡ mật, nói năng lộn xộn, toàn thân run như là lá rụng trong gió. Cái gì? Tiêu Phú men say trong nháy mắt bị cái này tin dữ kinh bay hơn phân nửa. Hắn đột nhiên theo vương tọa bên trên đứng lên, lực lượng khổng lồ nhường vương tọa đều phát ra một tiếng rên rỉ. Thiên binh lại tới. Lần này thế mà không gọi trận, trực tiếp động thủ. Còn hung mãnh như vậy. Hắn mạnh vận huyền công, bàng bạc pháp lực như là băng lưu giống như cọ rửa qua toàn thân, cưỡng ép đem còn sót lại chênh choáng cùng khó chịu trong nháy mắt bước ra ngoài thân thể. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn toát ra từng tia bạch khí, trong mắt mông lung đục ngầu cấp tốc rút đi, thay vào đó là chấn kinh, nổi giận cùng một tia không dễ dàng phát giác nghiêm nghị. Lấy ta quát đến. Nhanh. Tiêu Phú nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng gầm chấn động đến trong điện ông tác hưởng. Mấy cái thông minh cơ linh một chút tiểu yêu dọa đến khẽ run rẩy, lộn nhào chạy tới hậu điện. Luôn cuống tay chân khiêng ra bộ kia miền màu đen giữ tận chiến giáp cùng trôi này u ám nặng nề phân thủy phá lăng kích. Tiêu Phú một bên tùy ý tiểu yêu nhóm vì hắn mặc giáp, một bên nghiêm nghị hỏi, tới bao nhiêu ngày binh? Ai lĩnh quân? Thật là kia Lý Tịnh lão nhi. Hắn vô ý thức coi là vẫn là Thác Tháp Thiên Vương lĩnh quân. Không, không giống kia báo tin tiểu yêu vẻ mặt cầu xin, trong mắt lưu lại cực lớn sợ hãi, nhân số dường như không nhiều, chỉ có mấy trăm. Nhưng từng cái lợi hại đến mức đáng sợ. Toàn thân bốc lên kim quang, đao thương bất nhập, pháp thuật khó thương. Cầm đầu là một cái mặt đỏ kim giáp, ba con mắt thần tướng, là một cây kim tiền, hung ác vô cùng. Các huynh đệ đụng liền chết, dính lấy liền vong. Mặt đỏ kim giáp, ba con mắt, kim tiền, mấy trăm tinh nhuệ. Tiêu Phú trong đầu phi tốc tìm kiếm liên quan tới Thiên Đình chiến tướng tin tức, một cái danh hiệu tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, nhường trái tim của hắn đột nhiên co rụt lại. Vương Linh Quan, chân võ đại đế dưới trướng đầu kia hào sát thần, thế nào lại là hắn? Ngọc đế lao nhi vậy mà thỉnh động hắn. Một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý, trong nháy mắt thay thế trước đó nổi giận, lan khắp Tiêu Phú toàn thân. Hắn không giống với Na Cha xúc động, không giống với Lôi Bộ tướng lĩnh có lẽ còn có quan lượng, Vương Linh Quan xuất hiện, chỉ đại biểu một sự kiện, Thiên Đình thật sự nổi giận, hạ tử thủ, tuyệt không cái gì lượn vòng khả năng. Liên la hướng về phía hắn hình thần câu diệt tới. Nhanh, nhanh. Tiêu Phú trong lòng lo lắng, thúc giục Tiểu Yêu. Chiến giáp cấp tốc mặc chỉnh tề, phân thủy phá lãng kích vào tay, kia băng lãnh xúc cảm nhường hắn phân loạn tâm tư thoáng yên ổn, hung tính cũng theo đó bị kích phát ra đến. Bất kể hắn là cái gì liên quan, nơi này là Bắc Hải, là địa bàn của hắn, muốn lấy mạng của hắn cũng không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, lại là một tiếng càng thêm tiếp cận, càng khủng bố hơn tiếng vang truyền đến, đương theo lấy một tiếng vô cùng uy nghiêm gầm thét, như là như lôi đỉnh xuyên thấu trùng điệp sóng nước, rõ ràng truyền vào ma cung bên trong, Phụ Ngọc Đế pháp chỉ, đặng ma chu tà. Yêu nghiệt Tiêu Phú, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Trong thanh âm này đang bình thản, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng bàng bạc thần lực, chấn động đến toàn bộ ma cung sóng nước dập dờn, tu vi hơi thấp Tiểu Yêu trực tiếp kêu thảm một tiếng, che lấy đầu thai co quắp ngã xuống đất. Tiêu Phú sắc mặt tái xanh, biết không thể lợi thêm. Hắn đẩy ra còn tại hệ vấp giáp tơ lụa Tiểu Yêu, nhấc lên đại kích, nổi giận gầm lên một tiếng, điểm binh mã. Theo bản vương nên địch. Quanh người hắn yêu khí ầm vang bộc phát, huyền giáp phía trên thủy quang lưu chuyển, hóa thành một đạo hung lệ ô quang, xông phá ma cung mái bòm, trực tiếp hướng về tiếng giết thứ nhất, chấn động truyền đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau lưng, Hoa Lân tướng quân chờ một đám yêu tướng lúc này mới cuốn quýt tụ hợp nổi còn hỗn loạn yêu binh, đánh chống gieo họ lấy đuổi theo. Nhưng trên mặt của bọn hắn, sớm đã không có ngày xưa khí diễm, thay vào đó là cùng kia báo tin Tiểu Yêu đồng dạng kinh hoàng cùng sợ hãi. Vương Linh Quan tới quá nhanh, quá mạnh, quá quyết tuyệt, căn bản không cho bọn họ bất kỳ thời gian chuẩn bị. Tiêu Phú xông ra ma cung, cảnh tượng trước mắt càng làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Chỉ thấy ngày xưa sát khí bừng bừng lãng dũng đàm thủy vực, giờ phút này đã là hỗn loạn không chịu nổi. Nguyên bản bố trí nhiều lớp cấm chế bị bạo lực phá hủy hầu như không còn, còn sót lại phù văn ảm đạm vỡ vụn. Yêu binh chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, tươi máu nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. Mà phía trên, mấy trăm đạo sáng chói chói mắt kim sắc thần quang như là như lưu tinh xuyên thẳng qua tung hành, kết thành huyền ảo chiến trận, những nơi đi qua, yêu binh như là bị liệt dương thiêu đốt băng tuyết, nhao nhao tán loạn, tiêu vong. Mà ở đằng kia chiến trận phía trước nhất, một vị kim giáp áo bào đỏ, mặt như trọng táo, chán sinh tuệ nhãn, dâu quai nón kích trương thần tướng, chính như cùng một tôn không có thể dung chuyển hàng ma thần linh, cầm trong tay kim tiên, mỗi một lần vung lên đều mang theo một mảnh kim sắc lôi đỉnh phong bạo, đem có can đảm đến gần yêu binh tinh cả kiên cố ma trại cùng nhau hóa thành một biển. Chính là Vương Linh Quan. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt liền khóa chặt theo ma cung bên trong sông ra, yêu khí thịnh nhất Tiêu Phú. Yêu nghiệt, nạp mạng đi. Vương Linh Quan quát to một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, không nhìn trên đường tất cả tạp binh, dưới chân lửa thủ kim tinh thú gào thét một tiếng, hóa thành một đạo xé rách sóng nước hừng hực kim hồng, thẳng đến Tiêu Phú. Trôi này ẩn chứa vô thượng phá ma chu tà thần lực kim tiên, mang theo tịnh hóa tất cả kinh khủng uy năng, đập xuống giữa đầu. Tiêu Phú con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được kia một roi bên trong ẩn chứa viễn siêu trước đó tất cả đối thủ lực lượng kinh khủng cùng vô biên chính khí, hắn không dám chậm trễ chút nào, cùng hống một tiếng, đem quanh thân yêu lực rót vào trong phân thủy phá lãng kích bên trong, u ám kích thân bộ phát ra trước nay chưa từng có ô quang, ngang nhiên liên tiếp. Chương 31, Kim Tiên nằm giao vương chương 31, Kim Tiên nằm giao vương phân thủy phá lãng kích lôi cuốn lấy Tiêu Phú khổ tu nhiều năm bảng bạc yêu lực cùng Bắc Hải rét lạnh thủy nguyên, hóa thành một đạo xé rách thâm hải giữ tận ô quang, ngang nhiên đón lấy kia từ trên xuống dưới, dường như mang theo cựu thiên lôi đỉnh chi uy kim sắc thần tiên. Ken, đinh hai nhức óc tiếng vang đột nhiên bộc phát. Kích roi giao kích chỗ, bộc phát ra chói mắt muốn mù trùng sáng. Năng lượng kinh khủng xung kích hiện lên hình khuyên bỗng nhiên quyết tán, đem chúng quanh trong vòng mấy trăm trượng nước biển trong nháy mắt bại không, bốc hơi, hình thành một cái ngắn ngủi khu vực chân không. Phía dưới đá ngầm nát bấy, phía trên yêu binh thần tướng đều bị cái này cố cự lực vén đến người ngã ngựa đổ. Tiêu Phú chỉ cảm thấy một cố khó có thể tưởng tượng tràn trề cự lực theo kích thân tuân ra mà đến, lực lượng kia chí cương chí dương, thuần khiết to lớn, dường như ẩn chứa thiên địa chính khí cùng lôi đỉnh chi uy. Hắn nắm kích hai tay kịch chấn, tê dại cảm giác trực thấu cốt tủy, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt. Dưới chân càng là không tự chủ được bạch 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 liền lùi lại mười mấy bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn đáy biển tầng nham thạch bên trên dẫm ra thật sâu vết rách, mới miễn cưỡng tan mất cái này cố kinh khủng lực đạo, thể nội khí huyết sôi trào không ngớt, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Lực lượng thật mạnh, tốt thuần túy thần lực. Trái lại Vương Linh Quan, thân hình vững như Thái Sơn, quanh thân kim quang hơi dập dờn liền là lắng lại. Hắn cái chán tuệ nhãn tinh quang sáng rực, khóa chặt Tiêu Phú, âm thanh như lôi đỉnh, yêu nghiệt, ngược lại có mấy phần man lực. Đáng tiếc ta bất thắng chính, hôm nay chính là ngươi đền tội thời điểm. Lời còn chưa dứt, Vương Linh Quan thế công tái khởi. Tiêu kim tiên trong tay hắn tựa như bật sống, hoặc nện, hoặc quét, hoặc điểm, hoặc quấn, chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, đường đường chính chính, lại ẩn chứa vô kiên bất tồi kinh khủng uy năng, càng mang theo nói đạo kim sắc phích lịch, đem quanh mình nước biển đều điện ly đến từ từ rung động, tà ma tránh lui. Tiêu Phú cắn răng, ra sức vung vẩy phân thủy phá lãng kích đón đỡ chống đỡ. Hắn võ nghệ vốn cũng là trải qua chém giết tôi luyện mà ra, quỷ dị tàn nhẫn, xảo trá hung hãn. Nhưng ở Vương Linh Quan cái này rất đơn giản trí cường, ẩn chứa vô thượng phá ma đạo vận tiên pháp trước mặt, lại lộ ra thua chỉ kém em, giật gấu va vai. Thế công của hắn thường thường bị đối phương một roi tùy tiện đẩy ra, mà công kích của đối phương lại cần hắn hao phí cực lớn tâm lực khả năng miễn cưỡng đón lấy, chấn động đến cánh tay hắn càng ngày càng tê dại, yêu lực tiêu hao kịch liệt gia tốc. Hai người tại Bắc Hải chỗ sâu kịch liệt giao phong, kích ảnh roi gió giang khắp nơi, quay đến vạn trượng sóng cả quần quần không thôi, ám lưu hung dũng. Kim quang cùng ô quang không ngừng va chạm, mỗi một lần đều bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Vương Linh Quan thế công như thủy triều, từng bước ép sát, Tiêu Phú thì như là báo tố bên trong một chiếc thuyền con, mặc dù ra sức dãy rủa, lại rõ ràng rơi xuống hạ phòng, chỉ có sức lực chống đỡ, khó có sức hoàn thủ. Trong nháy mắt, hai người đã đấu thắng hơn 50 hợp. Tiêu Phú chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, kia kim tiên bên trên truyền đến chấn lực lần lượt đánh thẳng vào kinh mạch của hắn tạp phủ, nếu không phải hắn thủy hỏa ký tế quy xà kinh tu luyện ra nhục thân cường hoành viễn siêu bình thường yêu loại, chỉ sợ sớm đã nội thương thổ huyết. Tâm hắn biết đánh lâu thất bại, nhất định phải binh đi nước cờ hiểm. Hắn nhìn chuẩn Vương Linh Quan một roi quét ngang mà đến khoảng cách, đột nhiên giả thoáng một kích, làm xuất toàn lực đón đỡ tư thế, âm thầm lại há mồm phun một cái. Siêu. Một đạo vô cùng u ám ô quang, nhanh như thiểm điện, vô thanh vô tức bắn thẳng đến Vương Linh Quan mặt. Chính là kia âm độc vô cùng huyền minh trọng thủy châu. Này châu chuyên hao tổn tinh thần hồn, ô uế pháp bảo, cực hàn tấu xương, Tiêu Phú từng bằng này nhiều lần xây kỳ công, thậm chí ám toán Na Tra. Nhưng mà, Vương Linh Quan cái chán cái kia tuệ nhãn sớm đã nhìn rõ tiên cơ. Hắn dường như sớm đã ngờ tới Tiêu Phú sẽ có một chiêu này, lạnh hừ một tiếng, chỉ là hạ đạo, cũng tỏa hào quang. Hắn không tránh không né, kia một mực nhắm lại tuệ nhãn bỗng nhiên mở ra, bắn ra một đạo tinh khiết vô cùng, tận chứa hạo đãng hàng ma ý chí kim sắc thần quang, vô cùng tinh chuẩn chiếu xạ tại huyền minh trọng thủy châu phía trên. Tư, rồi, như là nung đỏ bàn ủi bỏng nhập nước đá. Kia chí âm chí hàn huyền minh trọng thủy châu bị cái này chuyên khắc tà ma tuệ nhãn thần quang vừa chiếu, mặt ngoài lượn lờ u ám sát khí lập tức như là gặp phải khắc tinh giống như kịch liệt bốc lên, tiêu tán, phát ra một hồi chói tai gào thét. Châu thể bản thân càng là run lên bần bật, linh quang trong nháy mắt giảm đạm hơn phân nửa, khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, thậm chí mặt ngoài hiện ra nhỏ xíu vết dạng. Phúc. Bản mệnh pháp bảo bị thương, khí cơ dẫn dắt phía dưới, Tiêu Phú sắc mặt trắng nhợt, một ngụm lịch huyết suýt nữa phun ra, trong mắt đều là khó có thể tin. Cái này huyền minh trọng thủy châu lại bị dễ dàng như vậy khắc chế. Tà ma ngoại đạo, phí công giấy rùa. Vương Linh Quan thanh âm băng lãnh, kim tiên không ngừng chút nào, đẩy ra Tiêu Phú bởi vì pháp bảo bị thương mà hơi có vẻ trì trệ lại kích, thuận thế một roi trực đảo trung cung, mạnh mẽ điểm hướng Tiêu Phú lồng ngực. Tiêu Phú vong hồn đại mạo, trong lúc đội vã về kích đón đỡ đã là không kịp, đành phải mánh hít một hơi, quanh thân yêu lực điên cuồng rót vào trong trước ngực huyền giáp phía trên, ngạnh kháng một kích này. Đông. Một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tiêu Phú như gặp phải trọng truy oanh kích, trước ngực huyền giáp rõ ràng lom xuống dưới một khối. Cả người hắn như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi rốt cục ức chế không nổi phun ra ngoài, chiếu xuống u ám trong nước biển. Vương Linh Quan đắc thế không thang người, hóa thành kim quang đuổi sát mà tới, kim tiên giơ cao, liền muốn hoàn toàn kết quả yêu nghiệt này tính mệnh. Tiêu Phú trong lòng kinh hãi gần chết, giờ phút này mới biết cái này Vương Linh Quan lợi hại viễn siêu tưởng tượng, võ nghệ, thần thông, pháp bảo toàn diện bị khắc chế, tiếp tục đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy kim tiên lần nữa trước mắt, hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng chất vấn, đột nhiên vận công làm cho sắc mặt mình càng thêm tái nhợt, khí tức trong nháy mắt biến hỗn loạn không chịu nổi, cố ý nhường yêu khí bên trong trộn lẫn bên trên còn chưa hoàn toàn hóa đi mùi rượu, đồng thời dưới chân lảo đảo, giả bộ như kiệt lực chống đỡ hết nội bộ dáng, trong miệng hét lớn, "Tốt, thật là lợi hại Linh Quan. Làm sao? Làm sao bản vương hôm qua say rượu chưa tỉnh?" Tay chân bùn rùn, một thân thần thông không sử dụng ra được năm thành. Hôm nay không phải là đối thủ của ngươi, lại cho bản vương trở về tỉnh rượu, lại đến cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Lời còn chưa dứt, hắn lại không để ý mặt mũi, mánh xoay người, đem phân thủy phá lãng kích hướng về sau lung tung quét qua, ép ra một chút khoảng cách, lập tức quanh thân ô quang lóe lên, thi triển ra thủy độn chi thuật, như cùng một cái bị hoảng sợ màu đen cá trạch, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía lãng dũng đàm chỗ sâu, cấm chế phức tạp nhất ma cung hang ổ liều mạng bỏ chạy. Tốc độ kia, đúng là so vừa rồi lúc giao thủ còn nhanh hơn 3 phần. Vương Linh Quan một roi quét sạch sẽ, nhìn xem Tiêu Phú kia chật vật chạy trốn bóng lưng, cùng trong không khí lưu lại kia tia như có như không mùi rượu, nhíu mày, lạnh hư một tiếng, nhát gan yêu nghiệt, chỉ có thể lấy cớ bỏ chạy. Hôm nay chính là ngươi chạy trốn tới hải nhãn chỗ sâu, cũng khó thoát thiên la địa võng. Hắn cũng không lập tức sâu truy, mà là phất tay khiến, chúng linh quan nghe lệnh, kết trận thúc đẩy, quét sạch yêu binh, phong tỏa lãng dũng đàm tất cả xuất khẩu. Chờ bản soái tự mình phá hủy ma xảo, bắt giết kẻ này. Tuân lệnh. 500 linh quan cùng kêu lên đáp lời, kết thành hàng ma đại trận quang mang càng tăng lên. Bắt đầu đều đâu vào đấy tiêu diệt toàn bộ con sót lại yêu binh, áp súc Tiêu Phú hoạt động không gian. Mà Vương Linh Quan thì không nhanh không chậm hướng phía Tiêu Phú trốn chạy phương hướng đuổi theo, tư thái kia, dường như thợ săn đang đuổi bắt một cái đã thụ thương, đã định trước không cách nào chạy trốn con mồi. Tiêu Phú một đường chật vật không chịu nổi trốn về ma cung, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, trước ngực áo rách lõm, khí tức chập trùng không chừng. Hoa Lân tướng quân chờ yêu tướng thấy thế, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Chương 32, đường cùng ném Tây Hải chương 32, đường cùng ném Tây Hải Tiêu Phú một đường lảo đảo trốn về Lãng Dũng Đàm ma cung. Sau lưng kia làm người sợ hãi kim sắc thần quang cùng nghiêm nghị chính khí như bóng với hình, dù chưa lập tức truy đến, nhưng này vô hình cảm giác gáp bách lại dường như đã giữ lại cổ họng của hắn. Ma cung bên trong sớm đã loạn cả một đoạn. Hoa Lân tướng quân chờ yêu tướng mặt không còn chút máu, tiểu yêu nhóm càng là như là không có đầu như con rùa bốn phía tán loạn, tiếng la khóc, tiếng kêu sợ hãi bên tai không dứt. Đại vương, ngài thụ thương. Hoa Lân tướng quân hoảng bước lên phía trước nâng, xúc tu chỉ cảm thấy Tiêu Phú khí tức hỗn loạn, yêu lực chấn động kịch liệt, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Cấm chế, còn có thể chống bao lâu? Tiêu Phú thở hổn hển, gấp giọng hỏi, ánh mắt quét về phía ma cung bên ngoài kia không ngừng sáng tắt lấp lóe, đã là lão đạo muốn ngã phòng ngự màn sáng. Bên ngoài, 500 linh quan cùng 10 vạn tiên binh tiên tướng kết thành hàng ma đại trận đang không ngừng oanh kích, mỗi một lần va chạm đều làm cho cả ma cung kịch liệt rung động, đá vụn gì rào rơi xuống. Về đại vương, phía ngoài nhất 18 lớp cấm chế đã bị phá vỡ hơn phân nửa, còn lại, chỉ sợ sống không qua nửa canh giờ. Hoa Lân tướng quân âm thanh run rẩy, mang theo tuyệt vọng, các huynh đệ thương vong thảm trọng, trốn thì trốn, hàng thì hàng, đã tán loạn. Tiêu Phú nghe vậy, trong lòng càng là lạnh bớt. Hắn biết rõ Vương Linh Quan lợi hại, kia tuyệt không phải dựa vào số lượng hoặc là tàn phá cấm chế có thể ngăn cản tồn tại. Chính mình toàn thịnh thời kỳ còn không địch lại, bây giờ thụ thương phía dưới, càng không khác lấy trứng chọi đá. Lưu ở nơi đây, chỉ có một con đường chết. Trốn. Nhất định phải lập tức trốn. Nhưng mà, tứ hải mặc dù lớn, bây giờ lại có thể trốn đi nơi nào? Bắc Hải là không tiếp tục chờ được nữa, Đông Hải, Nam Hải cùng mình cũng không giao tình, lại tất nhiên đã thu được Thiên Đình dụ lệnh, chỉ sợ chính mình lộ diện một cái liền sẽ bị tóm tranh công. Bắc Củ Lộ Châu, nơi đó yêu ma đông đảo, hoàn cảnh ác liệt, có thể ẩn thân nhất thời, nhưng Vương Linh Quan đã chuyên tư đám ma, há sẽ bỏ qua nơi đó? Huống chi chính mình bây giờ thương thế không nhẹ, nhu cầu cấp bách một cái chỗ an toàn chữa thương. Trong điện Quang Hỏa Thạch, một cái cực kỳ mạo hiểm, lại cũng có thể là đường sống duy nhất suy nghĩ đột nhiên nhảy lên nhập trong đầu của hắn. Tây Hải, Tây Hải Long Cung, Ngao Thôn Tâm, là vị kia Tây Hải Tam công chúa, vị kia từng bị hắn tại trong loạn quân cứu tính mệnh lòng nữ. Chính mình đối nàng có ân cứu mạng, về sau càng cùng nàng thành vợ chồng, đồng thời dục có một tử. Nàng tính tình cương liệt nhưng cũng trọng tình, có lẽ càng quan trọng hơn là Tây Hải Long Cung giàu có, cấm chế sông nghiêm, lại rời xa Bắc Hải chỗ thị phi này, có lẽ có thể tạm thời giấu giếm được Vương Linh Quan truy tung. Chỉ cần tranh thủ tới một chút chữa thương thời gian, khôi phục mấy phần thực lực, thiên hạ chi lớn, chưa hẳn không có chẳng chọc xê dịch chỗ trống. Kế này mặc dù hiểm, cũng đã trong tuyệt cảnh duy nhất trông cậy vào. Nghĩ tới đây, Tiêu Phú trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn đột nhiên đẩy ra nâng hắn Hoa Lân tướng quân, cắn răng nói, này mà không thể ở lâu. Các ngươi, ai đi đường lấy a, nếu có thể trốn được tính mệnh, chính là tạo hóa. Dứt lời, hắn không để ý chúng yêu ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên vận chuyển lên còn sót lại yêu lực, thậm chí không tiếc tiêu đốt mấy phần bản mệnh tinh huyết, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo cực kỳ ảm đạm, cơ hồ cùng u ám nước biển hòa làm một thể ô quang, cũng không phải là hướng lên phá bay, mà là hướng về Ma Cung chỗ sâu, một đầu cực kỳ bí ẩn thông hướng Bắc Hải Hải Nhãn bức bỏ thủy đạo chui vào. Đây là hắn trước kia kinh doanh Lãng Dũng Đàm lúc dự lưu một đầu cuối cùng trốn con đường sống, biết được người lác đác không có mấy. Vương Linh Quan đang chỉ huy Linh Quan bước thúc đẩy, tiêu diệt toàn bộ tàn yêu, đột nhiên cảm ứng được kia cố yêu khí cường đại đột nhiên suy yếu xuống dưới, cũng lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về sâu trong lòng đất bỏ chạy, hắn lạnh hừ một tiếng, muốn từ Hải Nhãn bỏ chạy. Si tâm vọng tưởng. Hắn tuệ nhãn mở ra, khóa chặt kia sợi yếu ớt lại nhanh chóng yêu khí, thân hình khẽ động, liền muốn đuổi theo. Nhưng mà, kia yêu khí chui vào Hải Nhãn phụ cận vô cùng phức tạp vứt bỏ thủy đạo cùng tiên nhiên mê cung sau, lại bỗng nhiên biến lơ lửng không cố định, khó mà tinh chuẩn bắt giữ, dường như cố ý đang đi lòng vòng. Vương Linh Quan nhíu mày, tuy biết khả năng này là Tiêu Phú nghi binh kế sách, nhưng là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vẫn cần tra xét rõ ràng, tốc độ không khỏi hơi chậm. Mà liên tại cái này chớp mắt là qua khoảng cách, kia đạo ô quang lại mượn đối với địa hình vô cùng quen thuộc, rẽ trái lượt phải, lại theo một chỗ khác rời xa Lãng Dũng Đàm bí ẩn đáy biển kẽ nước bên trong lặng yên chui ra, sau đó không tiếc một cái giá lớn thi triển ra huyết độn chi thuật, thu liêm tất cả khí tức, như là một đạo hư vô cái bóng, hướng phía phương tây mau chóng bước đi. Vương Linh Quan cẩn thận lục soát Hải Nhãn khu vực, lại không thu hoạch được gì, lập tức ý thức được chúng kim tiền thoát xác kế sách, giận tím mặt, tuệ nhãn toàn lực vận chuyển, liếc nhìn tứ phương, rốt cục bắt được phương tây kia một tia cơ hồ nhỏ không thể thấy, tới lúc gấp rút nhanh trốn xa huyết sát yêu khí. Yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Hắn hét lớn một tiếng, hóa thành kim quang theo đuổi không bỏ. Nhưng Tiêu Phú cái này đem hết toàn lực huyết độn chi thuật tốc độ cực nhanh, lại chiếm được tiên cơ, trong lúc nhất thời, lại cũng khó có thể lập tức đuổi kịp. Một chạy một đuổi, hai đạo lưu quang nhanh như điện chớp xẹt qua Bắc Hải, kính sông Tây Hải cương vực. Tiêu Phú căn bản không dám có bất kỳ dừng lại gì, nương tựa theo trí nhớ mơ hồ cùng một tia yếu ớt cảm ứng, lao thẳng tới Tây Hải Long Cung chỗ. Hắn giờ phút này hình tượng vô cùng chật vật, giáp trụ vỡ tan, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức càng là suy yếu tới cực điểm. Mắt thấy phía sau cái tia đạo kinh khủng kim quang càng đuổi càng gần, uy áp đã bao phủ mà đến, Tiêu Phú trong lòng thần trường, liều lĩnh phóng tới trong trí nhớ Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm ở ỷ Hà Cung phương hướng. Cũng không lo được cái gì lễ nghi quy củ, càng không lo được sẽ hay không kinh động toàn bộ Tây Hải Long Cung dẫn tới phiền toái càng lớn. Hắn giờ phút này ý niệm duy nhất chính là bắt lấy căn này sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn đột nhiên vận khởi chút sức lực cuối cùng, như là sao băng giống như mạnh mẽ vọt tới chỗ kia hoa lệ cung điện bên ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh san hô bụi cùng phòng hộ cấm chế. Ông, cung điện cấm chế nhận xung kích, lập tức nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, phát ra trầm thấp vù vù, cảnh cáo đột khởi. Tức lòng, cứu ta, mở cửa. Tiêu Phú dùng hết sau cùng khí lực, khàn giọng truyền âm đi vào. Hắn thậm chí có thể cảm giác được phía sau cái kia đạo băng lãnh khóa chặt hắn ánh mắt, kia giơ cao kim tiên sắp vung lên bóng ma tử vong. Phanh. Thân hình hắn cuối cùng vô lực đâm vào cấm chế màn sáng bên trên, dẫn tới quang hoa một hồi kịch liệt lấp lóe, chính mình cũng nhịn không được nữa, nặng nề mà rơi xuống tại trước cửa cung băng lãnh bạch ngọc trên bậc thang, co do thân thể, kịch liệt ho khan, máu tươi không ngừng từ miệng mũi tràn ra, cơ hồ muốn bất tỉnh đi, chỉ là dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu, dùng hết cuối cùng một tia chờ mong nhìn về phía kia đóng chặt, điêu khắc xinh đẹp tinh xảo long phượng đường vân cửa cung. Phía sau, Vương Linh Quan kia uy nghiêm thần thánh, kim quang vạn trượng thân ảnh đã tiếp cận, băng lãnh thanh âm như là cửu thiên lôi đình, ẩn chứa không thể nghi ngờ thẩm phán ý chí, ầm vang vang vọng mảnh này tinh xảo hải để cung nguyện. Yêu nghiệt Tiêu Phú, độc hại Bắc Hải, đi qua giới hạn xưng thánh, tội không thể xá, còn không mau mau đền tội. Cái kia kim sắc thần tiên giơ lên cao cao, vàng bạc phá ma thần lực bắt đầu ngưng tụ, mắt thấy là phải đem kia tê liệt ngã xuống tại trước cửa cung Tiêu Phú tính cả phiến khu vực này cùng nhau hóa thành một biển. ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Kia phiến một mực đóng chặt cửa cung, kẹt kẹt, một tiếng, đột nhiên từ nội bộ bị kéo ra một cái khe. Chương 33, Long cung giấu tung tích dấu vết chương 33, Long cung giấu tung tích dấu vết Vương Linh Quan kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng sát ý trách móc, như là cửu thiên lôi đỉnh, không chỉ có chấn động ỷ hà cung cấm chế, càng trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Tây Hải Long cung. Long cung chính điện bên trong, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận đang cùng thần thuộc thương nghị biện vụ, chợt nghe nơi xa truyền đến động tĩnh to lớn cùng kia có thể thấy rõ đền tội thanh âm, sắc mặt đột biến. Ngay sau đó, Tuần Hải Dạ Xoa liền lăn bò vào trong điện, thất kinh bẩm báo, "Vậy hạ, không xong." Đan Ma Thiên Tôn tọa hạ Vương Linh Quan, giờ phút này ngay tại Tam công chúa ỷ hà cung bên ngoài, dường như đang đuổi cầm trọng phạm. "Cái gì? Vương Linh Quan đuổi bắt trọng phạm đuổi tới ta Tây Hải Long cung bên trong nguyện tới?" Ngao Nhuận vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên đứng dậy. Vương Linh Quan tên tuổi hắn há có thể không biết? Kia là Thiên Đình hàng ma thứ nhất lưỡi dao, bình thường tuyệt sẽ không kinh động. Hắn lập tức ý thức được tình thế nghiêm trọng, trong lòng đột nhiên trầm xuống, có thể bị Vương Linh Quan tự mình đuổi bắt, lại thẳng đến Tam nữ Tấp Tâm cung bên trong đi, không phải là kia con rể. Hắn vội vàng xuất lĩnh một đám Long tử Long tôn, hà binh giải tướng, vội vã chạy tới ỷ hà cung. Đuổi tới thời điểm, chỉ thấy Vương Linh Quan cầm trong tay kim tiên, sắc mặt lạnh lùng như băng, quanh thân thần quang nghiêm nghị, đang trôi nổi tại ỷ hà cung bên ngoài, cùng kia đóng chặt cửa cung cùng không ngừng lưu chuyển phòng hộ cấm chế giằng co. Ngao Nhuận trong lòng cuộn loạn, lại là lo lắng Tiêu Phú tính mệnh, lại là sợ hai thiên đình giáng tội, ngũ vị tạp trần. Hắn liền vội vàng tiến lên, chắp tay thi lễ, ngựa khí mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí, không biết Linh Quan giá lâm Tây Hải, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Không biết ta cái này tiểu nữ vừa ngự huyện, như thế nào kinh động đến Linh Quan lừa giá. Vương Linh Quan thu hồi xem kỹ cửa cung ánh mắt, chuyển hướng Ngao Nhuận, mặc dù sắc mặt hơi chậm, nhưng ngựa khí lạnh lùng như cũ như sát. Ngao Nhuận bệ hạ, bản soái phụ ngọc đế sát chỉ, cầm nã Bắc Hải lớn nghiệt Tiêu Phú. Kẻ này kháng cự thiên minh, đi quá giới hạn xưng thánh, tội ác tày trời. Vừa rồi đã bị bản soái đánh cho trọng thương, một đường trốn chạy, khí tức cuối cùng tan biến tại nơi đây. Bản soái hoài nghi, hắn liền giấu kín tại cái này cung trong. Còn mời Long Vương tạo thuận lợi, mở ra cửa cung, nhường bản soái điều tra. Cái này Ngao Nhuận mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Quả nhiên là Tiêu Phú. Cái này con rể, tuy nói sau tại phía Bắc náo ra tốt động tĩnh lớn, thậm chí tự xưng cái gì Phúc Hải đại thánh, nhưng chúng quy là nhà mình con rể, là ngoại tôn phụ thân. Bây giờ nhìn hắn bị đuổi giết đến tận đây, há có thể không có chút nào chắc ẩn. Nhưng Vương Linh Quan đại biểu là Thiên Đình pháp chỉ, như bao che khâm phạm, kia Tây Hải Long cung trên dưới đều phải tao ương. Cái này, phải làm sao mới ở đây? Hắn nhắm mắt nói, Linh Quan, việc này tất nhiên có hiểu lầm. Tiểu nữ tức lòng luôn luôn thâm cư không ra ngoài, tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp. Kia Tiêu Phú mặc dù từng cùng tiểu nữ có cũ, nhưng sớm đã hắn muốn phủi sạch quan hệ, lại cảm thấy khó mà mở miệng, đành phải chuyển hướng cửa cung, nghiêm nghị quát, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn cầu, tức lòng, còn không mau đi ra. Hướng Linh Quan nói rõ ràng, kia Tiêu Phú nhưng tại ngươi cung trong, như tại, liền nhường hắn đi ra lĩnh tội, chớ có liên lụy Long cung. Cửa cung vẫn như cũ đóng chặt, một lát sau, mới truyền đến Ngao Thốn Tâm cố gắng chấn định nhưng như cũ mang theo một tia thanh âm run rẩy, phụ vương minh giám. Nữ nhi vừa rồi trong cung tĩnh tu, xác thực nghe được bên ngoài có tiếng vang cùng la lên, trong lòng sợ hãi, chưa dám tùy tiện mở cửa. Về phần Tiêu Phú, nữ nhi cũng không trông thấy, lại càng không biết tung tích dấu vết. Linh Quan sợ là truy nhầm phương hướng a. Nàng thề thốt không thừa nhận, ý đồ giữ gìn trợ phu. Vương Linh Quan tuệ nhãn như nước, sao lại nghe không ra trong đó kỳ vọng? Hắn lạnh hừ một tiếng, Tam công chúa, bản soái tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả? Kia yêu nghiệt khí tức cuối cùng liền biến mất ở đây cửa bên ngoài. Nhanh chóng mở cửa, nếu không Ngao Thốn Tâm cách cửa cùng, thanh âm bỗng nhiên cất cao mấy phần, mang theo một tia ủy khuất cùng cương liệt, Linh Quan đặc nhân. Nơi đây chính là nữ nhi gia khuê các bên trong nguyện. Ngài mặc dù phụ chỉ bắt người, nhưng không có bằng chứng, liền muốn mạnh mẽ xông tới công chúa của một nước tầm cung điều tra, tại thiên điều lễ pháp ở đâu? Ngài như kết luận ta giấu kín khâm phạm, liền xin lấy ra ngọc đế cho phép điều tra nội cùng ý chỉ đến. Nếu không, xin thứ cho khó mà tỏ mệnh. Vương Linh Quan nghe vậy, cau mày. Hắn cương trực ghét rua định, nặng nhất quý củ, xác thực, không minh xác ý chỉ mạnh mẽ xông tới một vị long tộc công chúa khuê phòng, tại lễ không hợp, dễ dàng bị người nắm cắn. Hắn mặc dù kết luận Tiêu Phú liền tại bên trong, nhưng Ngao Thốn Tâm chết sống không mở cửa, hắn nhất thời ngược cũng khó có thể dùng sức mạnh. Hừ, xảo ngôn lệnh sắc. Vương Linh Quan đè xuống lửa giận, ánh mắt chuyển hướng tiến thối lưỡng nan Ngao Nhuận. Ngao Nhuận bệ hạ, ngươi nhìn việc này xử trí như thế nào? Kia Tiêu Phú chính là Ngọc Đế khâm điểm trọng phạm, như thật giấu kín tại Tây Hải, mà Tây Hải lại biết chuyện không báo thậm chí tiến hành báo che, hậu quả này, bệ hạ làm so bản soái rõ ràng hơn. Ngao Nhuận giờ phút này thật sự là tâm như dầu sắc, một bên là nữ nhi nữ tế, một bên là thiên đình uy nghiêm. Hắn đành phải đối Vương Linh Quan cười làm lành nói, Linh Quan bất giận, tiểu nữ vô tri, ngôn ngữ va chạm, còn mong rộng lòng tha thứ. Việc này cho tiểu vương tinh tế tra hỏi, định cho Linh Quan một cái công đạo. Hắn lại chuyển hướng cửa cung, ngữ khí phức tạp rất nhiều, tâm lòng, ngươi đừng muốn tùy hứng, nhanh mở cửa nhanh, nhường vi phụ đi vào xem xét. Phụ vương, liền ngài cũng không tin nữ nhi sao? Ngao Thốn Tâm thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nữ nhi khuê phòng há lại tùy ý điều tra chi địa, ngài như khăng khăng phải vào, chính là bức nữ nhi, nàng đúng là đùa nghịch lên mượn. Ngao Nhuận tức giận đến dậm chân, lại không thể làm gì. Vương Linh Quan thấy thế, trong lòng biết hôm nay khó mà cưỡng ép xâm nhập, liền âm thanh lạnh lùng nói, tốt, bản soái liền cho Tây Hải Long cung một bộ mặt. Bản soái ngay tại cái này ngoài cung trông coi. Ngao Nhuận bệ hạ, xin ngươi lập tức thanh tra Long cung các nơi, như phát hiện kia yêu nghiệt tung tích, lập tức đến báo. Nếu không có, thử, liền mời Tam công chúa tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn lại thật thu kim tiên, ngay tại Ỷ Hà cung bên ngoài tìm một chỗ san hô đài quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng này bàng bạc thần niệm lại như là thiên la địa vong giống như, đem toàn bộ Ỷ Hà cung một mực khóa chặt. Ngao Nhuận thấy thế, không thể làm gì, đành phải một mặt hạ lệnh Long cung giới nghiêm, toàn diện điều tra, một mặt tận tình khuyên bảo cách cửa khuyên giải nữ nhi, nhưng trong lòng thì bất ổn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cửa cung bên trong, trong mật thất, Tiêu Phú bị Ngao Thốn Tâm mạo hiểm cứu nhập sau, liền bị nàng cùng Tâm Phúc thị nữ vội vàng an trí lên. Ngao Thốn Tâm lấy ra Long cung chân tàng thánh dược chữa thương vì đó an bảo, lại vận công trợ hắn hóa khai dược lực. Trải qua mấy ngày thận trọng an dưỡng, Tiêu Phú thương thế nghiêm trọng cuối cùng ổn định lại, khôi phục gần một nửa nguyên khí, ít ra hành động đã không còn đáng ngại. Một ngày này, Tiêu Phú ngay tại điều tức, cửa mật thất bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tiến đến ngoại trừ sắc mặt buồn thương Ngao Thốn Tâm, còn có một thiếu niên. Thiếu niên này ước chừng 15-16 tuổi nhân loại bộ dáng, người mặc Tây Hải Long cung chế thức cầm bảo, khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày gồm cả Tiêu Phú anh tuấn cùng Ngao Thốn Tâm dịu dàng, ánh mắt thanh tịnh lại dẫn một tia cái tuổi này ít có sầu lo. Hắn chính là Tiêu Phú cùng Ngao Thốn Tâm chi tử, Tiêu Cầu. Đối phụ thân, hắn có cảm tình sâu đậm, nhưng cũng biết do phụ thân bây giờ thân phận là thiên đình khâm phạm trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng bất an. Thương thế của ngươi rất nhiều. Ngao Thốn Tâm đem hộp cơm buông xuống, thanh âm khô khốc mà hỏi thăm, trong giọng nói mang theo oán, mang theo sợ, càng mang theo khó mà dứt bỏ lo lắng. Tiêu Phú mở mắt ra, nhìn một chút tiểu tụy thế tử, lại nhìn một chút đã trưởng thành thiếu niên, hai đầu lông mày mang theo thần sắc lo lắng như tử, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn nhẹ gật đầu, tốt hơn nhiều, vất vả ngươi. Trong mật thất một trận trầm mặc. Tiêu Cầu nhìn xem phụ thân tái nhợt sắc mặt cùng vỡ tan áo giáp, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là trầm thấp kêu một tiếng, cha trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng bất lực. Tiêu Phú trong lòng chua chua, ngoắc nhường nhi tử phụ cận, nhìn kỹ một chút hắn, cố gắng nở nụ cười, cầu nhi cao lớn, cũng chẳng thật. Tại Tây Hải, có thể còn quen thuộc. Quen thuộc Tiêu Cầu túi lầu xuống, chỉ là thường xuyên tưởng niệm cha. Hắn mặc dù tại Tây Hải nhận một chút chỉ trích, nhưng đối phụ thân tưởng niệm lại là thật. Tiêu Phú thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử bả vai. Hắn biết rõ chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, mỗi nhiều một khắc đều là đem vợ con cùng toàn bộ Tây Hải Long cung đặt miệng núi lửa bên trên. Vương Linh Quan tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi, Thiên Đình ý chỉ càng sẽ không cải biến. Hắn dây rủa lấy đứng người lên, ánh mắt biến quyết tuyệt, tức lòng, cầu nhi, ta không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Ngao Thốn Tâm đột nhiên quay đầu, ngươi muốn đi? Ngươi đi nơi nào? Bên ngoài nhất định phải đi. Tiêu Phú cắt ngang nàng, ngữ khí kiên định, Vương Linh Quan thủ ở bên ngoài, chính là đang chờ ý chỉ, hoặc là chờ một cái cưỡng ép xâm nhập lấy cớ. Ta lưu thêm một khắc, Tây Hải liền nhiều một phần nguy hiểm, mẹ con các ngươi cũng biết bị ta liên lụy. Nhạc phụ đại nhân nơi đó cũng đã tiếp nhận áp lực thật lớn. Hắn đi đến Ngao Thốn Tâm trước mặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, là ta có lỗi với ngươi, xin lỗi cầu nhi, cũng có lỗi với Tây Hải. Ngày đó cưới ngươi lúc, không ngờ sẽ rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy. Hắn lại nhìn về phía nhi tử, trong mắt tràn ngập từ ái cùng không bỏ, cầu nhi, thật tốt nghe mẫu thân cùng ông ngoại lời nói. Cha, về sau sợ là không thể trở lại thăm ngươi. Chương 34, Kim Thiền Thoát Sắc Kế chương 34, Kim Thiền Thoát Sắc Kế bên trong mật thất, bầu không khí ngưng trọng. Tiêu Phú biết rõ Vương Linh Quan thần thông cùng nghị lực, tôn này sát thần đã khóa chặt Ỷ Hà cung, liền tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi. Tây Hải Long cung che chở đã là lão đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể bị một đường tới tự thiên đỉnh rõ ràng ý chỉ hoặc Vương Linh Quan không kiên nhẫn trô đánh bỡ. Hắn nhất định phải nhanh rời đi, hơn nữa muốn đi đến vô thanh vô tức, nhờ Vương Linh Quan không thể nào truy lên. Một cái lớn mật mà mạo hiểm kế hoạch trong lòng hắn cấp tốc thành hình. Hắn nhìn về phía mặt dầu dĩ vợ con, trầm giọng nói, tức lòng, cầu nhi, Vương Linh Quan tuệ nhãn như nước, thần niệm như mạng, bình thường độn thuật tuyệt khó giấu giếm được hắn. Như muốn rời khỏi, cần đi phi thường pháp. Ngao Thốn Tâm khẩn trương nhìn xem hắn, ngươi có biện pháp gì? Tiêu Phú ánh mắt đảo qua nhi tử Tiêu Cầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt cùng không bỏ, cầu nhi, ngươi qua đây. Tiêu Cầu theo lời đến gần. Tiêu Phú đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia yếu ớt lại tinh thuần vô cùng bản mệnh yêu nguyên, càng bóc ra một sợi cực kỳ nhỏ thần hồn nhập đầu, khí tức cùng Tiêu Cầu bản thân khí tức có 8-9 phần tương tự, lại ẩn chứa chỉ có Vương Linh Quan kia các cao thủ khả năng phát giác, thuộc về Tiêu Phú đặc biệt tân khí. Cầu nhi, vung lòng tâm thần, chớ có chống cự. Tiêu Phú nhẹ nói, đầu ngón tay điểm này ố quang nhẹ nhàng điểm vào Tiêu Cầu mi tâm. Tiêu Cầu chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, một cỗ quen thuộc vừa xa lạ yêu ớt khí tức tan nhập thể nội, xoay quanh không chừng, dường như cho hắn dắt lên một tầng cực kỳ nhạt, thuộc về phụ thân cái bóng nhưng hắn tự thân nhưng cũng không có quá nhiều khó chịu cảm giác. Đây là chướng nhãn pháp. Tiêu Phú thu tay lại chỉ, sắc mặt bởi vì cái này kia bản mệnh nguyên thần bóc ra mà càng lộ vẻ tái nhợt một phần, ta phân ra một sợi thần hồn khí tức bám vào với ngươi thân. Vương Linh Quan thần niệm bao phủ nơi đây, nhất định có thể cảm ứng được cỗ này yêu ớt đang di động khí tức của ta. Ngươi lập tức xuất phát, gióng trống thua chiêng, liền nói là buồn bực hỏng, muốn đi Đông Hải du ngoạn, liền đi kia Đông Hải Kim Ngao đảo địa điểm cũng phủ cận đi dạo. Đông Hải, Kim Ngao đảo. Ngao Thốn Tâm nghe vậy giật mình, nơi đó từng là Thông Thiên Thánh Nhân đạo trường, mặc dù đã hoang phế, nhưng cũng là mẫn cảm chi địa. Cầu nhi đến đó chính là muốn mẫn cảm chi địa. Tiêu Phú trong mắt lóe lên rảo hoạt chi quang, Vương Linh Quan chỗ chức trách, đối cái này địa phương tất nhiên phá lệ chú ý, hắn phát hiện Cầu nhi trên thân mang theo ta yêu ớt khí tức, lại thẳng đến kia này địa phương, chắc chắn lòng nghi ngờ là ta dùng bí pháp gì giấu ở Cầu nhi trên thân, hoặc là muốn đi nơi đó tìm cầu giáo chủ che chở. Hắn tất nhiên sẽ đích thân truy tung mà đi. Như thế, mới có thể điệu hổ Lý Sơn. Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía Ngao Thốn Tâm, gỡ xuống trong tóc một cây bình thường, Ngao Thốn Tâm thường dùng ngọc châm, nắm trong tay, thẩm vận huyền công. Chỉ thấy kia ngọc châm phía trên ánh sáng nhạt lưu chuyển, hình thái lại lặng yên biến hóa, trong chớp mắt biến thành một chi tiểu dáng cổ phát, ẩn có gợn sóng nước đường châm cài, bên trên tán phát khí tức tức thì bị hoàn toàn che giấu, biến cùng Ngao Thốn Tâm trên người đeo sức không khác nhau chút nào. Tức lòng Tiêu Phú đem châm cài đưa cho nàng, người đưa nó mang tại trong tóc. Ta sẽ thi triển đại tiểu như ý thần thông, ẩn thân tại chi này châm cài bên trong. Chờ Cầu Nhi dẫn ra Vương Linh Quan sau, ngươi liền lập tức lấy cớ xuất hành, liền nói trong lòng phiền muộn, muốn đi kinh hà tham viếng cô mẫu, giải sầu hiểu lo. Ngươi chính là Long Cung công chúa, thường ngày xuất hành thăm người thân thăm bạn, hợp tình hợp lý, không sẽ chọc cho người hoài nghi. Ngao Thốn Tâm tiếp nhận chi kia nhìn như bình thường châm cài, tay run nhẹ nhẹ, nàng biết điều này có ý vị gì. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nàng nhìn xem trượng phu quyết tuyệt ánh mắt, lại nghĩ tới ngoài cửa tôn này sát thần, biết đây là sinh cơ duy nhất. Nàng cắn răng, đem châm cài cẩn thận từng ly từng tí cắm vào tóc mây bên trong. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Tiêu Phú thấp giọng nói, cuối cùng nhìn chằm chằm Nhi Tử một cái, "Cầu Nhi, một đường cẩn thận, chỉ cần đem hắn dẫn ra liền có thể, tự thân an toàn làm trọng." "Cha yên tâm." Tiêu Cầu dùng sức gật đầu, trong mắt tuy có khẩn trương, nhưng cũng có một cố vị phụ thân chia sẻ trách nhiệm dũng khí. An bài cố định, Tiêu Cầu dẫn đầu làm sửa lại một chút áo bào, cố gắng để cho mình nhìn như thường, sau đó đẩy ra mật thất cửa, đi ra ngoài. Hắn cố ý đối thủ ở bên ngoài thị nữ phản nạn cung trong khí mượn, muốn đi Đông Hải du lãm giải sầu, cũng cố ý nâng lên Kim Ngao đảo danh tự. Quả nhiên, hắn vừa đi ra khỏi ỷ Hà cung phạm vi, kia một mực bao phủ nơi đây bảng bạc thần niệm liền có hơi đãng, dường như phá lệ chú ý hắn một cái chớp mắt, nhất là cảm ứng được trên người hắn kia sợi cực kỳ yếu ớt, lại thuộc về Tiêu Phú đặc thù thần hồn chấn động đang theo hắn di động lúc. Ngồi xếp bằng san hô trên đài Vương Linh Quan đột nhiên mở ra tuyệt nhãn, ánh mắt như điện bắn về phía Tiêu Cầu đi xa bóng lưng, cao mày, ân, cố khí tức này, mặc dù yếu ớt đến cực điểm, thật là kia yêu nghiệt không nghi ngờ gì, bám vào tại tự thân, hoặc là kim tiền thoát xác kế sách, muốn đi Kim Ngao đảo tìm kiếm cho nên tiệt giáo che chở, si tâm vọng tưởng. Hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, lại thật hóa thành một đạo vô hình vô chất thanh phong, lặng yên không một tiếng động theo đuôi Tiêu Cầu mà đi. Hắn thấy một cái Long Cung thiếu niên bỗng nhiên muốn đi kia mẫn cảm chi địa, trên thân còn mang theo Tiêu Phú khí tức, ở trong đó tất có cực lớn kỳ quặc, xa so với thủ tại chỗ này cùng một cái Long nữ hao tổn cẳng có thể bắt được chính chủ. Cảm ứng được kia cố như núi lớn đặt ở ngoài cung kinh khủng thần niệm rốt cục rời đi, Ngao Thốn Tâm thở dài một hơi, cũng không dám có chút trì hoãn. Nàng lập tức gọi thị nữ, phân phó chuẩn bị xa giá, nói là gần đây trong lòng sợ hai phiền muộn, muốn hướng Kinh Hà Long Cung thăm viếng cô mẫu, ở mấy ngày dài sầu. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận nghe báo, mặc dù cảm giác nữ nhi lúc này xuất hành có chút kỳ quặc, nhưng nghe nói Vương Linh Quan đã rời đi, cảm thấy an tâm một chút, lại gặp nữ nhi sắc thực bị kinh sợ dọa, liền cũng không thêm ngăn cản, chỉ là căn dặn mang nhiều thị vệ, đi sớm về sớm. Rất nhanh, một chiếc từ chân quý sò hến cùng thủy tinh trang trí Long Cung xa giá, tại số đội Hà binh giải tướng hộ vệ dưới, lái ra khỏi Tây Hải Long Cung, hướng phía Kinh Hà phương hướng mà đi. Xa giá bên trong, Ngao Thốn Tâm ngồi nghiêm chỉnh, tim đập như trống trầu, trong tóc chi kia trầm cải nhìn như không có chút nào dị thường. Đi tới nửa đường, cách xa Tây Hải Hà cảnh, tới một chỗ hoang vắng thủy vực. Ngao Thốn Tâm dựa theo Tiêu Phú trước đó căn dặn, cố ý phái mở thị vệ, nói muốn một mình thưởng thức một hồi nước cảnh. Chờ tả hữu không người, nàng nhẹ nhàng gỡ xuống trong tóc châm cài, thấp giọng nói, nơi đây đã an toàn. Lời còn chưa dứt, tia châm cài phía trên ánh sáng nhạt lóe lên, một tia ô quang từ đó nhảy ra, rơi trên mặt đất, hóa thành hình người, chính là Tiêu Phú. Sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trong ánh mắt đã khôi phục mấy phần ngày xưa thần thái. Đa tạ, tâm lòng. Tiêu Phú nhìn về phía thế tử, ánh mắt phức tạp, lần này nếu có thể thoát khốn, đều ngươi chi công. Ngao Thốn Tâm nhìn xem hắn, thiên luôn vạn ngữ ngăn ở ngực, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, ngươi, vạn sự cẩn thận. Tiêu Phú gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn phân biệt phương hướng, thân hình nhảy lên, liền xông ra mặt nước, lai đám mây, trực tiếp hướng phía phương tây mau chóng đuổi theo. Cái hướng kia, đã không phải Bắc Hải, cũng không phải Đông Hải, cũng không yêu ma hội tụ Bắc Củ Lô Châu, mà là Tây Mưu Hạ Châu. Mà giờ khắc này, ở xa Đông Hải phía trên, Vương Linh Quan đang cau mày, nhìn chằm chằm phía trước kia nhàn nhã thưởng thức cảnh biển, trên thân kia sợi Tiêu Phú khí tức nhưng thủy chung yếu ớt lại không có chút nào biến hóa Tây Hải Long Tôn, dần dần cảm thấy có chút không đúng. Chương 35, phục đến trở lại tự do chương 35, phục đến trở lại tự do Tây Mưu Hạ Châu, Thúy Vân Sơn, bà Tiêu Động. Tiêu Phú lái tường vân, một đường phi nhanh, không dám có chút ngừng. Thương thế hắn chưa lành, lại mạnh mẽ bóc ra thần hồn, thi triển biến hóa thần thông, giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà, toàn bằng một cô ý chí cầu sinh tại chảo trống. Rốt cục nhìn thấy kia quen thuộc dãy núi cùng động phủ hình dáng, trong lòng của hắn an tâm một chút, đè xuống đám mây, rơi vào động trước cửa phủ. Thủ vệ tiểu yêu nhận ra Tiêu Phú, thấy hắn như thế chật vật, giật nảy cả mình, vội vàng đi vào thông báo. Không bao lâu, cửa động mở rộng, Nhu Ma Vương kia khôi ngô như núi thân ảnh đi ra, nhìn thấy Tiêu Phú bộ dáng, cũng là lấy làm kinh hãi. Tiêu Phú huynh đệ, ngươi đây là làm sao vậy? Sao sinh bộ dáng như thế? Hắn liền vội vàng tiến lên nâng. Tiêu Phú nhìn thấy Nhu Ma Vương, trong lòng căng cứng dây cung thoáng buông lỏng, khí tức lập tức càng thêm mệt mỏi, cười khổ nói, Nhu đại ca, tiểu đệ lần này là cắm, suýt nữa khó giữ được tính mạng, đặc biệt tới nhờ bà đại ca, cầu đại ca thu lưu, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Nhu Ma Vương đem hắn dịu vào trong động, mệnh tiểu yêu mang tới linh dược thanh thủy, trầm giọng hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lấy minh đệ thần thông của ngươi, ai có thể đưa ngươi tổn thương đến nỗi này? Tiêu Phú thở dốc một lát, ăn vào đan dược, sắp vương linh quan như thế nào đống nhiên giết tới Lãng Dũng Đàm, chính mình làm sao không địch trọng thương, như thế nào bị ép trốn đi Tây Hải, lại như thế nào kim thiền thoát xác tới chỗ này, trải qua đại khái nói một lần, chỉ là bỏ bớt đi ẩn thân Tây Hải lòng cung cụ thể chi tiết, chỉ nói lợi dụng bí pháp bỏ chạy. Như Ma Vương nghe xong, dâu quai nón kích trương trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, vương linh quan, đúng là tôn này sát thần thân tự ra tay. Huynh đệ ngươi có thể theo dưới tay hắn trốn được tính mệnh, đã là vận hạnh. Hắn trầm ngâm một lát, vỗ vỗ Tiêu Phú bả vai, huynh đệ yên tâm, người ta đã kết bái làm huynh đệ, tự có tình thân. Ngươi liền ở ta nơi này ba tiêu động hảo hảo ở lại, an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Ta cái này Thúy Vân Sơn kinh doanh nhiều năm, cấm chế trung điệp, bình thường thiên binh thiên tướng cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Lượng kia vương linh quan, một lát cũng tìm không thấy nơi này. Tiêu Phú nghe vậy, trong lòng cảm kích, chắp tay nói, đa tạ đại ca thu lưu tri ân. Này ân Tiêu Phú sẽ làm hậu báo. Ai? Huynh đệ ở giữa, làm gì nói cảm ơn? Như Ma Vương vung tay lên, lộ ra có chút hào sảng, ngươi lại giải sầu ở lại, chờ khỏi bệnh về sau, lại bàn bạc kỹ hơn. Thế là Tiêu Phú liền tại ba tiêu động bên trong tạm thời ẩn nấp xuống tới, mượn nhờ Như Ma Vương cung cấp tài nguyên yên lặng chữa thương. Nhưng mà trong lòng của hắn tin tưởng, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền. Cùng lúc đó, Đông Hải phía trên, Vương Linh Quan theo đuôi Tiêu Cầu đã có đoạn khoảng cách, càng xem càng là điểm khả nghi mọc thành bụi. Kia Tây Hải Long Tôn một đường du sơn ngoạn thủy, tốc độ không nhanh, cử chỉ cũng cùng bình thường du lịch tiên gia con cháu không khác. Trên thân kia sợi Tiêu Phú khí tức mặc dù từ đầu đến cuối tồn tại, lại yếu ớt đến đáng thương, hơn nữa không có chút nào biến hóa, càng không cái gì thi pháp hoặc cùng liên lạc với bên ngoài dấu hiệu. Không đúng. Vương Linh Quan đột nhiên tỉnh táo, nếu thật là Tiêu Phú mượn nhờ con hắn bỏ chạy, hoặc là muốn đi Kim Ngao đảo cầu viện, đoạn không đến nỗi này nhàn nhã, khí tức cũng lại càng không nên như thế tính mịch. Nghĩ đến đây, hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Đột nhiên hiện ra thân hình, một cỗ bàng bạc thần uy trong nháy mắt bao phủ lại phía trước thoải mái nhàn nhã Tiêu Cầu. Tiêu Cầu chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, dường như bị vô hình lớn tay nắm chặt, dọa đến sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn thấy Vương Linh Quan kia uy nghiêm khuôn mặt lạnh như băng, càng là hồn phi phách tán. Linh Quan Vương Linh Quan căn bản không cùng hắn nói nhảm, tuệ nhãn mở ra, thần quang như điện, trong nháy mắt đâm vào Tiêu Cầu thể nội, tra xét rõ ràng kia sợi dị thường khí tức. Quả nhiên, đây chẳng qua là một sợi cực kỳ yếu ớt, không có dễ không bình, bị xảo diệu bám vào trên đó thần hồn mảnh vỡ, ngoại trừ có thể phát ra một chút Tiêu Phú khí tức bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Khá lắm gian xảo yêu nghiệt, dám trêu đùa bản soái. Vương Linh Quan giận tím mặt, biết mình chúng đối phương kế điệu hổ Lý Sơn. Hắn lúc này phất tay đánh tan kia sợi vô dụng phân thần, cũng không nói hoài tới kinh hãi quá độ Tiêu Cầu, thân hình hóa thành một đạo không dằn nổi kim quang, lấy so lúc đến càng nhanh mấy lần tốc độ, nhanh như điện chớp hướng phía Tây Hải Long Cung phương hướng chạy về. Nhưng mà, chờ hắn lần nữa đuổi tới Tây Hải Long Cung nghỉ hạ cung lúc, nơi nào còn có Tiêu Phú nửa điểm tung tích. Bất luận Vương Linh Quan như thế nào lấy thần niệm dò xét, thậm chí không để ý ngao nhuận xấu hổ lần nữa yêu cầu xem xét nghỉ hạ cung, đều cũng tìm không được nữa bất kỳ cùng Tiêu Phú tương quan manh mối. Tiêu yêu nghiệt dường như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Vương Linh Quan sắc mặt tái xanh, trong lòng biết lần này là chính mình chủ quan thất thủ, nhường kia yêu long theo ngay dưới mắt chạy trốn. Hắn mặc dù giận, lại cũng không có chỗ phát tiết, dù sao đối phương là lợi dụng quy tắc lôi thủng cùng hắn đối Kim Ngao đảo chú ý tâm lý. Tiếp tục tại Tây Hải dây dưa đã không có ý nghĩa, ngược lại ra vẻ mình vô năng. Hừ, Ngao nhuận bệ hạ, Quý Long Cung, tự giải quyết cho tốt. Vương Linh Quan lạnh lùng đặt xuống câu nói tiếp theo, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành kim quang, trực tiếp trở về Thiên Đình phục mệnh đi. Lăng Tiêu bảo điện. Vương Linh Quan trên mặt vẻ xấu hổ, đem chính mình truy kích Tiêu Phú, trọng thương tại Bắc Hải, lại bị trốn vào Tây Hải, cuối cùng như thế nào chung kế bị chạy trốn trải qua kỹ càng báo cáo, cuối cùng quỳ một chân trên đất, thần hành sự bất lực, chưa thể bắt được yêu nghiệt Tiêu Phú, phản bên trong gian kế, khiến đào thoát vô tung, mời bệ hạ chỉ tội. Ngọc Đế ngồi cao long ỷ, nghe xong Vương Linh Quan bẩm báo, sắc mặt bình tĩnh, cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy tức giận. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, ái khanh bình thân, kia yêu long Tiêu Phú, xảo trá dị thường, càng thêm cùng tứ phương yêu ma cấu kết, rất có thủ đoạn thần thông. Ái khanh có thể đánh cho trọng thương, làm cho như chó nhà có tang giống như chạy trốn tứ phía, liền sao huyệt cũng không dám về, đã là áp chế nhuệ khí, phóng đại ta Thiên Đình uy danh. Về phần đào thoát, kẻ này khí số chưa hết, cũng là thiên ý, phi chiến chi tội cũng. Ngọc Đế giờ phút này tâm tình kỳ thật cũng không tính quá xấu. Kia yêu hầu Tôn Ngộ không đã bị trấn áp, đầu đảng tội ác đã trừ, Thiên Đình mặt mũi có thể vãn hồi. Tiêu Phú mặc dù trốn, nhưng qua chiến dịch này, Bắc Hải thế lực sụp đổ, bản nhân cũng trọng thương trốn chạy, trong thời gian ngắn khó có thành tựu, mục đích cũng coi như cơ bản đạt tới. Vương Linh Quan chính là Trần Võ Ái tướng, cương chính có thể dùng, không cần thiết bởi vậy việc nhỏ quá trách móc nặng nề, rét lạnh trung lòng thần phục. Vậy hạ thánh minh rộng nhân, thần hổ thẹn. Vương Linh Quan nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng chưa thể lại toàn công, vẫn như cũng nhường hắn canh cánh trong lòng. Ngọc Đế khoát khoát tay, lời nói xoay chuyển, trên mặt thậm chí lộ ra mỉm cười, yêu hầu đền tội, Bắc Hải yêu phân cũng tán, đây là tam giới may mắn sự tình. Chấp ý đã quyết, ngay hôm đó lên, tổ chức Can Thiên Đại sẽ mời Tam Thành, Tứ Ngự, Ngũ Lão, Lục Từ, Thất Nguyên, Bát Cực, Cửu Diệu, Thập Đô, Ngàn Thật và Thánh, tổng hợp giao chỉ, an mừng này thái bình thịnh sự. Vương Ái Khanh, ngươi hàng ma có công, đến lúc đó cũng làm dự tính. Thần, tạ bệ hạ long ân. Vương Linh Quan không người lĩnh mệnh. Trong điện quần tiên cũng nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, sân hô vạn thuế. Một trận tác động đến tam giới phong ba, lấy Tôn Ngộ không bị trấn áp, Tiêu Phú đào vòng, Thiên Đình tổ chức An Thiên Đại Khánh mà tạm có một kết thúc. Chương 36, Tĩnh Tọa nghĩ mình qua chương 36, Tĩnh Tọa nghĩ mình qua ba tiêu động chỗ sâu, một gian đặc biệt vì hắn mở ra tĩnh mịch trong thạch thất, Tiêu Phú chậm rãi thu công. Quanh thân như thủy triều bành trướng phồng lên, yêu lực dần dần lắng lại, về ở đan điền yêu phủ, như là báo tố sau dần dần khôi phục lại bình tĩnh thâm thúy hải nhãn. Hắn thật dài phun ra một ngụm mang theo nhàn nhạt hàn khí cho khí, dường như đem mấy ngày liên tiếp tích tụ cùng thương thế còn sót lại cùng nhau sắp xếp ra ngoài thân thể. Hai mắt mở ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, mặc dù không kịp thời kỳ toàn thịnh bá đạo sắc bén, lại càng lộ vẻ nội liễm thâm trầm, dường như kinh nghiệm rèn luyện sau phong mang tạm dấu cổ lưỡi đao. Cùng nguyệt trước ban đầu đến Thúy Vân Sơn lúc bộ kia hấp hối, giáp trụ vỡ vụn bộ dáng chật vật so sánh, giờ phút này Tiêu Phú đã tưởng như hai người. Cái này không chỉ có nhờ vào Ngưu Ma Vương chút nào không keo kiệt cung cấp rất nhiều thánh dược chữa thương, như là ngàn năm huyết san hô thủy, vạn năm hàn ngọc cao vờ vờ, là ngoại giới khó tìm chân phẩm, càng nhờ vào cái này Tây Như Hạ Châu danh sơn Thúy Vân bản thân ẩn chứa, không giống với Bắc Hải hùng hậu linh cơ. Nơi đây thế núi hùng kỳ, địa mạch giao thoa, đối với hắn tu luyện cựu chuyển quy nguyên quyết lại mơ hồ có không tưởng tượng được kích lợi. Hắn mở ra bàn tay, viên tiêu huyền minh trọng thủy châu lặng yên hiện hiện, xoay tít lơ lửng tại trên lòng bàn tay, tản ra u lãnh mà thâm thúy lang quang. Châu thể quang trượt mượt mà, trước đó bị vương linh quan tuệ nhãn thần quang đốt ra nhỏ bé vết dạn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, bên trong ẩn chứa cực hàn huyền minh chi lực dường như trải qua lưu ma vương trong bảo khố một loại nào đó địa mạch âm sát chi khí tầm bổ, ngược lại biến càng thêm tinh thuần cô động, vận chuyển ở giữa, hàn ý nội ẩn, dương cung mà không phát, uy lực dường như càng hơn trước kia. Nghĩ đến lưu ma vương ngay lúc đó hào sảng, Tiêu Phú trong lòng cũng là cảm khái. Khi hắn đưa ra cần chữa trị pháp bảo vật liệu lúc, lưu ma vương vung tay lên, trực tiếp để cho thủ hạ yêu tướng mang hắn đi tích lôi sơn bảo khố, lời nói, huynh đệ coi trọng cái gì, cứ việc lấy dùng. Án lão như khác không dám nói, nhà này đấy vẫn còn có chút. Pháp bảo chính là chúng ta tay chân kéo dài, há có thể mặc kệ bị hao tổn. Chỉ quản dùng đi, chớ có khách khí. Kia phần không thể nghi ngờ khẳng khái cùng tín nhiệm, nhường Tiêu Phú tại cảm kích sau khi, cũng không thể không một lần nữa xem kỹ vị này kết nghĩa lại ca. Có thể trở thành Tây Mưu Hạ Châu bảy yêu công nhận đứng đầu, lòng dạ khí độ cùng tích lũy, sắp thực xa không tầm thường yêu vương có thể so sánh. Thương thế đã cảm, pháp bảo cũng phục, Tiêu Phú tâm nhưng lại chưa bởi vậy cảm thấy nhiều ít nhẹ nhõm khoái ý. Hắn khéo lời từ chối Ngưu Ma Vương mỗi ngày thiết yến, cùng người khác yêu vương vui mừng uống mời, chỉ hướng hắn đưa ra một điều thỉnh cầu. Cần mượn Thúy Vân Sơn phía sau núi một chỗ yên lặng hiểm trở, linh khí còn có thể đỉnh núi, tự hành mở độc phủ, bế quan một thời gian, để hoàn toàn vững chắc cảnh giới, lĩnh hội thần thông. Như Ma Vương mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc, không thể thường xuyên cùng huynh đệ nâng cốc luân hoan, nhưng cũng lý giải hắn mới bị đại bại, cấp bách cần tĩnh tu tâm tình, rất sung sướng đáp ứng, cũng phân phó Tả Hữu tiểu yêu không được tiến đến quấy rầy. Thế là, Tiêu Phú liền tại Thúy Vân Sơn phía sau núi một nơi hiếm vết người sườn đồi bên trên, tự hành mở ra một tòa đơn sơ lại kiên cố thạch thất. Động phủ bên trong, trừ một giường đá, một bồ đoàn bên ngoài, không còn gì nữa. Cùng ngày xưa Lãng Dũng Đà Ma cùng Sa Hoa hoàn toàn khác biệt. Hắn cần mảnh này tuyệt đối thanh tĩnh, cũng không phải là hoàn toàn vì tu luyện, càng là vì gột rửa tâm thần, tính tư ngẫm lại lỗi lầm. Ngồi một mình tại băng lãnh trên giường đá, bên hai lại không Bắc Hải Lãng Dũng Đà Mồ nào náo động sóng cả cùng bạn yêu tê mình, chỉ có gió núi xuyên qua thạch khe hở phát ra nghẹn ngào thanh âm, cùng tại chỗ rất xa trước núi bình nguyên bên trên tiểu yêu nhóm mơ hồ chuyển đến thao luyện hô quát. Động phủ nhập khẩu chưa từng hoàn toàn phong bế, giữ lại một đường ánh sáng xuyên vào, Tiêu Phú ánh mắt liền xuyên thấu qua cái này một tuyến chi quang, nhìn về phía ngoài động mênh mông chập trùng. Yêu khí mơ hồ Tây Như Hạ Châu đại địa, ánh mắt chiếu tới, nỗi lòng lại như sóng chiều. Trải qua này Bắc Hải chiến dịch, cơ hồ thân tử đạo tiêu, hắn ngày xưa kia bởi vì luân phiên đánh lui thiên minh, vạn yêu triều bái mà kịch liệt sinh sôi kiêu ngạo chi khí, đã bị vương linh quan kia trí cương đến đăng, vô tình phá ma kim tiên hoàn toàn đánh tan, nghiền nát thành bụi. Thay vào đó là chịu nặng, xen lẫn kịch liệt đau nhức cùng nghĩ mà sợ khắc sâu nghĩ lại. Khinh thường anh hùng thiên hạ, càng khinh thường hơn thiên đình. Hắn thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trong thạch thất, mang theo một tia tự dễ cùng đắng chát. Ngày xưa hết ngồi đại giếng, tự cho là bằng vào cựu chuyển quy nguyên quyết vô thượng huyền công, khả nguyên kiếm tiên thiên thủy đạo phong mang, huyền minh trọng thủy châu quỷ dị ác độc, thêm nữa Bắc Hải mênh mông thủy nguyên địa lợi, đủ để khinh thường một phương, thậm chí có cùng thiên đình tách ra vật tay hào giác. Bây giờ đấm máu hiện thực nói cho hắn biết, thiên đình nội tình chi sâu, viễn siêu tưởng tượng. Căn bản không cần lao sư động chúng, chỉ cần phái ra một vị chuyên tư khắc chế yêu ma, thần thông pháp bảo đều có thể nghiền ép hắn chính thần, liền đủ để đem hắn đánh vào vực sâu vạn trượng, gần như vĩnh thế không được siêu sinh. Kia vương linh quan pháp lực cao cường, cương trực không thiên vị, phá ma kim tiên ẩn chứa uy hoàng thiên uy. Tuệ nhãn có thể xuyên thủng hư ảo, bại vào tay, mặc dù phi chiến chi tội, nhưng cũng là thực lực tuyệt đối cùng cấp độ bên trên chênh lệch thể hiện. Càng làm cho hắn nghĩ về sau sợ chính là thiên đỉnh cái kia khổng lồ cô máy chiến tranh cho thấy một góc của băng sơn, cùng kia không xa không giới giám sát cùng đội bắt chi lực. Chính mình nhìn như kinh doanh đến như thùng sắt, yêu binh mấy vạn Bắc Hải cơ nghiệp, tại thiên đỉnh chân chính nghiêm túc, phát động lôi đỉnh một kích lúc, đúng là yếu ớt như vậy không chịu nổi. Những cái kia khổ tâm bố thiết cấm chế dày đặc, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt như là giấy. Những cái kia nhìn như khổng lồ yêu binh thế lực, một trận chiến phía dưới liền tan tác như chim ong. Ngày xưa trên tiệc rượu xương minh gọi đệ, hứa hẹn công thủ đồng minh các phương yêu vương, thời khắc mấu chốt lại có mấy người thật sẽ vì hắn Phúc Hải đại thánh mà trực diện thiên đỉnh bình phong. Chỉ sợ phần lớn là sống chết mặc bay, thậm chí không thiếu âm thầm thích thú, chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, thừa cơ chiếm đoạt Bắc Hải thế lực còn sót lại hàng người. Ai, lớn như vậy cơ nghiệp, khổ tâm kinh doanh, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, nghĩ đến Lãng Dũng Đàm Ma cung bị phá, mấy bạn yêu binh chết chết, trốn thì trốn, hàng thì hàng, Hoa Lân chờ ban một lão huynh đệ sinh tử chưa biết, Tiêu Phú trong lòng chính là một hồi kịch liệt nhói nhói cùng khó nói lên lời tiếc hận. Kia là hắn hao phí vô số tâm huyết, từng bước một chinh chiến, chỉnh hợp, kinh doanh lên căn bản, là hắn Phúc Hải đại thánh danh hào vang vọng tứ hải căn cơ sở tại. Bây giờ lại tận hóa bọt nước, không thể không như chó nhà có tang giống như chạy trốn, sống nhờ tại người ly phía dưới, trong cái này chênh lệch khổng lồ biết bao. Ánh mắt của hắn thu hồi, đảo qua chỗ này đơn sơ băng lãnh tạm thời độc phủ. Nơi đây mặc dù thanh tĩnh an toàn, linh khí cũng còn dư giả, nhưng cuối cùng không phải mình có. Thúy Vân Sơn cho dù tốt, là Lưu Ma Vương địa bàn. Lão Nưu dưới mắt nhìn như trọng nghĩa khinh tài, tình thâm nghĩa trọng, nhưng lâu ở nơi này, cuối cùng không phải kế lâu dài. Thường nói, thời trẻ qua mau, người không ngàn ngày tốt. Một đến chính mình hành động khắp nơi bị quản chế, giống như khốn tại chỗ nước cạn dao long. Thứ hai khó tránh khỏi có phụ thuộc cảm giác, tư vị cũng không tốt đẹp gì. Thứ ba, lợi ích trước mặt, cái gọi là tình huynh đệ đến tuột cùng có thể cứng chắc đến khi nào? Lưu Ma Vương mặc dù hào sảng, nhưng tuyệt không phải vụng về hạng người, dưới trướng thế lực rắc rối khó gỡ, chính mình một cái ngoại lai cường lòng, ở lâu nơi đây, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ra chút khập khiễng sự cố. Trải qua này một hố, hắn khắc sâu nhận thức đến, tại cũng không đủ thực lực trước đó, tất cả trương dương đều là lấy hỏa chi đạo. Việc cấp bách là hoàn toàn tiêu hóa cùng vương linh quan trận kia liều mạng tranh đấu mang tới kinh nghiệm cùng giáo huấn, đem kia áp lực cực lớn, tử vong uy hiếp cùng đối tự thân thần thông thiếu hụt nhận biết, chuyển hóa làm thật sự đạo hạnh tăng lên. Đồng thời, cần càng biết điều hơn, càng cẩn thận hành động, như là tiềm ẩn tại thâm hải cự thú, yên nhẫn tìm kiếm cùng kinh doanh kế tiếp có thể sống yên phận, yên lặng xúc tích lực lượng xảo huyệt. Tây Như Hạ Châu rộng lớn vô biên, yêu ma đông đảo, thế lực rắc rối phức tạp, man hoang hiểm trở chi địa vô số, có lẽ thật có một chỗ không muốn người biết, thích hợp hắn cái loại này yêu ma cự phách gần nút bí ở chỗ. Về phần báo thù rửa hận, quay về Bắc Hải, kia là xa xôi tương lai cần chủ tính mục tiêu, mà không phải hiện tại cái này chật vật chán nản thời điểm nên không nghĩ với ảnh. Tâm ý cố định, Tiêu Phú loạn tâm tư dần dần lắng đọng xuống, như là đục ngầu dòng nước bay về thanh tịnh. Hắn hoàn toàn phong bế động phủ nhập khẩu, chỉ lưu lại một đạo đặc thù đưa tin phủ lục cùng Như Ma Vương bảo trì tất nhiên muốn liên lạc với, chân chính bắt đầu ở chỗ này tiềm tu kiếp sống. Trong mỗi ngày, hắn vứt bỏ tất cả diễn ngoài, tâm lặng như nước, yên lặng vận chuyển cựu chuyển quy nguyên quyết huyền công. Dẫn Thúy Vân Sơn địa hỏa linh cơ cùng tự thân Bắc Hải huyền thủy yêu lực giao hòa rèn luyện, pháp lực ngày càng tinh thuần cô đọng. Hắn lập đi lặp lại dư vị cùng Vương Linh Quan lúc giao thủ nuôi trong nấy mắt, kia kim tiên lực đạo, tuệ nhãn thần quang, chiến cơ nắm chắc, từ đó hấp thu quý giá, dùng máu tươi đổi lấy đấu pháp kinh nghiệm. Ngẫu nhiên, hắn sẽ lấy ra Khảm Nguyên kiếm cùng Huyền Minh trọng thủy châu, lấy tâm thần tinh tế ôn dưỡng tế luyện, cảm ngộ ẩn chứa trong đó thủy đạo bản nguyên cùng cực hàn sát khí, gắng đạt tới cùng cái này hai kiện hộ đạo pháp bảo phù hợp nâng cao một bước, điều khiển như cánh tay. Chương 37, từ biệt Thúy Vân Sơn chương 37. Từ biệt Thúy Vân Sơn tu hành không giác, lạnh tận không biết năm. Tiêu Phú tại cái này Thúy Vân Sơn sau sườn núi trong thạch thất, cái này vừa bế quan, chính là mười mấy năm thời gian lặng yên mà qua. Đối với động một tí ủng đã mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thọ nguyên yêu vương mà nói, mười mấy tuổi chưa qua một cái búng tay, nhưng mà đối với trải qua thảm bại, rút kinh nghiệm xương máu Tiêu Phú mà nói, đây cũng là thay ra đổi thịt, tái tạo đạo tâm một đoạn mấu chốt tuyến nguyện. Một ngày này, thạch thất bên trong yên lặng đã lâu bảng bạc yêu khí bỗng nhiên như là thức tỉnh núi lửa giống như kịch liệt tuôn ra động, nhưng lại tại đạt tới cái nào đó điểm tới hạn lúc bỗng nhiên hướng vào phía trong thu liễm. Dường như vũ trụ sơ khai sau hồi phục hỗn độn, cuối cùng toàn bộ đặt vào xếp bằng ở trên bồ đoàn Tiêu Phú thể nội, giọt nước không dư thừa. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lại không nửa phần ngày xưa bại trốn lúc kinh hoàng cùng lệ khí, cũng không ban đầu được lực lượng lúc kiêu ngạo cùng phong mang, chỉ còn lại như vạn trượng thâm hải giống như trầm tĩnh cùng thâm thúy, ngẫu nhiên lưu chuyển qua một tia tinh quang, lại như điện quang thạch hỏa, trong nháy mắt biến mất. Khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, như không chủ động phóng thích, cơ hồ cùng bình thường núi đá không khác, đây chính là cựu chuyển quy nguyên quyết tu luyện tới tầng thứ cao hơn, đối tự thân lực lượng trưởng khống nhập vi thể hiện. Hắn hơi động một chút suy nghĩ, thể nội yêu lực liền điều khiển như cánh tay, lao nhanh lưu chuyển ở giữa tràn trề không gì chống đỡ nổi, so sánh với bế quan trước đâu chỉ hùng hồn gấp đôi. Thân thức đảo qua, trong vòng phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay, côn trùng kêu vang kiến đi đều rõ ràng ánh vào tâm hồ, chính là sâu trong lòng đất thủy mạch lưu động, nơi xa tiểu yêu xì xào bàn tán cũng có thể mơ hồ cảm giác. Kia huyền minh trọng thủy châu cùng Khảm Nguyên kiếm càng là tâm niệm vừa động liền có thể chớp mắt tế ra, như một phần thân thể giống như thuần phục nghe lời. Hồ Tiêu Phú thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra một tia từ đáy lòng vui mừng cùng tự tin. Cái này mười mấy năm khổ tu, không chỉ có hoàn toàn chữa trị vết thương cũ, càng đem Bắc Hải bại vong tích tụ cùng áp lực chuyển hóa làm động lực để tiến tới, đạo hạnh pháp lực tinh tiến chí lớn, viễn siêu mong muốn. Mặc dù không dám nói có thể thắng dễ dàng kia Vương Linh Quan, nhưng nếu lại gặp nhau, tuyệt sẽ không lại như lần trước như vậy toàn không còn sức đánh trả, ít ra cũng có quần nhau bỏ chạy lực lượng. Tự giác đã không phải Ngô Hạ A Mông, Tiêu Phú tâm tình có chút thư sướng. Nhớ tới cái này mười mấy năm qua nhận được Như Ma Vương thu lưu che chở, cung cấp tài nguyên, chính mình lại một mực bế quan chưa từng thật tốt đắc tạ, trong lòng không khỏi có chút băn khoăn. Bây giờ công hành viên mãn, phải nên xuất quan cùng đại ca hảo hảo tụ họp một chút, uống một phen, cũng có thể hỏi thăm một chút cái này mười mấy năm qua biến hóa của ngoại giới. Hắn làm sửa lại một chút dung nhan, thay đổi một thân sạch sẽ màu đen áo bào, tuy không ngày xưa xương vương làm tổ xa hoa khôi giáp, lại càng lộ vẻ trong sáng thẳng tắp. Đẩy ra phong bế đã lâu cửa đá, đã lâu dương quang cùng gió núi tràn vào, làm hắn mừng rỡ. Dạo chơi đi xuống phía sau núi, đi vào ba tiêu động trước. Động phủ vẫn như cũ, thủ vệ tiểu yêu lại tựa hồ như đổi một nhóm gương mặt lạ, nhìn thấy hắn đi ra, đều hiếu kỳ đánh giá vị này tại hậu sơn bế quan vài chục năm quý khách. Nhanh đi thông báo nhà ngươi đại vương, liền nói Tiêu Phú xuất quan, chuyên tới để bái tạ Ngưu đại ca. Tiêu Phú tâm tình rất tốt, ngữ khí cũng có chút ấm áp. một ga tiểu yêu đội vàng chạy vào động đi. Không bao lâu, đã thấy một vị thân mang cẩm tú váy lụa, đầu đội châu châm, dung mạo xinh đẹp lại hai đầu lông mày mang theo một cỗ vung đi không được buồn giận chi khí nữ tử đi ra, chính là Ngưu Ma Vương vợ cả, Thiết Phiến công chúa. Tiêu Phú thấy là tẩu phu nhân đi ra, đội vàng chắp tay hành lễ, tẩu phu nhân mạnh khỏe. Nhiều năm không thấy, tẩu phu nhân phong thái vẫn như cũ. Không biết Ngưu đại ca có thể trong động. Tiểu đệ bế quan phương gia, chuyên tới để tìm đại ca uống rượu. Thiết Phiến công chúa quan sát toàn thể Tiêu Phú một phen, gặp hắn thần hoàn khí túc, hiển nhiên tu vi tiến nhanh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức lại bị càng lớn oán khí thay thế. Nàng lạnh hừ một tiếng, ngữ khí chua ngoa, mang theo không che giấu chút nào phẫn nộ. Thử. Tiêu thúc thúc, ngươi sợ là tìm lộ chỗ. Ngươi kia nghĩa bạc Vân Tiên hảo đại ca, sớm đã không tại cái này Thúy Vân Sơn ba tiêu động. Tiêu Phú nghe vậy sững sờ, tẩu phu nhân cái này là ý gì? Đại ca hắn đi nơi nào? Đi nơi nào? Thiết Phiến công chúa lông mày đứng đấy, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy mỉa mai cùng oán độc. Hắn tự nhiên là đi cái kia nơi đến tốt đẹp. Thích Lôi Sơn Ma Vân Động. Ở rể tới kia Vạn Thuế Hổ Vương trong nhà, cho người ta làm con rể tới nhà, khoái hoạt tiêu dao. Chỗ nào còn nhớ rõ ta cái này Thúy Vân Sơn Hoàng Kiểm bà cùng cái này bà tiêu động. Thiết Phiến công chúa càng nói càng tức, vành mắt đều đỏ, cũng không phải sao. Tự lao hổ ly kia sinh bệnh sau, ngươi kia hảo đại ca liền ba ngày hai đầu hướng Thích Lôi Sơn chạy. Bất quá là ham kia Vạn Thuế Hổ Vương nữ nhi tuổi trẻ mỹ mạo, càng ham người ta lưu lại bạc triệu gia tài cùng thâm hậu vô liếng. Bây giờ càng là dứt khoát ở lâu bên kia, đem cái này Thúy Vân Sơn cơ nghiệp cùng ta cái này kết tóc vợ quên sạch sành sanh. Cái này thay lòng đổi dạ mang yêu. Nàng mắng kích động, thanh âm truyền ra, dẫn tới trong động phủ bên ngoài một mấy tiểu yêu nhau nhau ghé mắt, lại không dám nghe nhiều, tranh thủ thời gian túi đầu. Tiêu Phú đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy một hồi cực lớn xấu hổ cùng quân bách. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, sau khi xuất quan gặp phải đúng là tình cảnh như thế. Chính mình mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi muốn tới cùng đại ca nâng cốc luân hoan, cảm tạ thu lưu tri ân, nào có thể đoán được đối phương sớm đã dọn đi, vẫn là lấy loại này. Không lắm hào quang phương thức, chính mình đạo này tạ, lộ ra như thế không đúng lúc. Hắn nhìn trước mắt phẫn nộ bất ức Thiết Phiến công chúa, khuyên cũng không phải, không khuyên giải cũng không phải. Dù sao đây là vợ chồng nhà người ta sự tình, hắn một ngoại nhân, lại là ở nhờ nơi này, thực sự không tiện lắm miệng. Cái này, tẩu phu nhân bất giận, có lẽ, hoặc hứa đại ca hắn có nỗi khổ khác. Tiêu Phú khô cằn ý đổ hòa hoãn một câu. Nỗi khổ tâm, hắn có thể có cái gì nỗi khổ? Bất quá là thấy sắc vong nghĩa, tham đồ phú quý mà thôi. Thiết Phiến công chúa căn bản không nghe, vung câu nói tiếp theo, quay người liền giận đùng đùng trở về động phủ, lưu lại Tiêu Phú một người đứng tại ngoài động, tiến thoái lưỡng nan. Gió núi thổi qua, Tiêu Phú chỉ cảm thấy vừa rồi xuất quan lúc hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại khó nói lên lời xấu hổ cùng một tia hiểu rõ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Như Ma Vương lúc trước đối với mình như vậy khẳng khái, trừ kết nghĩa chi tình bên ngoài, chỉ sợ cũng có vốn liếng hùng hậu, cũng không mười phần để ý những cái kia tài nguyên nguyên nhân. Mà bây giờ, Như Ma Vương vào kia càng thêm giàu có Tích Lôi Sơn, chính mình cái này tướng bên vua, lại tiếp tục lưu lại Thúy Vân Sơn, không khỏi liền lộ ra quá không nhìn được thú vị. Thiết Phiến công chúa dù chưa nói rõ đuổi người, nhưng trải qua chuyện này, chính mình há có thể lại như không có việc gì ở lại đi. Cái này Thúy Vân Sơn đã không phải nơi ở lâu. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng điểm này bởi vì tu vi tiến nhanh mà sinh ra vui sướng bị hòa tan không ít. Thế sự biến thiên, lòng người dễ đổi, chính là huynh đệ kết nghĩa, cũng có tư tâm cùng tính toán. Cũng được Tiêu Phú lắc đầu, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn quay người trở lại phía sau núi chính mình kia đơn sơ đạo phủ, đơn giản thu thập một chút, kỳ thật cũng không quá mức có thể thu thập, bất quá mấy món vật tùy thân. Sau đó, hắn lấy ra một cái đưa tin mặc phủ, trầm ngâm một lát, đưa vào một đạo thần niệm, Ngưu đại ca, tiểu đệ Tiêu Phú bế quan đã xong, tu vi có chút tầm đắc. Nghe văn đại ca đã di giá Tích Lôi Sơn, tiểu đệ không tiện lại quấy rầy tẩu phu nhân, chuyên tới để hướng đại ca chào từ biệt, cảm tạ ngày xưa thu lưu tri ân. Tin tức truyền ra sau, hắn liền lái đám mây, rời Thúy Vân Sơn, hướng phía Tích Lôi Sơn phương hướng mà đi. Đã muốn rời khỏi, dù sao cũng nên ở trước mặt cùng Ngưu Ma Vương nói một tiếng, toàn phần này kết nghĩa chi tình cùng thu lưu tình nghĩa, sau đó liền trời cao biển rộng, tự đi tìm tiền đồ của mình. Chỉ là không biết vị kia bây giờ có được mỹ nhân cùng phú quý bình thiên đại thánh, phải chăng còn nhớ được gặp hắn cái này chán nạn phúc hải đại thánh một mặt. Chương 38, Tích Lôi Sơn dự tiệc. Chương 38, Tích Lôi Sơn dự tiệc. Bởi vì tại Bắc Hải lúc Tiêu Phú cùng Vạn Thuế Hổ Vương cũng từng có kết giao, bởi vậy nhận biết hướng Tích Lôi Sơn đường. Không bao lâu, hắn đạt Tích Lôi Sơn Ma Vân Động. Cùng Thúy Vân Sơn hiểm trở thanh lũ khác biệt, Tích Lôi Sơn lộ ra càng thêm hùng kỳ lộng lẫy, trong núi linh khí mờ mịt, mơ hồ có bảo quang lộ ra. Kia Ma Vân Động cửa phủ càng là tu kiến đến khí phái phi phàm, kim thạch làm thềm, bạch ngọc làm cột, tuần tra thủ vệ yêu binh số lượng đông đảo, trang bị tinh lương. Tiêu Phú vừa đè xuống đám mây, liền thấy cửa động mở rộng, một cái to thanh âm nhiệt tình dẫn đầu truyền đến, ha ha ha. Tiêu Phú hiền đệ, ngươi có thể tính xuất quan, có thể nghĩ sát vi huynh. Chỉ thấy Như Ma Vương sải bước ra đón. Hắn hôm nay không nhung trang, đổi một thân cẩm bảo đai lưng ngọc phú quý cách ăn mặc, càng lộ vẻ thân thể khôi vĩ, hồng quang đầy mặt, nhìn qua hăng hái, so mười mấy năm trước tại Thúy Vân Sơn lúc dường như càng lộ vẻ trẻ mấy phần. Hắn tiến lên liền kéo lại Tiêu Phú cánh tay, trên dưới dò xét, trong mắt tinh quang lấp lóe, chật chật tán thưởng, tốt, tốt, tốt. Hiền đệ lần này bế quan, thật sự là thay ra đổi thì ta. Nay khí tức trầm ngưng, sâu không lường được, tu vi tinh tiến như vậy, thật sự là thật đáng mừng. Xem ra ta Thúy Vân Sơn sau sườn núi cũng là khối phong thủy bảo địa, ha ha ha. Hắn luôn từ thân thiện, thái độ cùng ngày xưa không khác, dường như hoàn toàn không nhớ rõ thiết phiến công chúa bên kia xấu hổ sự tình, cũng đối với mình ở rể sự tình không có chút nào khúc mắc. Tiêu Phú thấy hắn như thế, trong lòng điểm này bởi vì thiết phiến công chúa chi ngôn mà sinh ra xa cách cảm giác thoáng rút đi, chắp tay nói, toàn lại đại ca ngày xưa thu lưu cũng quả tặng tài nguyên, tiểu đệ mới có thể an tâm tu hành, hơi có tiến thêm. Lần này xuất quan, chuyên tới để bái tạ đại ca. Ai? Người ta huynh đệ, nói những này liền khách khí. Như Ma Vương dùng sức vô vô bờ vai của hắn, thân thiết nắm cả hắn hướng trong động đi, đến rất đúng lúc. Vi huynh gần đây vừa có một cọc sự tình, đang muốn tìm Chi Tâm người nói một chút. Người tẩu phu nhân. Khục, ta nói là Ngọc Diện phụ thân nàng, Vạn Tuế Hồ Vương lão gia tử, gần đây thân thể không sảng khoái vô cùng lợi, bị bệnh liệt giường. Hiện đệ ngươi tu vi tiến nhanh, kiến thức phi phàm, theo ta đi thăm viếng một phen, cũng làm cho lão gia tử dính ngươi tiên khí, cố gắng liền tốt đâu. Như Ma Vương lời nói được xinh đẹp, không nói lời gì liền dẫn Tiêu Phú hướng động phủ chỗ sâu một chỗ càng thêm xa hoa, mùi thuốc tràn ngập tẩm điện đi đến. Trong điện, Vạn Tuế Hồ Vương đã là hấp hối, nằm tại trên giường cẩm, hình tiêu mảnh rẻ, quanh thân tràn ngập nồng đậm tử khí cùng linh dược hỗn tạp hương vị. Một bên có vị thân mang áo tơ trắng, dung mạo xinh đẹp, ta thấy mà yêu cô gái trẻ tuổi đang rơi lệ hầu hạ, chắc hẳn chính là Tiêu Ngọc Diện công chúa. Như Ma Vương đi đến trước giường, ngựa khí biến nặng nề mà lo lắng, nhạc phụ đại nhân, ngài cảm giác vừa vặn rất tốt chút ít. Tiểu tế cố ý mời tới ta huynh đệ kết nghĩa, ngày xưa danh chấn tứ hải Phúc Hải đại thánh Tiêu Phú đến xem ngài, đại gia trước đó đều chiếu qua mặt. Tiêu Phú hiền đệ bế quan hơn 10 năm, thần thông đại thành, nhất định có thể cảm giác được ngài phúc duyên thâm hậu, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Vạn Tuế Hồ Vương đục ngầu ánh mắt có chút chuyển động, nhìn về phía Tiêu Phú, bờ môi mấp máy mấy lần, phát ra cực kỳ thanh âm yếu ớt. Che biển, đại thánh, tốt, tốt. Làm phiên nói xong liền dường như hao hết khí lực, chậm rãi nhắm mắt lại thở dốc. Tiêu Phú thần thức hơi quét, liền biết cái này lão hồ vương đã là dầu hết đèn tắt, đại la kim tiên khó cứu, tuyệt không phải cái gì dính tiên khí liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Hắn trên mặt ung dung thản nhiên, chỉ chắp tay nói vài câu an tâm tĩnh dưỡng lời khách sáo. Như Ma Vương lại ở một bên than thở, đối Tiêu Phú nói, hiện đệ ngươi nhìn, lao ra tử như vậy nhân vật anh hùng, bây giờ lại. Ai? May mà còn có Ngọc Diện cùng ta, chắc chắn thay hắn bảo vệ tốt cái này Tích Lôi Sơn cơ nghiệp, không phụ lao nhân già ông ta cả đời tâm huyết. Nôn từ khẩn thiết, dường như hoàn toàn là vì gia tộc suy tính. Tiêu Phú gật đầu đáp lời, nhưng trong lòng như gương sáng đồng dạng. Như Ma Vương cử động lần này, tên là thăm bệnh, thật là hướng hắn biểu hiện ra cái này Tích Lôi Sơn nội tình cùng chính mình sắp tiếp nhận đây hết thể chính đáng tính trong đó chưa chắc không có mấy phần khoe khoang chi ý tham viếng hoàn tất. Như Ma Vương lại nhiệt tình lôi kéo Tiêu Phú đến đại điện, phân phó tả hữu, nhanh đi đặt mua thịt yến. Lại rộng phát thiết mời, cáo chi lân cận đỉnh núi thủy phủ quen biết yêu vương nhóm, liền nói ta Bình Thiên Đại Thánh huynh đệ kết nghĩa, Phúc Hải Đại Thánh tu vi đại thành, phá quan mà ra, ta giả châu phải lớn bảy bữa tiệc, là ta hiền đệ chúc. Như Ma Vương giọng nói như trung đồng, lộ ra hào khí bừng mây, nghĩa bạc bất thiên. Tiêu Phú liền nói không cần hương sư động chúng như vậy, Như Ma Vương lại khăng khăng như thế. Rất nhanh, yêu làm tứ xuất, các loại chân tu mỹ vị, tiên nhuyễn quỳnh tương như nước chảy trình lên, đại điện bên trong cấp tốc náo nhiệt lên. Không bao lâu, các lộ yêu vương đáp ứng lời mời mà đến, phần lớn là phạm vi ngàn dặm bên trong nhân vật có mặt mũi, nhao nhao hướng Như Ma Vương cùng Tiêu Phú chúc mừng. Trong lúc nhất thời, ma vân động bên trong yêu khí cuộn, ồn ào huyên náo, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Tại đông đảo yêu vương bên trong, một vị đầu đội vương miện, thân mang long vương phục sức, trên mặt kiêm tốn nụ cười lão giả, dẫn một vị long tộc thanh năm trước tới mời rượu. Như Ma Vương gặp, cười lớn là Tiêu Phú giới thiệu, hiền đệ, tới, vì ngươi dẫn kiến một vị hàng xóm. Vị này là Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương, cũng là vị vốn liếng phong phú Tiêu Giao Vương. Bên cạnh vị này là nhà hắn Long Thái Tử. Lão Long Vương, vị này chính là ta thường nhắc lên Phúc Hải Đại Thánh, Tiêu Phú huynh đệ, một thân thủy hệ thần thông thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần a. Vạn Thánh Long Vương vội vàng chắp tay, nụ cười chân thành, tính đã lâu Phúc Hải Đại Thánh uy danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu lão nhân động phủ liền ở lân cận, ngày sau còn mời đại thánh chiếu cố nhiều hơn. Nôn từ ở giữa có chút khách khí, thậm chí mang theo vài phần tận lực kết giao ý vị. Tiêu Phú hoàn lễ, nhưng trong lòng thì khẽ động. Cái này Vạn Thánh Long Vương danh hào hắn cũng có nghe thấy, nghe nói Bích Ba Đàm mặc dù không bằng tứ hải rộng lớn, nhưng cũng kinh doanh đến như thùng sắt, rất có vài phần kỳ chân dị bảo. Tiêu Phú trong lòng đã có so đo, trên mặt liền càng thêm lộ ra khiêm tốn thong dong. Hắn vốn là từng là xương bá một phương lớn yêu vương, kiến thức ăn nói tất nhiên là bất phàm, bây giờ tu vi tiến nhanh, khí tức nội liễm, tăng thêm mấy phần làm lòng người gãy khí độ. Hắn tận lực cùng Vạn Thánh Long Vương uống nhiều mấy chén, chủ đề cũng không còn cực hạn tại khách sáo hàn huyên. Vậy hạ Tiêu Phú nâng chén, ngữ khí chân thành mà không mất đi kính ý, nghe qua Bích Ba Đàm chính là một chỗ trung linh dục tú bảo địa, thủy hệ linh mạch dồi dào tinh khiết, mới có thể dựng dục ra bệ hạ như vậy ôn nhuận như ngọc, thái tử điện hạ như vậy anh tư bộ phát chân long. Muốn ta kia Bắc Hải, mặc dù cương vực bao la, lại nghèo nàn dữ dằn, chung quy là thiếu đi mấy phần tạo hóa linh tú. Hôm nay gặp mặt bệ hạ, mới biết như thế nào thủy tộc tường hòa chi khí, làm cho người trong lòng mong mỏi. Những lời này, đã nâng Bích Ba Đàm, lại khen Vạn Thánh Long Vương phụ tử, tiêu chuẩn nắm đến vừa đúng. Vạn Thánh Long Vương nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Hắn Bích Ba Đàm mặc dù giàu, nhưng ở yêu ma giới thanh thế địa vị, kém xa Bắc Hải Long Cung, càng không cách nào cùng Như Ma Vương, Tiêu Phú cái loại này từng quấy phong vân lớn yêu vương so sánh. Bây giờ nghe được Tiêu Phú như vậy tán thưởng, trong lòng tất nhiên là vui vẻ. Đại thánh quá khen, quá khen. Vạn Thánh Long Vương liên tục khoát tay, ngựa khí lại thân mật rất nhiều, tiểu lão nhân cái này Bích Ba Đàm bất quá là một tấc vùng, an phận ở một góc, sao dám cùng Bắc Hải Long Cung đánh đồng. Cũng là đại thánh ngài, thần thông cái thế, bây giờ công hành viên mãn, ngày khác trọng trấn Bắc Hải hùng phong, hẳn là ở trong tầm tay a. Tiêu Phú thở dài một tiếng, vẻ mặt hơi có vẻ buồn vô cớ, nhưng lại cấp tốc che giấu, nâng chén nói, chuyện cũ không cần nhắc lại. Bây giờ Tiêu Mỗ có thể kết bạn bệ hạ cái loại này Tiêu Diêu tự tại chân tiên, cũng là duyên phận. Bệ hạ mời đầy uống chén này. Hai người nâng ly cả chén, lời nói càng thêm ăn ý. Tiêu Phú cố ý dẫn đạo, chủ đề liền dần dần chuyển hướng thủy tộc tu hành, kỳ chân dị bảo, thậm chí trị thủy dục mạch chi đạo. Hắn chính là Phúc Hải đại thánh, đến đạo này chính là người trong nghề bên trong người trong nghề, mỗi lần mở miệng đều có thể đánh trúng chỗ yếu hại, lời ít mà ý nhiều lại thâm ảo tinh diệu. Nghe được vạn thánh Long Vương trong mắt dị sắc liên tục, rất có gặp nhau hận muộn cảm giác. Kia Long Thái tử ở một bên, càng là chỉ có cung kính lắng nghe phần, không nhúng vào nửa câu. Nhìn xem vạn thánh Long Vương kia bởi vì vài câu vừa đúng khen tặng mà nét mặt hồng hào mặt, kia mang theo vài phần lấy lòng cùng nóng lòng leo lên sốt ruột ánh mắt, lại so sánh một bên Như Ma Vương kia nhìn như hào sảng, kỳ thực tất cả đều ở trong lòng bàn tay bệ nghệ thái độ. Một cỗ cực kỳ tương tự, thậm chí mãnh liệt hơn ký thị cảm xông lên đầu. Cái này vạn thánh Long Vương, cùng kia trên giường toi thót vạn tuế hổ vương, sao mà tương tự? Đều là có được bảo sơn, lại dường như trẻ con hoài kim đi nhộn nhịp thị. Như Ma Vương bất quá là vượt lên trước một bước, bắt lấy vạn tuế hổ vương bệnh nặng, ngọc diện công chúa không nơi nương tựa cơ hội, liền thuận lý thành trương đem tích lôi sơn cơ nghiệp đặt vào trong túi. Thủ đoạn mặc dù không lắm hào quang, lại làm được giọt nước không lọt, trên mặt càng là nhân nghĩa đạo đức, tình thâm nghĩa trọng. An Tuyệt Hậu Tiêu Phú trong đầu lần nữa hiện lên ba chữ này, ánh mắt lần nữa đảo qua chuyện trò vui vẻ Như Ma Vương, lại trở về bên cạnh đối với cái này không có chút nào phát giác, thậm chí đối với mình rất cảm thấy thân thiết vạn thánh Long Vương trên thân. Là hắn lão Như làm được, ta Tiêu Phú vì sao không làm được? Chương 39, đáp ứng lời mời Bích Ba Đầm. Chương 39, đáp ứng lời mời Bích Ba Đầm. Tịch cuối cùng cũng có tán lúc. Chúng yêu vương cơm nước non nê, nhao nhao hướng Như Ma Vương cùng Tiêu Phú cáo tử, miệng đầy đều là ngày sau thân cận nhiều hơn Bình Thiên Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh như có sai khiến, không dám không theo lời khách sáo, sau đó lai các loại yêu phong đột quang, nhao nhao rời đi. Bên trong đại điện dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại Như Ma Vương, Tiêu Phú cùng chưa rời đi vạn thánh Long Vương phụ tử. Tiêu Phú thấy thời cơ đã đến, liền đứng dậy hướng Như Ma Vương chắp tay chào từ biệt, "Như đại ca, thị yến chi tình, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Bây giờ cơm nước non nê, tiểu đệ cũng nên cáo tử." Như Ma Vương đang đắc chí vừa lòng, nghe vậy kinh ngạc nói, "Hiền đệ đây là nói gì vậy? Người ta huynh đệ xa cách từ lâu trùng phùng, phải nên nhiều tụ mấy ngày. Ta cái này tích lôi sơn khác không có, không cung điện còn nhiều, hiền đệ chỉ quản ở lại, làm gì đi vội vã." Hắn lời nói tuy nóng tình, nhưng giọng nói kia thần thái, nghiễm nhiên đã là nơi đây chủ nhân. Tiêu Phú mỉm cười, trong đôi cười mang theo vài phần vừa đúng cô đơn cùng lòng lẻo, "Đại ca ý tốt, tiểu đệ tâm lĩnh. Chỉ là tiểu đệ nhàn vân giá hạc đã quen, Bắc Hải cơ nghiệp đã mất, bây giờ càng là tứ hải là nhà, khắp nơi phiêu bạt. Lưu tại ca ca cái này phú quý ôn nhu hương, chỉ sợ tiêu ma chí khí. Vẫn là muốn đi cái này Tây Mưu Hạ Châu các nơi du lịch một phen, có lẽ có thể có cơ duyên khác." Hắn lời nói này, đã toàn Như Ma Vương mặt mũi, cũng biểu lộ chính mình không muốn phụ thuộc thái độ. Như Ma Vương nghe xong, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp, hắn tự nhiên nghe ra Tiêu Phú đã quyết định đi, lại trong lời nói mơ hồ chỉ ra sẽ không ở lâu dưới người. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không còn ép ở lại, cười ha ha nói, "Đã hiền đệ tâm ý đã quyết, muốn vì huynh cũng không tiện ép ở lại. Chỉ là cái này Tây Mưu Hạ Châu mặc dù lớn, hiền đệ mới đến, cũng nên có cái đặt chân nghe ngóng tin tức địa phương. Nếu là tạm thời chưa có chỗ một bên một mực lưu ý lấy bên này động tĩnh vạn thánh Long Vương, mắt thấy cơ hội khó được, liền vội vàng tiến lên một bước, trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười, tiếp lời đầu, Bình Thiên Đại Thánh nói cực phải. Phúc Hải Đại Thánh nếu không chê, lão Long Bích Ba Đàm tuy là địa phương nhỏ, cũng là thanh tĩnh lịch sự tao nhã, thủy nguyên dồi dào, là thích hợp nhất đại thánh như vậy thủy hệ thần thông đại năng nghỉ ngơi ngộ đạo. Đại Thánh mới vừa rồi không phải nói muốn du lãm Tây Như Hạ Châu sao? Không bằng trước hết theo lão Long cái này Bích Ba Đàm bắt đầu, ở một thời gian, nhường lão Long hơi tận tình địa chủ hữu nghị, cũng có thể là đại thánh giải thích một phen cái này Tây Như Hạ Châu phong thổ yêu tình, há không vượt qua mù quáng du lịch. Hắn lời nói này đến cực kỳ xinh đẹp, đã phụ họa Như Ma Vương, lại mạo xương phân cho Tiêu Phú mặt mũi, còn đem mời lý do nói đến hợp tình hợp lý. Tiêu Phú nghe vậy, trên mặt lộ ra vừa đúng vẻ do dự, giả ý từ chối nói, "Long Vương bệ hạ quá khách khí. Tiêu Mỗ một giới nhàn tản hạ người, sao dám tùy tiện quấy rầy bệ hạ thanh tĩnh? Cái này như thế nào khiến cho? Như thế nào không được?" Như Ma Vương thấy thế, vung tay lên, lại cũng giúp đỡ thuyết phục, "Hiền đệ, vạn thánh lao Long Vương chính là thành thật người, một mảnh nhiệt tình chi tâm. Cái kia Bích Ba Đàm ta cũng đi qua, đúng là chỗ tốt chỗ, cảnh trí bất phàm, linh vật tương đối khá. Ngươi mới tới Tây Châu, có lão Long Vương vì ngươi dẫn đường, không thể tốt hơn. Quyết định như vậy đi." Hắn nhìn như hảo sảng thay Tiêu Phú làm chủ, kỳ thực cũng là thuận nước đẩy thuyền, đã đuổi Tiêu Phú, lại bán vạn thánh Long Vương một cái ân tình. Vạn thánh Long Vương vui vô cùng, liên tục gật đầu, chính là này lý. Đại thánh bạn chớ chối từ. Tiêu Phú ánh mắt tại Như Ma Vương cùng vạn thánh Long Vương trên mặt đảo qua, thấy hỏa hầu đã đến, liền không tiểu cách nữa, thuận thế lộ ra một cái mang theo ấy nấy lại thịnh tình không thể chối từ nụ cười, chắp tay nói, nếu như thế. Tiêu Mỗ liền mặt dày quấy dày Long Vương mấy ngày, đa tạ bệ hạ ý đẹp, đa tạ đại ca thanh toàn. Ha ha, tốt, này mới đúng mà. Như Ma Vương cười to, lộ ra hết sức hài lòng cái này an bài. Vạn thánh Long Vương càng là vui mừng nhướng mày, dường như mời về đi không phải một vị ở tạm khách hành, mà là một tôn có thể phù hộ hắn Bích Ba Đàm mưa thuận gió hòa tôn thần, vội vàng nói, sao dám nói quấy dày, đại thánh chịu hạ mình giáng lâm, là ta Bích Ba Đàm vinh hạnh. Lão Long cái này đưa tin trở về, để bọn hắn lập tức chuẩn bị tốt nhất thủy phủ cung điện, nên đón đại thánh. Chuyện cố định, Tiêu Phú liền cùng Như Ma Vương chính thức cáo biệt. Như Ma Vương lại lôi kéo hắn nói chút thường đến đi lại có việc cứ mở miệng lời xa giao, tự mình đem hắn cùng Vạn Thánh Long Vương phụ tử đưa đến động ngoài cửa phủ. Nhìn xem Tiêu Phú theo Vạn Thánh Long Vương lái thủy độn chi quang đi xa, biến mất tại đám mây, Như Ma Vương hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, trong mắt lóe lên một tia thâm trầm khó hiểu quan mang, lẩm bẩm, ta cái này liền đệ, tâm tư sâu hơn. Cũng tốt, đi kêu Bích Ba đảm quá yếu nhiêu cái nhiễu, dù sao cũng tốt hơn lưu tại Tích Lôi Sơn, hoặc Thúy Vân Sơn. Dứt lời, quay người trở về kia tráng lệ ma vân động. Một bên khác, Tiêu Phú theo Vạn Thánh Long Vương một đường thủy độn, bất quá thời gian qua một lát, liền thấy phía trước dãy núi bên trong, xuất hiện một vũng rộng lớn tĩnh mịch đầm nước. Kia đầm nước màu sắc xanh biếc, sâu không thấy đáy, mặt nước linh khí mờ mịt, mơ hồ có hào quang lộ ra, bốn phía kỳ phong vần quanh, cảnh trí sắc thực thanh lũ bất phàm, chính là Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm. So với Minh Mông Bắc Hải, cái này Bích Ba Đàm tất nhiên là kém xa tích tắc, nhưng so với bình thường giang hà hồ nước, nhưng lại hiện ra một phen khác tinh xảo cùng linh tú. Bờ đầm sớm có hà binh giải tướng xếp hàng đón lấy, nghi trượng mặc dù không bằng Tích Lôi Sơn xa hoa, nhưng cũng hợp quy tắc có thứ tự. Đại thánh mời xem, đây cũng là hàn đàm. Vạn Thánh Long Vương có chút tự đắc giới thiệu nói, dẫn Tiêu Phú đệ xuống đột vàng, rơi vào trong đầm. Vừa vào nước, liền cảm giác một cỗ tinh thuần ôn hòa thủy linh chi khí đập vào mặt, làm cho người thể xác tinh thần thư sướng. Trong nước cung điện lầu các xen vào nhau thích thú, tuy không Bắc Hải Long cung hào hùng khí thế, cũng không Tích Lôi Sơn hào hoa xa xỉ lóa mắt, lại tự có một phen tinh xảo đặc sắc, tỉ mỉ điêu khắc mỹ cảm, các nơi điểm xuyết lấy phát sáng minh châu cùng kỳ dị san hô, tia sáng lưu hòa, có động tiên khác. Vạn Thánh Long Vương trực tiếp đem Tiêu Phú dẫn đến một chỗ rộng nhất mở hoa lệ, vị trí cũng tốt nhất thiên điện chừng ba điện dàn xếp lại. Trong điện sớm đã chuẩn bị tốt hoa quả tươi rượu ngon, càng nắm chắc hơn vị mỹ mà bối nữ ở một bên hầu hạ, có thể nói cực điểm chú đáo. Đại thánh lại ở đây an tâm ở lại, như có bất kỳ cần, cứ việc phân phó những ngày hạ nhân, vạn bạn không nên khách khí. Vạn Thánh Long Vương nụ cười chân thành, chờ ngày mai, lão Long tái thiết tiến là đại thánh bày tiệc mời khách, cũng dẫn tiến trong đầm chúng thần cùng gia quyến cùng đại thánh quen biết. Tiêu Phú gật đầu gửi tới lời cảm ơn, bệ hạ phí tâm. Nơi đây rất tốt, Tiêu Mô rất là ưa thích. Đưa tiễn thiên ân và tạ, hài lòng Vạn Thánh Long Vương, Tiêu Phú một mình đứng ở trường ba điện cửa sổ thủy tinh trước, nhìn qua ngoài cửa sổ tới lui linh ngư cùng chập chờn cây rong, cùng nơi xa kia phiến thuộc về Vạn Thánh Long Vương, quy mô không nhỏ dãy cung điện, khóe miệng chậm rãi câu lên một tia như có như không đường cong. Cái này Bích Ba Đàm, đúng là chỗ tốt. Thủy mạch linh tú, tài nguyên xem ra cũng không ít, mà cái này Vạn Thánh Long Vương, dường như so kia Vạn Tuế Hổ Vương còn muốn ngây thơ mấy phần. Như Ma Vương ăn Tích Lôi Sơn tuyệt hậu, ăn đến trắng trợn, tình thế bắt buộc. Mà chính mình, có lẽ có thể đổi loại càng ôn hòa, càng không dễ dàng phát giác phương thức. Hắn cũng không đội tại lập tức làm cái gì, chỉ là như là một vị chân chính khách nhân giống như, tại Vạn Thánh Long Vương thịnh tình khoản đãi hạ, an tâm tại cái này chừng ba điện ở lại. Trong mỗi ngày hoặc là ngồi xuống luyện khí, củng cố tu vi, hoặc là tiếp nhận Vạn Thánh Long Vương mời, du lãm Bích Ba Đàm các nơi cảnh trí, đánh giá cất giữ kỳ chân dị bảo. Có mặt kia liên tiếp không ngừng nghiến ẩm, tiếp nhận trong đầm trên dưới thủy tộc kính sợ lại ánh mắt tò mò. Hắn biểu hiện được khiêm tốn mà hữu lễ, đối Vạn Thánh Long Vương duy trì vừa đúng tôn trọng, lời nói ở giữa thường xuyên toát ra đối Bích Ba Đàm linh tú hoàn cảnh tán thưởng cùng đối Vạn Thánh Long Vương trị thủy có phương pháp, an hưởng thanh phúc hâm mộ. Ngẫu nhiên, hắn cũng biết tại trong lúc lơ đãng, chỉ điểm một chút trong đầm thủy tộc tu hành gặp phải một chút vấn đề nhỏ, hoặc là bình luận một phen cái nào đó chân bảo diệu dụng, thường thường một câu nói chúng, làm cho người hiểu ra, càng là dẫn tới Vạn Thánh Long Vương bội phục không thôi, càng thêm đem nó phụng làm khách quý. Chương 40, lão giao Mưu Long nữ chương 40, lão giao Mưu Long nữ Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm, mặc dù không bằng tứ hải mênh mông, nhưng cũng có một phen đặc biệt đầu tiên. Thủy phủ tu kiến đến tinh xảo đặc sắc, san hô là cây, minh châu làm đèn, các loại thủy tộc xuyên thẳng qua lại, ngay ngắn trật tự, lộ vẻ ra tư phong phú, quản lý có phương pháp chỗ. Tiêu Phú ở đây ở lại, nhoáng một cái chính là mấy tháng. Hắn tận lực thu liễm ngày xưa yêu vương nguyệt khí, biểu hiện được khiêm tốn ôn nhuận, cùng Vạn Thánh Long Vương cả ngày luận đạo đàm luận huyền, thưởng trà đánh cờ bây. Hắn lời nói cử chỉ khiêm tốn bồi bạn, cũng không mất Phúc Hải đại thánh uy nghi, lại đối Vạn Thánh Long Vương vị chủ nhân này đưa cho đầy đủ tôn trọng, càng thêm ngẫu nhiên hiển lộ tinh thâm kiến giải cùng thần thông, khiến Bích Ba Đàm trên dưới theo Vạn Thánh Long Vương tới tuần đầm tiểu yêu, không không đối với hắn lại kính lại đeo. Vạn Thánh Long Vương càng phát giác mặt mũi sáng sủa, cảm giác sâu sắc mời tới một tôn khó lường bảo hộ thần. Hắn cùng Tiêu Phú ở chung ngày càng hòa hợp, trong ngôn ngữ càng thêm thân cận. Một ngày này rượu hàm thai nóng lúc, Vạn Thánh Long Vương lôi kéo Tiêu Phú tay, cảm khái nói: "Đại thánh thần thông quảng đại, kiến thức phi phàm, lại như thế bình dị gần gũi, thật sự là khó được. Lão ca hư trường mấy tuổi, như đại thánh không chê, người ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ như thế nào?" Tiêu Phú nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, trên mặt lại lộ ra chân thành nụ cười, nâng chén nói: "Nhận mông lão ca nâng đỡ, tiểu đệ sao dám không theo. Huynh trưởng ở trên, xin nhận tiểu đệ một kính." "Tốt, tốt, tốt hiền đệ." Vạn Thánh Long Vương vui mừng quá đỗi, liền uống ba chén, chỉ cảm thấy cùng vị này Phúc Hải đại thánh kết vì huynh đệ, nhà mình Bích Ba Đàm địa vị dường như cũng như diều gặp gió, ngày sau tại cái này Tây Như Hạ Châu khu vực bên trên, cái eo đều có thể cứng hơn mấy phần. Từ đó, hai người lợi dụng huynh đệ tương xứng, quan hệ người ở bên ngoài xem ra đã là thân mật vô gian. Cái này Bích Ba Đàm bên trong, không có gì ngoài Vạn Thánh Long Vương cùng Long Thái tử, còn có một vị gấp muốn nhân vật, chính là Vạn Thánh Long Vương nữ nhi, cung trong trên dưới đều gọi hắn là Vạn Thánh công chúa. Cái này công chúa ngày thường hoa dung nguyệt mạo, băng cơ ngọc cốt, mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh ở giữa tự có phong lưu phong nhã. Nàng thở nhỏ bị nuông chiều tại đầm sâu, từng nghe nói rất nhiều yêu tộc đại năng truyền thuyết, nhất là ngưỡng mộ những cái kia có kinh thiên động địa bản lĩnh anh hùng hào kiệt. Từ lúc Tiêu Phú vào ở Bích Ba Đàm, liên quan tới vị này Phúc Hải đại thánh đủ loại nghe đồn liền không ngừng truyền vào trong hai nàng, từng cùng tiên đỉnh tranh phong, danh chấn tứ hải, thần thông quảng đại, liền bình thiên đại thánh Như Ma Vương đều tới xưng huynh gọi đệ. Đây hết thảy đều để chính vào tuổi trẻ, lòng mang ước mơ vạn thánh công chúa hiếu kỳ không thôi, sinh lòng hướng tới. Mới đầu, nàng chỉ là mượn hướng phụ vương thỉnh an cơ hội, xa xa lén một cái vị kia trong truyền thuyết đại nhân vật. Thấy kia Tiêu Phú cũng không phải là trong tưởng tượng mặt xanh nhanh vàng hung ác yêu vương, ngược lại tuấn lãng nho nhã, khí độ phi phàm, trong lòng hảo cảm càng thêm. Về sau liền dần dần lớn mật lên, thường xuyên tìm cớ, hoặc là dâng lên chân quả, hoặc là thỉnh giáo chút trên tu hành nan đề, danh chính ngôn thuận tiến về Trường Ba Điện hướng thúc phụ thỉnh an. Tiêu Phú là nhân vật bậc nào, sao lại nhìn không ra cái này tiểu công chúa tâm tư? Hắn đang lo như thế nào tiến thêm một bước dung nhập cái này Bích Ba Đàm, cái này đưa tới cửa thời cơ há có thể bỏ lỡ. Hắn đối bạn thánh công chúa cực kỳ hòa ái, mỗi lần nàng đến, luôn luôn kiên nhận đối đãi. Nàng như thỉnh giáo tu hành, hắn liền nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giải rác mấy lời liền có thể điểm phá quát thiếu, khiến cho được ích lợi không nhỏ, trong mắt vẻ sùng bái càng đậm. Nàng như nói đến trong đầm chuyện lý thú hoặc là ngoại giới nghe đồn, hắn liền mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên nói xen vào vài câu, lời nói nhất định mới là thú vị, kiến thức uyên bác, dẫn tới tiểu công chúa đôi mắt đẹp liên liên, tiếng cười không ngừng. Hắn còn thỉnh thoảng tán thưởng công chúa thông minh lanh lợi, thiên phú bất phàm, trong ngôn ngữ không để lại dấu vết nên hợp nàng ngưỡng mộ anh hùng chi tâm. Tiêu Phú tận lực hiện ra bất học, cường đại cùng loại kia trầm ổn uy nghiêm khí chất, đối với bạn thánh công chúa như vậy lịch duyệt còn thấp, truy cầu kích thích nữ tử mà nói, bản thân liền cố có chí mạng lực hấp dẫn, loại này thúc thúc đối khoảng cách cảm giác, ngược lại tăng thêm một loại khó mà với tới mị lực, nhường nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, càng thêm muốn phải thân cận, nôn hành cử chỉ ở giữa không tự giác liền mang tới mấy phần hờn dỗi cùng khoe khoang. Dần dà, vạn thánh công chúa tới số lần càng thêm thường xuyên. Có lúc là đưa chút mới hái tiên liên, có lúc là dâng lên đáy đầm đặc sản linh quả, lấy tên đẹp mời thúc thúc nhấm nháp. Tiêu Phú từng cái tiếp nhận, ngẫu nhiên cũng biết quà đáp lễ một chút không quan trọng lại tinh xảo đồ chơi nhỏ, hoặc là một đôi lời nhìn như thuận miệng lo lắng ngữ điệu. Hắn biết rõ cái này lòng nữ tính tình, càng là như gần như xa, càng là thận trọng tự trọng, ngược lại càng có thể dẫn tới nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Một ngày này, vạn thánh công chúa lại tại san hô đuổi bên trong ngẫu nhiên gặp ngay tại xem cá Tiêu Phú. Giữa lúc trò chuyện, Tiêu Phú dường như lơ đãng thở dài, này đầm linh thú, thai nghén vạn loại, công chúa điện hạ càng là trung linh dục thú, giống như cái này Bích Ba Đàm lộng lẫy nhất Minh Châu. Chỉ tiếc đáng tiếc cái gì? Vạn thánh công chúa vội vàng truy vấn. Tiêu Phú lắc đầu, ánh mắt dường như có thâm ý lướt qua nàng xinh đẹp khuôn mặt, nhưng lại cấp tốc rời, lạnh nhạt nói, đáng tiếc lặn trong đầm sâu, thế gian anh hùng, mấy người đều biết. Nếu là sinh tại ầm ầm sóng dậy chỗ, sợ là sớm đã danh chấn tam giới. Lời nói này bên trong ẩn hàm tiếc hận cùng tán thưởng, giống như là một cái lông chim, nhẹ nhàng gãi động vạn thánh công chúa đáy lòng. Gò má nàng ửng đỏ, cúi đầu xuống, nhưng trong lòng thì sóng cả gợn sóng. Tiêu Phú đem phản ứng của nàng thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũng là một phái tấm lòng rộng mở trưởng bối phong phạm. Mấy tháng xuống tới, hắn tại Bích Ba Đàm địa vị càng thêm siêu nhiên. Vạn Thánh Long Vương xem làm bạn tri kỷ huynh đệ, chỗ ngồi khách quý, Long Thái Tử kính nể hắn có thừa, mà hạ nhân nhóm càng đem coi như nửa cái chủ tử đối đãi. Về phần kia Vạn Thánh Công chúa tâm tư, cơ hồ đã là sáng loáng địa hệ tại trên người hắn. Vạn Thánh Long Vương đem nữ nhi hành vi nhìn ở trong mắt, lúc đầu cũng không để ý, ngược lại cảm thấy vui mừng. Hắn thấy nữ nhi có thể cùng mạnh như thế người giao hảo, đến một chút chỉ điểm, chính là chuyện tốt. Nhất là thấy Tiêu Phú từ đầu đến cuối nói chuyện hành động vừa vặn, giữ nghiêm cấp bậc lễ nghĩa, hoàn toàn là một phái trưởng bối phong phạm, trong lòng điểm này nguyên vốn cũng không nhiều lo lắng càng là tan thành mây khói. Hắn thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn đối Long Hậu cảm thán, nhìn một cái, quê nữ bây giờ chịu dụng công, thường xuyên đi hướng nàng Tiêu thúc phụ thỉnh giáo, đây là chuyện tốt. Tiêu lão đệ là thấy qua việc đời, có hắn nhìn xem, không ra được đường rẽ. Còn nữa nói, hắn nhân vật như vậy, sao lại mất thân phận? Trong ngôn ngữ, đối Tiêu Phú phân tất cảm giác cực kỳ hài lòng yên tâm. Trường Ba Điện bên trong, Vạn Thánh Công chúa vừa diễn luyện xong một bộ mới học ngự thủy thuật, dòng nước hóa thành rực rỡ giải lụa màu, vờn quanh thân nhẹ nhàng nhảy múa, nàng tự thân cũng xoay tròn múa, váy tay áo bay lên, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hiển thị rõ kiểu mỹ thái độ, rõ ràng là luyện thuật, ngược lại càng giống là một trận tỉ mỉ chuẩn bị vũ đạo. Thúc phụ ngươi nhìn, ta cái này thuật pháp còn kiến cho. Nàng thu thế mà đứng, có chút thở dốc, gương mặt phím hồng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Phú, chờ mong hắn đánh giá, càng giống là đang chờ mong hắn ca ngợi. Tiêu Phú ngồi ngay ngắn trên ghế, khóe môi ngậm lấy một tia làm cho người nhìn không thấu cười yếu ớt, nhẹ nhàng vỗ tay, công chúa thông minh, một chút liền thông. Cái này ngự thủy chi thuật đã đến trong đó ba vị, linh động nguyện chuyển, rất là đẹp mắt. Hắn khen chính là đẹp mắt mà không phải lợi hại ngôn từ ở giữa mang theo một tia không dễ dàng phát giác chế nhạo, nhưng nghe tại đang đắc ý công chúa trong hai, lại hoàn toàn thành khích lệ. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, đi lại nhẹ nhàng đi gần, thúc phụ quá khen. Nếu không phải thúc phụ chỉ điểm, ta sao có thể lĩnh ngộ đến nhanh như vậy? Cha vương tổng để cho ta nhiều cùng ngài học một ít đâu. Công chúa chịu đến, ta chỗ này cũng náo nhiệt chút, sao là quấy rầy mà nói. Tiêu Phú nụ cười không thay đổi, ngữ khí càng thêm ôn hòa. Ta cùng Long Vương đã gọi nhau huynh đệ, ngươi liền như cùng ta nhà mình chất nữ đồng dạng, không cần khách khí. Hắn như vậy không lắm thân thiện nhưng lại không thái độ cự tuyệt, nhưng bạn thánh công chúa trong lòng ý đồ kia như là bị gió nhẹ lướt qua ngọn lửa, lúc sáng lúc tối, cào cho nàng lòng ngưỡng ấy, càng cảm thấy vị này thúc thúc sâu không lường được, bị lực phi phạm. Bạn thánh lao Long Vương chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn mời đến nhà, là một đầu đã ham nữ nhi của hắn sắc đẹp, càng chầm chậm mưu đồ hắn toàn bộ gia nghiệp giao ma. Chương 41, Long bà xấu chuyện tốt chương 41, Long bà xấu chuyện tốt Tiêu Phú tại Bích Ba Đàm kinh doanh, cũng không phải là không người phát giác. Tiêu Long bà, thân làm vạn thánh long vương vợ, tâm tư cẩn thận, xa so với nàng kia xa vào tại cùng hiền đệ luận đạo, tự giác gối cao không lo trượng phu muốn nhạy cảm được nhiều. Mà giờ khắc này, Bích Ba Đàm trong chủ điện, vạn thánh long vương đang cùng long hậu tự thoại. Long bà hai đầu lông mày ẩn có một vẻ sầu lo, nói khẽ, bệ hạ, công chúa gần đây hướng chừng ba điện đi phải là không quá mức thường xuyên chút. Tiêu đại thánh tuy là quý khách, dù sao nam nữ hữu biệt, lại thân phận của hắn phi phạm, thiếp thân tổng cảm rất gãi, phu nhân quá lo lắng. Vạn thánh long vương xem thường khoát khoát tay, cắt ngang long hậu lời nói, trên mặt thậm chí mang theo vài phần đắc ý, tiêu hiền đệ là bực nào dạng người. Kia là từng cùng thiên đình khiêu chiến, cùng như ma vương xưng huynh gọi đệ hảo kiệt. Sao lại mất thân phận, đối một tên tiểu bối có ý nghĩ gì? Chúng hắn sớm đã có giác thất, ngươi không gặp hắn từ đầu đến cuối lấy trưởng bối tự cho mình là, luôn hành cử chỉ như thế nào phân tấp. Long bà tiếp tục nói, vậy hạ, kia tiêu đại thánh mặc dù lấy thúc phụ tự cho mình là, dù sao cũng là một vị phong thái chắc tuyệt hùng kiệt, lâu dài trước kia, thiếp thân chỉ sợ công chúa tâm tư càng thêm đâm sâu vào, tương lai khó mà thu thập. Đến lúc đó như náo ra cái gì nói nhảm, hoặc là công chúa tình căn thâm trùng mà không thể được, há không lầm nàng trung thân. Vạn thánh long vương nghe vậy, vuốt râu trầm ngâm. Hắn mặc dù cảm thấy tiêu phú cái này hiền đệ làm người ngay ngắn, không đến mức đôi chất nữ có gì càng cự tiến hành, nhưng trải qua long hậu như vậy điểm trực bệnh ra, cũng không thể không nhìn thẳng vào trong đó phong hiểm. Tiêu phú thân phận đặc thù, tâm tư khó dò, như một mực như vậy mập mờ không rõ mang xuống, sát thực tại công chúa thanh danh, tại thủy phủ mặt mũi đều có không ổn. Phu nhân lời nói, không phải không có lý. Vạn thánh long vương chậm rãi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Hiền đệ tự nhiên là chính nhân có tử, nhưng thiếu nữ hoài xuân, sát thực cần dẫn đạo, cũng không thể một mực như vậy không minh bạch dưới mặt đất đi. Cũng được. Hắn đột nhiên vỗ bàn trà, hạ quyết tâm, đã như vậy, không bằng giải quyết dứt khoát. Bản vương cái này là công chúa công khai chiêu tế, chọn một lương tài mỹ tế, sớm định rồi tâm tư của nàng, cũng tuyệt mất những cái kia không cần thiết tưởng niệm cùng tiềm ẩn phong hiểm. Ta Bích Ba Đàm công chúa, há có thể lâu vô lương phối. Long hậu thấy phu quân rốt cục coi trọng việc này, cũng có quyết đoán, cảm thấy an tâm một chút, đội vàng phụ họa, bệ hạ anh minh, đúng là nên như thế. Ngày kế tiếp, Vạn Thánh Long Vương liền đem chiêu tế dự định đối Vạn Thánh công chúa nói. Vốn cho rằng nữ nhi sẽ ngượng ngùng hoặc nghe theo an bài, nào có thể đoán được Vạn Thánh công chúa nghe xong, lập tức như bị sét đánh, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. "Phụ vương, nữ nhi không gả, vì sao đông nhiên liền phải chiêu tế?" Nàng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, trong lòng tràn đầy uất quất. Nàng thường xuyên tiến về Trừng Ba Điện, phụ mẫu sao lại không biết? Nàng tự cho là tâm tư đã rõ rành rành, phụ vương điều chỉnh tiêu điểm thúc phụ như vậy tôn sủng, chẳng lẽ liền chưa hề nghĩ tới? Vì sao đông nhiên liền phải đưa nàng giao cho người bên ngoài? Vạn Thánh Long Vương chỉ coi nàng là tiểu nữ nhi ra thẹn thùng không bỏ, hoặc là nghĩ nhiều giữ lại mấy năm, liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, hồ nháo. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, chính là lẽ phải. Vì ngươi chiêu một hiền tế, kế thừa gia nghiệp, có gì không tốt? Hẳn là ngươi muốn cả một đời ỷ lại phụ mẫu bên người không thành. Thật là Vạn Thánh công chúa nước mắt lan xuống, cơ hồ muốn thốt ra trong lòng ta đã có người, nhưng nữ nhi ra thận trọng cùng đối tiêu phú thái độ không xác định, nhường nàng cuối cùng không có thể nói ra, chỉ là dậm chân khóc dòng nói, nữ nhi không muốn cái gì chiêu tế. Phụ vương nếu là bức ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Dứt lời, che mặt khóc chạy ra ngoài. Nàng một đường chạy gấp, vô ý thức liền muốn chạy tới Trừng Ba Điện hướng nàng tiêu thuốc phụ tố khổ cầu cứu, nhưng tới ngoài điện, nhưng lại e sợ bước chân. Nàng lấy thân phận gì đi nói, hắn lại sẽ đáp lại ra sao? Nàng ngồi hồi thật lâu, cuối cùng không dám vào đi, đành phải khóc trở về chính mình quê cát. Tin tức rất nhanh cũng truyền đến Tiêu Phú trong hai. Trừng Ba Điện bên trong, Tiêu Phú mặt trầm như nước, trong tay một cái chén ngọc trong nháy mắt hóa thành một biển, một cỗ khó mà ức chế lửa giận đột nhiên bọt chạy lên não. Khá lắm Vạn Thánh Lao Long. Trong lòng của hắn cười lạnh, chính mình phí tâm phí lực, kinh doanh mấy tháng, mắt thấy kia nông cạn hư binh long nữ đã từng bước một rơi vào bẫy, đối với hắn si mê ngày càng sâu, chỉ cần lại thêm chút dẫn đạo, liền có thể đem nó một mực nắm giữ trong tay, tiến tới chậm chậm mưu đồ cái này Bích Ba Đàm cơ nghiệp. Cái này lão nê thu sớm không khai tế muộn không khai tế, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt, đến như vậy một tay rút tuổi dưới đáy nổi. Đây quả thực là tại xấu chuyện tốt của hắn, xáo trộn hắn toàn bộ kế hoạch. Hắn đáy mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ muốn kìm nén không được phát tác tại chỗ. Nhưng trung quy là ngàn năm lão yêu, bụng dạ từ sâu. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bốc lên lửa giận cùng sát ý giờ phút này trở mặt, không có chút nào có ích, sẽ chỉ làm hắn mấy tháng khổ tâm kinh doanh nước chảy về biển đông, cùng bạn Thánh Long Vương hoàn toàn tan vỡ. Việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Hắn chậm rãi buông ra nắm chặt nắm đấm, trên mặt khôi phục trước sau như một bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn một lần nữa phủ lên một tia nụ cười như có như không. Cũng được, lại nhìn ngươi cái này lão nê thu có thể đưa tới cái dạng gì con rể. Bất luận đưa tới ai, hắn Tiêu Phú đều có là thủ đoạn nhường không tiếp tục chờ được nữa. Cái này Bích Ba Đàm, hắn coi trọng đồ vật, sớm muộn đều là hắn. Thế là, Tiêu Phú lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn thậm chí chủ động đi tìm Vạn Thánh Long Vương, trong ngôn ngữ biểu thị đối Long Vương là chất nữ suy tính tương lai quyết định 10 phần lý giải cùng duy trì, nghiễm nhiên một bộ chân tâm là vãn bối suy nghĩ trưởng bối bộ dáng. Nhường Vạn Thánh Long Vương càng thêm cảm thấy mình quyết sách anh minh, đối cái này hiền đệ cũng càng phát ra thành thật với nhau. Vạn Thánh Long Vương động tác cực nhanh, rộng phát thiết mời, khắp mời Tây Như Hạ Châu thậm chí địa phương khác thanh niên tài tuấn, yêu tộc anh hào, thanh thế to lớn, một lòng muốn vì nữ nhi tìm một cái bản lĩnh cao cường, có thể chống lên Bích Ba Đàm bề ngoài dễ hiền. Trong lúc nhất thời, Bích Ba Đàm tân khách tụ tập, vô cùng náo nhiệt. Các lộ yêu vương, thủy thần, tán tiên nhao nhao đến đây, hoặc là chiêu thế, hoặc là xem lễ. Vạn Thánh công chúa bị cưỡng bức lấy gặp mấy cái, đều là không hưng lắm, thậm chí âm thầm tương đối, cảm thấy những này cái gọi là tài tuấn, so với nàng vị kia thâm trầm nho nhã, thần thông quảng đại tiêu thúc phụ kém xa, trong lòng càng là ủy khuất đau khổ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tiêu Phú thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm ước định lấy mỗi một cái khả năng người cạnh tranh, tính toán như thế nào lặng yên không một tiếng động quấy nhiễu cửa hôn sự này. Nhưng mà, mấy ngày sau, làm một vị đặc biệt quý khách lái quần quần yêu vân dáng lâm bích ba đàm lúc, toàn bộ thủy phủ vì thế mà chấn động. Người đến mang một đỉnh nát ngân nón trụ, quang lấn tuyết trắng, sâu một bộ mũ chiến đấu giáp, sáng địch thu xương. Bên trên bảo bọc gấm trinh bảo, chính xác là áng mây lồng ngọc. Thắt eo lấy tê văn mang, quả nhiên tượng hoa mãng quấn kim. Tay cầm lấy nguyệt nha sạn, hà phi địa xiết. Chân mặc da heo dày, thủy lợi sóng điểm. Nhìn từ xa lúc một đầu một mặt, gần thấy chỗ tứ phía đều người. Trước có mắt, sau có mắt, bát phương thông thấy. Trái cũng miệng, phải cũng miệng, chín khẩu ngôn luận. Một tiếng gào to trời cao chấn, dường như hạc bay minh sâu chín thần. Kia yêu vương đi vào đại điện, ánh mắt đảo qua trên điện đám người, cuối cùng rơi vào vạn thánh long vương trên thân, có chút chắc tay, thanh âm khàn khàn lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bản vương, cựu đầu trùng, nghe nói long vương là công chúa chiêu tế, chuyên tới để thử một lần. Cựu đầu trùng. Vạn thánh long vương sững sờ, chỉ cảm thấy danh hào này có chút quen hay, dường như ở nơi nào nghe qua, nhất thời cũng không nhớ ra được. Nhưng coi khí độ tu vi, xa không phải trước đó thấy những cái kia có thể so sánh, trong lòng lời đầu tiên có mấy phần hài lòng, liền vội vàng đứng lên đón lấy, không có từ xa tiếp đón, nhanh mời lên ngồi. Hắn lại chưa từng chú ý tới, một bên ngồi ngay ngắn tân khách trên ghế Tiêu Phú, con người bỗng nhiên co vào, cầm chén rượu ngón tay đột nhiên siết chặt. Tiêu Phú nhìn xem tấm kia mang theo vài phần tiêu căng cười lạnh mặt, trong lòng sóng lớn ngập trời. Lại là hắn. Chương 42, ngày xưa cựu địch hiện chương 42, ngày xưa cựu địch hiện kia yêu vương đi vào đại điện, ánh mắt sắc bén như chì mừng, liếc nhìn toàn trường, kèm theo một cỗ hung lệ bá đạo uy áp. Trong điện nguyên bản nguyên náo bầu không khí lập tức vì đó trì trệ, không ít tu vi hơi kém tân khách lại cảm thấy hô hấp không khoái, âm thầm kinh hãi. Hắn mang ngân nón trụ, sâu sáng giáp, che đậy cầm bảo, buộc kim mang, tay cầm lạnh lóng lánh nguyệt nha sạn, hình dung cổ quái, một mặt nhìn lại dường như hình người, nhìn kỹ nhưng lại cảm giác tứ phía đều người, ánh mắt sừng sững, làm cho người không rét mà run. Vạn Thánh Long Vương mặc dù cũng thấy này yêu khí diễm phi phàm, nhưng coi hình dáng tướng mạo vi vũ, yêu lực bàng bạc mênh mông, xa không phải trước đó những cái kia chấp nhận người có thể so sánh, trong lòng ngược lại đại hỉ, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Tôn giá phong thái phi phàm, quang lâm ta bích ba đảm, thật là vinh hạnh. Nhanh mời lên ngồi. Hắn đã xem này yêu xem là tốt nhất con rể nhân tuyển, thái độ cực kỳ nhiệt tình. Cựu đầu trùng tiêu căng gật đầu, ánh mắt đảo qua đại điện, cuối cùng rơi vào kia tân khách thủ tịch bên trên. Làm hắn ánh mắt cùng vị kia huyền bảo lạnh lùng nam tử đối đầu lúc, bước chân nhỏ không thể thấy ngừng lại một chút. Tiêu Phú cũng đồng thời ngước mắt, bốn mắt tương giao, trong không khí phảng phất có vô hình điện quang hiện lên, trong chốc lát lẫn nhau đều nhận ra đối phương kia thâm tàng tại túi da phía dưới thân phận chân thật cùng quá khứ thù hận. Nhưng mà ngoài ý liệu là. Cựu đầu trùng kia mặt mũi dữ tợn bên trên cũng không lập tức buộc phát ra trong dự đoán lửa giận cùng sát ý, ngược lại kia nhiều trong mắt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp u quang, dường như ngạc nhiên nghi ngờ, dường như cân nhắc, cuối cùng lại mạnh mẽ đem kia cơ hồ muốn phá thể mà ra hung lệ chi khí ép xuống, chỉ là trong lỗ mũi phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy hừ lạnh. Vạn Thánh Long Vương cũng không phát giác trong chớp nhoáng này ám lưu hung dũng, hắn đang đắc ý, nhiệt tình dẫn cựu đầu trùng đi hướng thượng tọa, trải qua Tiêu Phú trước cán lúc, cười giới thiệu nói, tới, đại vương, lão phu vị người dẫn tiến, vị này chính là danh dương tứ hải, thần thông cái thế phúc hải đại thánh. Tiêu Phú Tiêu Chân Nhân, cũng là lão phu kết nghĩa hiền đệ, tình như thủ túc, bây giờ ngay tại ta Bích Ba Đàm làm khách mân á. Hắn lại đối Tiêu Phú cười nói, hiền đệ, vị này là cựu đầu trùng đại vương, ngươi nhìn như vậy khí tượng, thật sự là thần thông quảng đại, chính là một vị khó lường thế gian anh hùng. Chắc hẳn cùng ngươi cũng là mới quen đã thân. Tiêu Phú sắc mặt bình tĩnh không lay động, nhưng trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Cái này cựu đầu trùng lại có thể nhịn được phát tác tại chỗ. Xem ra mấy trăm năm ẩn nút, cũng là lớn mấy phần đầu óc. Hắn cũng đè xuống trong lòng sắc cơ, thuận thế đứng dậy, đối với cựu đầu trùng khẽ bước cằm. Ngựa khí bình thản không gợn sóng, hóa ra là cựu đầu trùng đạo hữu, hạnh mộ. Cựu đầu trùng ánh mắt tĩnh mịch nhìn Tiêu Phú một cái, lại cũng khẽ động khóe miệng, lộ ra một tia hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, khàn khàn nói, "Phúc Hải đại thánh uy danh, mới là như sấm bên tai, chấn động tứ hải. Hôm nay nhìn thấy Tôn Nhan, quả nhiên danh bất hư truyền." Lời nói mặc dù tính khách khí, nhưng này trong giọng nói băng lãnh cùng ngăn cách, lại khó mà hoàn toàn che giấu. Vạn Thánh Long Vương chỉ coi là cao thủ gặp nhau, tự có khí độ, cũng không nghĩ sâu, ngược lại cười ha ha một tiếng, hai vị đều là đương thời hảo kiệt, phải nên thân cận nhiều hơn. Hắn mời cựu đầu trùng tại gần với Tiêu Phú ghế khách quý ngồi xuống, chính mình trở lại chủ vị, cái này mới hiếu kỳ hỏi, không biết cựu đầu trùng đại vương quê quán ở đâu, tu hành như thế nào diệu pháp, lại có như thế khí tượng. Cựu đầu trùng đã sớm chuẩn bị, nghe vậy ngạo nghễ nói, bản vương chính là chim thần thượng cổ cựu phượng một mạch hậu duệ, sinh tại Bắc Củ Lô Châu U Minh huyết hải bên bờ, thở nhỏ tu hành thượng cổ yêu pháp, phun ra nuốt vào nhật nguyện tinh hoa, luyện thành một thân thần thông. Nghe nói bạn Thánh Long Vương là công chúa chiêu tế, quảng nạp hiện tại, chuyên tới để thử nghiệm, muốn cùng Bích Ba Đàm kết này lương duyên. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả. Cửu Phượng chính là thượng cổ yêu thần, tên tuổi cực lớn, hắn thật có Cửu Phượng huyết mạch, dùng cái này nâng lên giá trị bản thân. Về phần Bắc Củ Lô Châu U Minh huyết hải, càng là hiểm ác chi địa, tu sĩ tầm thường căn bản khó mà đặt chân nghiệm chứng, vừa bàn doan người. Vạn Thánh Long Vương nghe xong chim thần thượng cổ Cửu Phượng hậu duệ ánh mắt lập tức sáng lên. Cái này có thể là không tầm thường căn nguyên. Lại nhìn cựu đầu trùng như vậy uy phong lẫm lẫm, pháp lực cao thâm, lại càng hài lòng vô cùng, chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống kim vi tế, liên tục vỗ tay cười nói, hóa ra là thượng cổ thần duệ, thất kính thất kính. Đại vương có thể hạ mình, lọt mắt xanh tiểu nữ, thực là ta Bích Ba Đàm may mắn. Hắn càng xem càng cảm thấy cựu đầu trùng cùng nhà mình nữ nhi chính là trời đất tạo nên một đôi, lúc này lớn tiếng phân phó, nhanh, trọng bày đến hội. Bản vương muốn đích thân là cựu đầu trùng đại vương bày tiệc mời khách. Hiện đệ hắn chuyển hướng Tiêu Phú, nhiệt tình mời, ngươi chính là nơi đây quý khách, lại là lão phu huynh đệ, nhất định phải tiếp khách, cùng đại vương uống nhiều mấy chén. Tiêu Phú trong lòng cười lạnh, trên mặt lại biết nghe lời phải, nâng chén nói, huynh trưởng có mệnh, dám không theo ngươi. Vừa vặn cũng có thể cùng cựu đầu trùng đạo hữu thân cận một chút. Ánh mắt của hắn quét về phía cựu đầu trùng, ý vị thâm trường. Cựu đầu trùng cũng nâng chén đáp lại, ánh mắt lấp lóe, Phúc Hải đại thánh khách khí, có thể cùng đại thánh cùng bàn, bản vương cũng cảm giác vinh hạnh. Cố mong muốn cũng không dám mời thay. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong sáo trúc quản dây cung thanh âm tái khởi, so trước đó càng thêm xa hoa ân cần, ca múa cơ nhóm cưỡng chế sợ hãi, một lần nữa nhẹ nhàng nhảy múa, thủy tụ tung bay, ý đồ tạo nên vui sướng không khí. Ăn uống linh đình, ngọc dịch quỳnh tương tại ly thủy tinh trong tràn dập dần, linh quả chân tu hương khí bốn phía, nhìn như một phái chủ và khách đều vui vẻ, hòa thuận hòa hợp xa hoa cảnh tượng. Vạn Thánh Long Vương đắc chí vừa lòng, thỏa thuê mãn nguyện, chỉ cảm thấy chiêu tế sự tình đại cục đã định, tất cả phiền não khoảnh khắc diệt hết, tương lai một mảnh quang minh. Hắn liên tiếp nâng chén mời rượu, nét mặt hường hào, tiếng cười sáng sủa. Cựu đầu trùng mặt ngoài ứng phó Vạn Thánh Long Vương nhiệt tình, đa số thời gian lại trầm mặc uống rượu, kia nhiều nói quỷ dị ánh mắt khi thì đảo qua cách đó không xa phía sau bức rèm che kia kiểu diễm vũ mị, đang lại sợ lại hiếu kỳ bụng trộm dò xét hắn Vạn Thánh công chúa, ước định lấy cái này chiến lợi phẩm chất lượng. Khi thì lại mịt mờ, cực kỳ nhanh chóng lướt qua đối diện bình yên tính toán, giữa ngón tay vuốt vuốt chén rượu, bên môi từ đầu đến cuối ngậm lấy một tia như có như không, làm cho người không thể phỏng đoán ý cười Tiêu Phú, trong lòng các loại ác độc suy nghĩ lăn lộn không thôi, cân nhắc lấy lợi và hại cùng thời cơ. Mà Tiêu Phú, càng là ổn thỏa điếu ngư đài, dường như thật sự là đến phó một trận bình thường thịnh yến. Hắn chậm rãi địa phẩm lấy kia danh xưng ngàn năm bích ngó sen rượu, thưởng thức giao nhân ca cơ không linh tiếng ca cùng đối nữ huyền chuyển giang múa, dáng vẻ thanh thản, huyền bào như nước, không nổi sóng. Chỉ có ngẫu nhiên tại cùng cựu đầu trùng ánh mắt không thể tránh né va chạm sát na, kia đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên, đủ để đông lạnh triệt linh hồn băng lãnh đu quang, mới thoáng tiết lộ ra cái này bình tĩnh mặt ngoài hạ cất giấu mãnh liệt mạch nước ngầm cùng chân thực nỗi lòng. Cuộc thịnh yến này, cực điểm xa hoa, ca múa mừng cảnh thái bình, chủ khách nhìn như đều vui mừng. Mà ở cái này ăn uống linh đình, nói cười yến yến phía dưới, lại là ám lưu hung dũng, sát cơ ẩn nút tại mỗi một giọt rượu dịch, mỗi một sợi tiếng nhạc bên trong. Hai vị mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, oán hận chất chứa đã sâu ma đầu cùng bàn mà ngồi, ngày xưa thù hận cùng hôm nay tính toán tại nâng ly cạn chén ở giữa y mắng xen lẫn, nổi lên một trận sắp quét sạch toàn bộ Bích Ba Đàm kinh đảo hải lãng. Ngoài điện đầm nước vẫn như cũ xanh biết bình tĩnh, lại dường như đã bị điện này bên trong vô hình lệ khí nhiễm lên một tầng nhàn nhạt, chẳng lành ảm đạm màu sắc. Chương 43, Phục Ước Tây Du sự tình chương 43, Phục Ước Tây Du sự tình thịnh yến cuối cùng tán, tân khách dần dần lui. Trong hậu điện, Vạn Thánh Long Vương bài trừ gạt bỏ lui tả hữu, chỉ giữ lại Long Hậu ở bên. Trên mặt hắn vẫn mang theo say rượu đỏ ửng, xoa xoa tay, khó nén hương phấn đối Long Hậu nói, "Phu nhân, ngươi nhìn cái này cựu đầu trùng như thế nào? Thượng cổ thần duệ, thần thông quảng đại, khí tượng uy nghiêm, cùng Ngọc Nhi chính là xứng. Nếu có thể chiêu đến như thế giai tế, ta Bích Ba Đàm lo gì không thịnh hành." Long Hậu mặc dù cảm giác kia cựu đầu trùng hình dáng tướng mạo hung ác, khí tức bức người, làm cho người bất an, nhưng nghe nói chính là cựu Phượng Hậu duệ lại gặp phu quân như thế hài lòng, lại thực lực đối phương chắc chắn sâu không lường được, như có thể trở thành con rể, không thể nghi ngờ là cực mạnh trợ lực. Nàng chấm ngâm một lát, nói, "Vậy hạ lời nói rất là, coi khí tức bằng bạc, nên móng cổ lão, chính là cường viện. Nếu có thể kén rể nhập môn, nhất định có thể chấn nhiếp xung quanh đạo trích, chẳng ta vượt sâu uy danh. Chỉ là, tính dường như kiệt ngạo, chỉ cần thích đáng khống chế mới có thể. Không bằng hỏi một chút Tiêu đại thánh ý kiến." Hắn kiến thức rộng rãi, nhìn người tất nhiên chuẩn. Vạn Thánh Long Vương vô đuổi, phu nhân nhắc nhở chính là, phải nên hỏi vấn hiền đệ. Hắn lập tức sai người đi mời Tiêu Phú. Không bao lâu, Tiêu Phú chậm rãi mà đến, vẻ mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. "Hiền đệ, nhanh ngồi." Vạn Thánh Long Vương bận bịu chào hỏi hắn ngồi xuống, không kịp chờ đợi hỏi, "Hiền đệ, ngươi cảm thấy hôm nay kia cựu đầu trùng đại vương như thế nào?" "Lão ca ta muốn chiêu hắn là tế, ngươi nhìn còn kiến cho." Tiêu Phú bưng lên thị nữ dâng lên trà thơm, nhẹ nhàng khuấy động lấy trà mạn, tầm mắt buông xuống, để cho người ta thấy không rõ trong mắt của hắn vẻ mặt. Trầm mặc một lát, hắn mới chậm rãi nói, "Cựu đầu trùng, nên móng phi phàm, pháp lực cao cường, thật là thế gian hiếm có nhân vật anh hùng. Huynh trưởng nếu như có ý, tất nhiên là tốt tuyển." Hắn ngữ khí bình thản, nghe không ra là đồng ý vẫn là phản đối, phản phất tại nói một cái không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Vạn Thánh Long Vương nghe vậy vui mừng, hiền đệ cũng cho rằng như thế. Nhưng mà, Tiêu Phú chuyện hơi đổi, ngữ khí bình thản không gợn sóng, chỉ là, nay chờ thượng cổ hung thần hậu duệ, tính tình hơn phân nửa kiệt ngạo khó thuần, không phải là vật trong ao. Huynh trưởng như chiêu hắn là tế, chỉ cần có thể khống chế tâm thủ đoạn mới có thể, nếu không, sợ không phải Bích Ba Đàm chi phúc, phản chuốc hỏa mắc. Hắn đã không rõ xác thực phản đối, cũng không biểu thị duy trì, trong ngôn ngữ lưu túc chỗ trống, càng giống là một loại không đếm xỉa đến nhắc nhở. Vạn Thánh Long Vương chỉ coi hắn là ngầm thừa nhận duy trì, càng là vui vẻ. Một bên khác, Long Hậu cũng sẽ chiêu tế chi ý tiết lộ cho Vạn Thánh công chúa. Nghe nói cha vương mẫu sau hướng vào kia cựu đầu trùng, Vạn Thánh công chúa lập tức nết lên miệng, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. "Mẫu hậu, nữ nhi." Nữ nhi tự cẩn thận bên trong liền dựng lên thể, muốn gả cho đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Kia cựu đầu trùng hung thì hung đã, lại chỗ nào được xưng tụng nhân vật anh hùng. Trong nội tâm nàng đối Tiêu Phú ngưỡng mộ vào trước là chủ, chỉ cảm thấy kia cựu đầu trùng mặc dù uy mãnh, lại thiếu đi phần nàng hướng tới anh hùng khí phách. Long Hậu lắc đầu, điểm tỉnh nữ nhi, đứng đốc. Tiêu đại thánh tất nhiên là cao minh, có thể hắn sớm đã có gia thất, hẳn là gả ngươi đi qua làm thiếp. Cái này cựu đầu trùng thực lực mạnh mẽ, huyết mạch tôn quý, nếu có thể thành tâm ở rể, mới là thật sự dựa vào. Vạn Thánh công chúa nghe vậy, mặc dù vẫn cảm giác bị khuất, nhưng cũng biết mâu thân nói đến có lý. Nàng thân làm long nữ, tự nhiên cũng mộ mạnh, chỉ là trong lòng kia phần đối Tiêu Phú mơ màng khó mà lập tức dứt bỏ. Trầm mặc nửa ngày, nàng thấp giọng nói, nữ nhi, nhưng bằng cha vương mẫu sau làm chủ, xem như miễn cưỡng tiếp nhận cái này an bài. Lại nói kia cựu đầu trùng, tiến hội giải tán lúc sau cũng không rời xa Bích Ba Đàm, mà là tại ngoài trăm dặm một chỗ tĩnh mịch hẻm núi Thủy Nhãn bên trong tạm thời cư trú. Một bên tiêu hóa hôm nay chứng kiến hết thảy, một bên âm thầm tính toán như thế nào lợi dụng cái này phò mã chi vị, từng bước một đem Bích Ba Đàm hoàn toàn chiếm đoạt. Đang lúc hắn suy nghĩ ở giữa, một cỗ băng lanh thấu xương, nhưng lại bàng bạc vô biên yêu khí như là y mắng như thủy triều tràn ngập mà tới, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hẻm núi, đem Thủy Nhãn cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Cựu đầu trùng mãnh kinh, bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên Nguyệt Nha Sạn, nghiêm nghị quát, ai? U ám dòng nước bên trong, một đạo huyền báo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, chính là Tiêu Phú. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem như lâm đại địch cựu đầu trùng, khoe miệng ngậm lấy một tia đạm mạc cười lạnh. Quỷ Sa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Phú mở miệng, thanh âm cũng cao, lại mang theo một loại áp lực vô hình, xem ra mấy trăm năm ẩn nút, cũng không để ngươi học được xem xét thời thế. Cựu đầu trùng xanh biếc trong mắt hung quang tăng vọt, quanh thân yêu khí bốc lên, Tiêu Phú, ngươi đến tìm cái chết sao? Đừng cho là ta sợ ngươi. Mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng hắn gấp tay cầm binh khí cho thấy nội tâm của hắn cực độ khẩn trương. Tiêu Phú dường như không nghe thấy uy hiếp của hắn, phối hợp nói rằng, Bích Ba Đàm cơ nghiệp, kia vạn thánh công chúa, đều là lao ra nhìn thấy trước đồ vật. Ngươi từ chỗ nào đến, về đến nơi đâu? Đừng có lại uổng phí công phu, đánh những cái kia không nên có chủ ý. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ngạo mạn cùng kinh miệt, phản phất tại trần thuật một cái chuyện đương nhiên. Cựu đầu trùng đầu tiên là sững sờ, lập tức giận tím mặt, hắn bị Tiêu Phú loại này hoàn toàn không nhìn, dường như đổi như con rồi dáng vẻ hoàn toàn chọc giận. Thù mới hận cũ trong nháy mắt xông lên đầu. Đánh rắm. Cựu đầu trùng giận dữ hét, thanh âm chấn động đến hẻm núi ông ông tắc hưởng, Tiêu Phú, ngươi khinh người quá đáng. Bích Ba Đàm cũng không phải nhà ngươi. Kia lão Long Vương công khai chiêu thế, đều bằng bản sự. Ngươi cho rằng ngươi còn là năm đó Phúc Hải đại thánh sao? Ngươi bị Vương Linh Quan đuổi ra Bắc Hải thời điểm, tựa như một đầu chó nhà có tang, cũng dám ở này giống dạng. Kia cơ nghiệp, kia công chúa, bản vương chắc chắn phải có được. Trong tiếng giống giận dữ, cựu đầu trùng rốt cuộc kìm nén cũng được, hiện ra bộ phận bản tướng, chỗ cổ đột nhiên lại chui ra hai viên giữ tợn đầu lâu, tính cả nguyên bản chủ thủ, ba thủ đồng thời gào thét, phun ra ra độc hỏa, huyền băng, bế nước ba loại khác biệt tà ác năng lượng, như là ba đạo hủy diệt hồng lưu, xé rách dòng nước, lao thẳng tới Tiêu Phú. Hắn đúng là không quan tâm, trực tiếp tại cái này hẹp hẻm núi nhỏ bên trong động sát chiêu. Minh ngoan bất linh. Tiêu Phú lạnh hừ một tiếng, đối mặt kia phô thiên cái địa mà đến công kích, đúng là không tránh không né. Quanh người hắn đũ lam thủy quang lóe lên, một đạo nhìn như khinh bạc lại cứng cỏi vô cùng huyền minh chân thủy vòng bảo hộ chống rông xuất hiện. Độc hỏa, huyền băng, huế nước mãnh liệt xung kích tại vòng bảo hộ phía trên, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, cuồn bạo năng lượng đem hẻm núi hai bên nham thạch nhau nhau chấn vỡ, bay đến đáy đầm nước bùn cuộn cuộn, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Nhưng mà kia huyền minh chân thủy vòng bảo hộ chỉ hơi hơi nộn nhạo lên một vòng gợn sóng, liền đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản, tăng dã sừng sững bất động. Cựu đầu trùng ba cái đầu đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn một kích toàn lực, lại liền đối phương hộ thể thần thông đều không phá nổi. Không đợi hắn ra lại chiêu thứ hai, Tiêu Phú động. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, hướng phía cựu đầu trùng cách không một chút. Ngưng. Chỉ một thoáng, cựu đầu trùng quanh thân dòng nước dường như trong nháy mắt biến thành nặng ức vạn cân huyền thiết tinh kim, điên cuồng hướng hắn đè ép mà đến. Càng có một cỗ chí âm chí hàn khí đông không nhìn hắn hộ thể yêu quang, trực tiếp xâm nhập hắn yêu khu, cơ hồ muốn đem máu của hắn, yêu lực thậm chí thần hồn đều đông kết. A da. Cựu đầu trùng kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy hành động biến đến vô cùng chậm chạp, yêu lực vận chuyển vướng víu không chịu nổi, ba cái đầu bên trên đều cấp tốc bao trùm lên một tầng màu u lam sương lạnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiêu Phú thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, vẫn như cũng là chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ngưng tụ một chút cực độ áp xúc, tản ra khí tức hủy diệt ố quang, nhẹ nhàng điểm hướng mi tâm của hắn chủ thủ. Bóng ma tử vong trong nháy mắt đem cựu đầu trùng hoàn toàn bao phủ. Hắn không chút nghi ngờ, một chỉ này được thực, mình tuyệt đối sẽ hình thần câu diện. Không. Cựu đầu trùng phát ra tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, đem hết toàn lực ý đồ dãy rủa, nhưng ở kia kinh khủng huyền minh chân thủy giam cầm cùng khí đông ăn mòn hạ, động tác của hắn chậm như là ốc sen. Đầu ngón tay tại hắn mi tâm nửa trước tấc chỗ dừng lại. Ngay trong nháy mắt này, một đoạn cực kỳ mơ hồ tương lai mảnh vỡ như là điện quang thạch hỏa giống như lướt qua trong lòng của hắn, đường tăng tây du, 80 mức khó. Mà cái này cựu đầu trùng cũng là trong đó một vòng. Sát ý vẫn tồn tại như cũ, nhưng một cái càng sâu xa hơn suy nghĩ bỗng nhiên dâng lên. Chương 44, Hai Yêu Mưu Long Cung chương 44. Hai Yêu Mưu Long Cung đầu ngón tay tại hắn mi tâm nửa trước tấc chỗ dừng lại. Giết cái này cựu đầu trùng, tất nhiên có thể tạm thời thanh trừ một cái chướng mắt người cạnh tranh. Nhưng sau đó thì sao? Cử động lần này sẽ hay không xáo trộn một ít cố định quy tích, dẫn tới thiên đỉnh, Phật môn thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại chú ý. Tây Du chi nạn chính là Phật đạo cộng đồng thúc đẩy đại kế, chính mình như tùy tiện chém giết ứng kiếp chi yêu, sẽ hay không trong lúc vô hình thay kia thỉnh kinh người tiêu tan một nạn, không duyên cớ kết nhân quả, thậm chí khả năng dẫn tới phản vệ. Hơn nữa, nếu vì thế bị cuốn vào kia Tây Du vòng xoáy trung tâm, trở thành mới kiếp nạn há chẳng phải được không bù mất? Trái lại, như giữ lại hắn. Tiêu Phú trong mắt băng lãnh quang mang lưu chuyển, trong nháy mắt cân nhắc lợi hại. Giữ lại hắn, tùy ý tại cái này Big Ba đàm rêu rao, đang dễ dàng đem Vạn Thánh Long Vương một nhà chú ý lực một mực hấp dẫn tới, vì chính mình âm thầm làm việc cung cấp tuyệt hảo yểm hộ. Cái này cựu đầu trùng tính tình phách lối, tuyệt không phải an phận hạng người, có hắn tại trước đài hấp dẫn hỏa lực, chính mình liền có thể càng ung dung bố cục. Hơn nữa, tương lai như kia thỉnh kinh người thật đến tận đây, có cái này cựu đầu trùng đỉnh ở phía trước, chính mình có thể tiến thối tự nhiên. Nhớ tới nơi này, Tiêu Phú đầu ngón tay điểm này bị diệt tính ô quang lặng yên tán đi. Hắn thu tay lại chỉ, quan sát bởi vì cực độ sợ hãi mà cứng ngắc cựu đầu trùng, ngựa khí vẫn như cũ đạm mạc, lại thiếu đi mấy phần sắc ý, cũng được. Xem ở ngươi cái này trên thân cổ huyết mạch tu hành không dễ phân thượng, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Cựu đầu trùng trở về từ coi chết, ba cái đầu bên trên hàn băng chậm rãi biến mất, hắn kịch liệt thở hào hẹn, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định cùng sống sót sau hai nạn sợ hãi, hoàn toàn không rõ Tiêu Phú vì sao đông nhiên thu tay lại. Tiêu Phú chắp tay quay người, thanh âm bình thản truyền đến, không những như thế, ta còn có thể giúp ngươi, đặt thành mong muốn, trở thành cái này Big Ba đàm phò mã. Cái gì? Cựu đầu trùng đột nhiên ngẩng đầu, cơ hồ cho là mình nghe lầm, ngươi lời ấy ý gì? Trước một khắc còn muốn đánh giết, sau một khắc lại nói muốn giúp hắn. Cái này chuyển biến quá mức đột ngột quỷ dị, nhường hắn khó có thể tin. Mặt chứa ý tứ. Tiêu Phú nghiêng mặt qua, dư quang quét về phía hắn, Vạn Thánh Lao Long Hoa mắt ủ thai, công chúa ngây thơ, cái này Big Ba đẳng ngươi coi trọng, cầm lấy đi chính là. Lao gia thậm chí có thể giúp ngươi, nhường kia lão Long Vương cam tâm tình nguyện đem công chúa gả cho ngươi, phụ ngươi làm khách quý. Cựu đầu trùng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hấp dẫn cực lớn cùng cực độ cảnh giác đan vào một chỗ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phú bóng lưng, tê thanh nói, ngươi có gì điều kiện? Hắn tuyệt không tin cái này che biển giao ma sẽ hảo tâm như thế, trong đó tất nhiên có hạ khắc vô cùng yêu cầu. Điều kiện tự nhiên có. Tiêu Phú ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, như là hàn lưu lướt qua hẻm núi. Thứ nhất, Big Ba đảm cơ nghiệp, bên ngoài là ngươi có thể hưởng dụng phò mã tôn đình, điều động bộ phận tài nguyên. Nhưng bao năm qua tích lũy chân bảo bảo tàng, cần có ta một phần. Cụ thể số định mức, ngày sau nói chuyện. Điểm này, cựu đầu trùng có đón trước, vì đạt được cơ nghiệp cùng danh phận, nỗ lực chút một cái giá lớn có thể tiếp nhận. Thứ hai, Tiêu Phú thanh âm đột nhiên biến rét lạnh vô cùng, mang theo một loại không thể nghi ngờ, gần như tuyệt đối uy nghiêm, thậm chí so vừa rồi sát ý càng làm cho cựu đầu trùng cảm thấy tim đập nhanh. Cũng là trọng yếu nhất một đầu, ngươi cùng kia Vạn Thánh công chúa chỉ có thể có vợ chồng chi danh, tuyệt đối không thể có vợ chồng chi thực. Nàng, ngươi không thể đụng vào, một ngón tay đều không được. Cái gì? Cựu đầu trùng nghe vậy, đầu tiên là đột nhiên sững sờ, lập tức một cỗ bị cực hạn nhục nhã lửa giận anh một chút lùa lên, trong nháy mắt che mất sợ hãi. Tiêu Phú, ngươi khinh người quá đáng, đã muốn ta cưới nàng, chiếm cái này phò mã chi danh, lại không cho ta đụng nàng. Thiên hạ nào có cái loại này đạo lý? Hắn chính là thượng cổ hùng cầm huyết mạch, tính nhất dâm tà, tham hoa hao sắc chính là bản tính. Nhường hắn trông coi Vạn Thánh công chúa loại kia như hoa như ngọc, tiểu mỹ động nhân long nữ lại không thể nhiễm, ngày đêm đối lập lại muốn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, đây quả thực so trực tiếp giết hắn còn nhường hắn khó chịu gấp trăm lần. Đây là đối với hắn bản tính tàn khốc nhất kiềm chế cùng nhục nhã. Tiêu Phú đột nhiên xoay người, ánh mắt như hai đạo thực chất băng lãnh thiểm điện đâm về cựu đầu trùng, quanh thân kia cố vừa mới thu liễm kinh khủng uy áp lần nữa tràn ngập ra, thậm chí so trước đó càng thêm nặng nề, dường như toàn bộ Bắc Hải trọng lượng đều đè ép xuống. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, đây là tại cáo chi ngươi quy củ. Ngươi như bằng lòng, liền có phò mã chi vị, thưởng Big Ba đàm chi giàu, thậm chí nhưng phải lão ra một chút che chở, tại cái này Tây Như Hạ Châu đứng vững gót chân. Ngươi nếu không ứng hắn còn chưa nói hết, nhưng này lần nữa tăng lên điên cuồng, cơ hồ muốn đem hắn yêu hồn nghiền nát kinh khủng uy áp, nhường cựu đầu trùng trong nháy mắt như rơi vô gian địa ngục. Lời nói tiếp theo không nói cũng hiểu, không nên, thì lập tức hình thần câu diện. Cựu đầu trùng toàn thân run rẩy kịch liệt, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn phẫn nộ, không cam lòng cũng có đủ. Ba cái đầu bên trên ánh mắt đều biến xích hồng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phú, sắc bén như dao răng nanh kịch liệt ma sát, phát ra rợn người khanh khách tiếng vang. Trong cơ thể hắn yêu lực điên cuồng trào lên, cơ hồ muốn liều lĩnh sông đi lên tự bạo, cùng Tiêu Phú đồng quy vu tận. Nhưng hiện thực sợ hãi cùng kia to lớn lợi ích dụ hoặc, giống hai cái băng lên tay, cuối cùng gắt gao đè xuống cái kia xúc động bản năng. Hắn cảm nhận được rõ ràng, Tiêu Phú thực lực sâu không lường được, viễn siêu tưởng tượng của hắn, phản kháng kết quả duy nhất chính là lập tức hóa thành cho bụi. Mà phò mã chi vị, Big Ba đảm cơ nghiệp, xương bá một phương cơ hội. Những này thực sự quá mức mê người. Đến tại công chúa, có lẽ chỉ là tạm thời ở nhẫn, tương lai thực lực cường đại, hoặc là tìm tới cơ hội, chưa hẳn không thể. Trước lá mặt lá trái đáp ứng, giữ được tính mạng cùng mưu đồ lại nói. Tốt, tốt. Cựu đầu trùng cơ hồ là theo hết hầu chỗ sâu nhất, từ trong hàm răng mạnh mẽ gạt ra hai chữ này, thanh âm khàn giọng khô khốc đến như là giấy ráp ma sát, tràn đầy không cách nào hóa giải hận ý. Ta bằng lòng ngươi, chỉ chiếm kỳ danh, không động vào một thân. Nhưng ngày sau Big Ba đảm cơ nghiệp, nhất định phải chia cho ta phân nửa. Nếu không, ta thả rằng không việc này, cho sau lại nghị. Tiêu Phú cắt ngang hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ, đã không có bằng lòng, cũng không có lập tức cự tuyệt, lưu lại điều khiển không gian. Ngươi nhớ kỹ hứa hẹn. Nếu dám vi phạm, ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua cựu đầu trùng kia ba viên giữ tợn đầu lâu, ánh mắt lạnh như băng dường như đã đem trong đó tủy não đều đông kết, bản vương có thể để ngươi sinh, cũng có thể để ngươi muốn chết không được. Đến lúc đó, liền không chỉ là hình thần câu diệt đơn giản như vậy. Nói xong, Tiêu Phú không nhìn hắn nữa, dường như nhìn nhiều đều ngại bẩn dường như. Quanh thân thủy quang có hơi hơi đãng, kia bao phủ hẻm núi, ngăn cách trong ngoài kinh khủng uy áp cùng huyền minh chân thủy giam cầm trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tán, dường như chưa hề xuất hiện qua. Mà hắn người cũng đã vô thanh vô tức dung nhập u ám băng lãnh dòng nước bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại kia băng lãnh cảnh cáo tại cựu đầu trùng trong thần thức lặp đi lặp lại quanh quẩn. Tĩnh mịch trong hạp cốc, chỉ còn lại cựu đầu trùng một thân một mình, hoàn toàn sủi lơ tại băng lãnh đáy đầm nước bùn bên trong, kịch liệt thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều mang sống sót sau hai nạn run rẩy cùng cực hạn thống khổ. Trên mặt đan sen may mắn, tham lam, cùng kia cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ, không cách nào rửa sạch ngập trời khuất đục cùng hận ý hắn mặc dù lập xuống hứa hẹn, nhưng hung lệ dâm tà chi tâm sao lại chân chính an phận? Đã bắt đầu điên cuồng tính toán như thế nào lá mặt lá trái, như thế nào tại tiêu phú ngay dưới mắt tìm tới lỗ thủng, thậm chí tương lai như thế nào phản vệ, đem hôm nay chịu khuất đục cả gốc lẫn lãi đòi lại. Mà sớm đã rời đi tiêu phú, đối cựu đầu trùng điểm này tâm tư xấu xa thấy rõ, lại cũng không thèm để ý. Chương 45, Giao Ma Đại Quỷ Sa. Chương 45, Giao Ma Đại Quỷ Sa. Bích Ba Đàm Thủy Phủ răng đèn kết hoa, Minh Châu chiếu huy, trước nay chưa từng có náo nhiệt. Vạn Thánh Long Vương là công chúa đại hôn, rộng phát thiết mời, Tây Nưu Hạ Châu có mặt mũi yêu vương tinh quái đến hơn phân nửa. Thứ nhất là cho Bích Ba Đàm mặt mũi, thứ hai cũng là nghe nói mới phò mã chính là thần thông quảng đại cựu đầu trùng, đều muốn đến đây thấy chân dung, chèo chút giao tình. Nưu Ma Vương tự nhiên cũng nhận được thiết mời, mang theo ngọc diện công chúa giá lâm. Hắn thấy Tiêu Phú bận trước bận sau, lấy chủ gia thúc phụ thân phận chiêu đãi tân khách, an bài công việc, không khỏi đem hắn kéo đến một bên, mắt to như chuông đồng bên trong tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu, hạ giọng nói: "Hiền đệ, ngươi đây là hát cái nào một màn? Lao ca ca ta thật sự là nhìn không rõ." Hắn dùng sức vỗ vỗ Tiêu Phú bả vai, "Lấy thủ đoạn của ngươi, cái này Bích Ba Đàm bạc triệu gia tài, như hoa mỹ quyến, sớm nên rơi vào tay ngươi mới lạ. Như thế nào bây giờ ngược lại đội vàng cho kia đồ bỏ cựu đầu trùng làm áo cưới? Tên điêu lai lịch ra sao? Cũng xứng cùng ngươi tranh. Ngươi nếu muốn, ca ca ta giúp ngươi đem hắn đuổi." Tiêu Phú nghe vậy, nên miệng mỉm cười, trong tươi cười mang theo vài phần cao thâm mặt chắc. Hắn cho Như Ma Vương rót đầy một chén rượu, thấp giọng nói: "Đại ca ý tốt, tiểu đệ tâm lĩnh. Chỉ là chuyện thế gian này, cũng không phải là một mặt mạnh mẽ bắt lấy chính là thượng sách. Tiêu cựu đầu trùng, tự có tác dụng chỗ. Tiểu đệ cử động lần này, có khác một phen so đo." Như Ma Vương nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ Tiêu Phú một lát, gặp hắn thần sắc ung dung, ánh mắt thâm thúy, hiển nhiên đã tính trước, tuyệt không phải cam tâm chịu làm kẻ dưới hạng người. Hắn mặc dù nhất thời không nghĩ ra trong đó có thiếu, nhưng cũng biết chính mình cái này hiền đệ tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt sẽ không làm mua bán lô bốn. Liền cười ha ha một tiếng, không hỏi thêm nữa, nâng chén nói: "Cũng được, hiền đệ tự có chủ trương, vi huynh liền trở lấy xem kịch vui. Đến, uống rượu, đại ca mời." Tiêu Phú nâng chén cùng hắn ba nhau, tất cả đều không nói bên trong. Trên bữa tiệc, cựu đầu trùng thân mang đỏ chót hỉ bảo, đắc chí vừa lòng. Hắn hưởng thụ lấy chúng yêu vương khen tặng linh nội, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ngồi ngay ngắn chủ vị, Phượng Quan Hà bội lại sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng vạn thánh công chúa, trong lòng kia cố bị Tiêu Phú cưỡng ép đè xuống tà hỏa cùng lòng ham chiếm hữu lại dục dịch ngóc đầu dậy. Hắn âm thầm tính toán, tối nay vô luận như thế nào, nhất định phải thành cái này chuyện tốt, kia Tiêu Phú cũng không thể thời điểm nhìn chằm chằm động phòng bên trong. Chủ và khách đều vui vẻ, ồn ào náo động dần dần tán. Đêm đã khuya, cựu đầu trùng mang theo 7-8 phần men say, tại một đám tiểu yêu chen chúc cười băng hạ, lảo đảo đi hướng bố trí đổi mới hoàn toàn động phòng. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, hắn mang trên mặt dâm tà ý cười, đưa tay liền muốn đẩy ra kia phiến khắc hoa thủy tinh môn. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay lạnh như băng vô thanh vô tức khoác lên trên vai của hắn. Cựu đầu trùng men say mông lung quay đầu, một thấy rõ người tới, rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là một tia sợ hãi cùng đè nén lửa giận. Tiêu Phú chẳng biết lúc nào ra hiện tại hắn sau lưng, sắc mặt bình tĩnh không lay động, ánh mắt lại lạnh đến giống vạn năm hàn băng. Phó mã ra Tiêu Phú thanh âm cũng cao, lại rõ ràng xuyên thấu còn sót lại ồn ào náo động, truyền vào cựu đầu trùng trong hai, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh: "Tối nay ngươi say, không thích hợp quấy rầy công chúa nghỉ ngơi. Trở về đi." "Ngươi?" Cựu đầu trùng bắp thịt trên mặt đột nhiên co quắp, một cú cực hạn khuất đục cùng phẫn nộ bay thẳng trên đỉnh đầu, nhường hắn cơ hồ muốn mất lý trí. Hắn hao tổn tâm cơ, chịu đựng khuất đục, chờ chính là giờ phút này. Cái này Tiêu Phú lại động cửa phòng cản hắn, muốn đem hắn đuổi đi. "Tiêu Phú, ngươi đừng quá mức." Cựu đầu trùng hạ giọng, từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến, trong mắt lộ hung quang: "Hôm nay là ta đại hôn đêm. Trước mắt bao người, ta đã cưới nàng. Ngươi dựa vào cái gì cả ta?" "Dựa vào cái gì?" Tiêu Phú nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, khoác lên trên vai hắn ngón tay có chút dùng sức. Cựu đầu trùng lập tức cảm giác một cố lạnh leo tận xương, cơ hồ muốn đông kết hắn yêu lực khí tức thấu thể mà vào, nhường hắn run lên vì lạnh, hết lửa giận trong nháy mắt bị dội tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại sợ hãi thật sâu. "Chỉ bằng cái này?" Tiêu Phú thanh âm như là ác ma nói nhỏ, ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Đừng quên lời hứa của ngươi, cũng đừng quên vi phạm cam kết kết quả. Hiện tại, chạy trở về ngươi thiên địa đi. Tối nay, nơi này không cần ngươi." Cựu đầu trùng toàn thân run rẩy kịch liệt, răng cắn đến khanh khách rung động, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, thấm ra tiếng máu. Hắn gắt gao trừng mắt Tiêu Phú, ánh mắt kia oán độc đến cơ hồ có thể nhỏ ra nọc độc đến. Nhưng hắn không dám động thủ, thậm chí không dám lớn tiếng phản bác. Tiêu Phú thực lực cùng thủ đoạn tàn nhẫn, hắn sớm đã linh giáo, kia sâu tận xương tủy sợ hãi áp đảo tất cả. Cuối cùng, tại Tiêu Phú kia băng lãnh vô tình nhìn soi mói, cựu đầu trùng như là bị rút đi chỗ có sức lực, đột nhiên hất lên vai, tránh thoát Tiêu Phú tay, lảo đảo lui lại hai bước. Theo trong cổ họng phát ra một tiếng ra thu thụ thương giống như trầm thấp gào thét, mạnh xoay người, mang theo trùng thiên hoàn khí, cũng không quay đầu lại xông về rời xa tân phòng hắc ám nước hành lang. Tiêu Phú mặt không thay đổi nhìn xem hắn biến mất trong bóng đêm, cái này mới chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào kia phiến đóng chặt động trên cửa phòng. Hắn làm sửa lại một chút áo bào, trên mặt kia sát khí lạnh lẽo lặng yên thu lại, đổi lại một tia khó nói lên lời, hỗn hợp có thương hại cùng lòng ham chiếm hữu phức tạp thân sắc, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Tân phòng bên trong, nến đỏ sốt cao, giao tiêu trường ấm. Vạn Thánh công chúa ngồi một mình ở mép giường, Phượng Quan Hà bội vẫn tại thân, lại có vẻ phá lệ đơn bạc bất lực. Nàng nghe được tiếng mở cửa, thân thể mềm mại run lên bần bật, ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nàng tưởng rằng cái kia đáng sợ cựu đầu trùng tới, nhưng mà ánh vào nàng tầm mắt lại là tấm kia nàng từng ngày đêm hâm mộ, giờ phút này tâm tình phức tạp tới cực điểm gương mặt. Thúc phụ. Vạn Thánh công chúa ngây ngẩn cả người, nước mắt treo ở lông mi bên trên, quên nhỏ xuống. Nàng nhìn xem Tiêu Phú trở tay nhẹ nhàng khép cửa lại phi, chậm rãi hướng nàng đi tới, trong lòng hỗn loạn tư mừng. Hắn làm sao lại đến? Kia cựu đầu trùng đâu? Tiêu Phú đi đến trước mặt nàng, dừng bước lại. Hắn không nói gì, chỉ là vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua gò má nàng bên trên chưa khô vệt nước mắt, động tác nhu hòa, mang theo một loại cùng nàng trong trí nhớ thuốc phụ hình tượng hoàn toàn khác biệt thân mật cùng. Chiếm hữu. Vạn Thánh công chúa toàn thân cứng đờ, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, một cỗ cảm giác khác thường gọi khắp toàn thân. Nàng dường như minh bạch cái gì, lại tựa hồ càng thêm hồ đồ rồi, chỉ là mở to đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn hắn. Công chúa Tiêu Phú rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, kia hung ngoan hàng người đã bị ta đuổi đi. Tối nay, thậm chí về sau cũng sẽ không lại đến nhiều ngươi. Hắn có chút túi người, tới gần nàng, ấm áp khí tức phất qua bên thai của nàng, cái này bích ba đảm, cái này như nước giai nhân, há lại loại kia nghiệt xúc có khả năng ngấp nghé nhung chẳng. Có thể xứng với ngươi thanh âm của hắn như là nói mê, lại dẫn không thể nghi ngờ hung hăng, xưa nay chỉ có ta. Vừa dứt tiếng, hắn dập tắt đầu giường đến đỏ. Chương 46, lầm chủ không gây biên chương 46, lầm chủ không gây biên mấy tháng thời gian, tại bích ba đảm nhìn như bình tĩnh không lay động dưới mặt nước lặng yên trôi qua. Tiêu Phú ở trường ba điện, mặc dù hưởng thụ lấy khách quý lễ ngộ, cùng bạn thánh công chúa càng là âm thầm triền miên, nhưng trong lòng của hắn cây kia dây cùng từ đầu đến cuối căng cứng. Hắn biết rõ lâu dài lấy khách khanh thân phận ẩn nút nơi này, mặc dù có thể âm thầm ảnh hưởng, lại cuối cùng danh bất chính, nôn bất thuận, rất nhiều chuyện không tiện thi triển. Kia cựu đầu trùng mặt ngoài khuất phục, nhưng trong mắt ngày càng tăng trưởng oán độc cùng dã tâm nhưng không giấu giếm được hắn. Chính mình như tạm thời rời đi, khó đảm bảo kia hung đồ sẽ không bí quá hóa liều, đối công chúa dùng sức mạnh, hoặc là tại trong đầm khoé gió nổi mưa, xấu hắn đại cục. Làm sao có thể đã tạm thời thoát thân, lại bảo đảm cái này bích ba đảm còn tại trong công chế, còn có thể nhường kia cựu đầu trùng tiếp tục thành thành thật thật làm hắn khôi lỗi phò mã. Tiêu Phú trong lúc nhất thời lại cũng có chút hết đường xoay sở. Ngay hôm đó, hắn ngay tại đáy đầm một chỗ yên lặng san hô lâm bên trong dạ bước, suy tư phá cục phương pháp, chợt nghe phía trước truyền đến hai cái thanh âm quen thuộc, chính là kia Vạn Thánh Long Vương dưới trướng đắc lực nhất hai cái Niêm Ngư Tinh cùng Hắc Ngư Tinh, Buôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Buôn. Hai cái này tiểu yêu đại khái là coi là nơi đây không người, đang ở một bên lười biếng, một bên nhai lấy cái lưới. Chỉ nghe kia Buôn Ba Nhi Bá hạ giọng nói, "Hắc, huynh đệ, nghe nói không? Lão gia mấy ngày nay sầu đến râu ria đều nhanh nắm chặt hết." Bá Ba Nhi Buôn hiếu kỳ nói, "A, lại có gì sự tình phiền lòng? Phò Mã gia không phải an phận thật sự sao? Có Tiêu đại thánh để lấy, hắn dám lật trời. Không phải Phò Mã gia sự tình." Buôn Ba Nhi Bá nhìn hai bên một chút, thanh âm thấp hơn, "Là chúng ta cái này bích ba đảm danh phận vấn đề. Nghe nói lão gia năm đó tự lập môn hộ, mặc dù chiếm chỗ này thủy nhãn linh mạch, gia sản hào phú, lại một mực chưa thể đạt được Tây Hải Long cung chính thức sắc phong tán thành, tính không được nghiêm chỉnh một phương Long Vương tên tuổi bên trên luôn luôn một người lùn. Gần đây dường như Tây Hải bên kia có động tĩnh gì, lão Long Vương liền động tâm tư, muốn mang theo Long bà, Long thái tử đều xem trọng lễ, tự mình hướng Tây Hải Long cung đi một lần, đi khơi thông quan hệ, lấy đứng đắn danh hào trở về. Lại có việc này." Bá Ba Nhi Buôn kinh ngạc nói, "Nếu là có thể đến Tây Hải sắc phong, vậy chúng ta bích ba đảm coi như thật là quang tông diệu tổ. Bất quá, lễ này chỉ sợ nhẹ không được a. Tây Hải đám kia lao ra, khẩu vị lớn đâu. Ai nói không phải đâu. Lão Long Vương mấy ngày nay đang kiểm kê kho tàng, chuẩn bị xuất huyết nhiều đâu." Hai yêu nói liên miên lại nhải dần dần đi xa, Tiêu Phú lại đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Thì ra là thế. Cái này Vạn Thánh Lão Long, nhìn như gia tư cự vạn, xương vương xương bá, thì ra đúng là không có bị quan phương công nhận Dã Long Vương cũng không Thiên Đình hoặc Tứ Hải Long Cung chính thức sắc phong biên chế. Như vậy cũng tốt so một phương hào cường, mặc dù phú giáp một phương, lại không quan thân, căn cơ kỳ thực cạn rất mỏng manh. Hay lắm, thật sự là trời cũng giúp ta. Tiêu Phú trong lòng trong nháy mắt rộng mở trong sáng, lúc trước tất cả bối rối giải quyết dễ dàng, một cái càng thêm ngon độc, cũng càng dễ dàng thao tác kế hoạch trong nháy mắt ở trong đầu hắn thành hình. Con rồng già này muốn mang theo gia quyến trọng lễ tiến về Tây Hải, đây là cơ hội trời cho. Hắn lúc này ung dung thản nhiên, phái một lòng bụng tiểu yêu đi đem kia bị vắng vẻ tại thiên điện, cả ngày mượn rượu giải sầu cựu đầu trùng mời đến, chỉ nói Tiêu thúc phụ tâm tình rất tốt, mời Phò Mã gia tiến về Trường Ba điện uống rượu giải buồn. Cựu đầu trùng nghe triệu, mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện lại điểm khả nghi mọc thành bụi, nhưng kiếp sợ Tiêu Phú dâm uy, không dám không nghe theo, đành phải mặt âm trầm đi vào Trường Ba điện. Trong điện đã chuẩn bị tốt mấy thứ tinh xảo thủy tộc thức nhắm cùng một bình rượu ngon. Tiêu Phú lui tả hữu, tự thân vì cựu đầu trùng rót đầy một chén rượu, trên mặt lại mang theo một tia khó được, nhìn như hòa hoan ý cười. Phò Mã gần đây vừa vặn rất tốt. Tiêu Phú nâng chén, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Cựu đầu trùng lạnh hừ một tiếng, cũng không nâng chén, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phú. "Tiêu Phú, ngươi thiếu dùng bài này hư tình giả ý, tới tìm ta đến tột cùng chuyện gì?" không phải là đến cười nhạo ta không thành. Trong lòng của hắn đoán hận chất chứa đã sâu, nếu không phải thực lực cách xa, sớm đã nhào lên liều mạng. Tiêu Phú cũng không giận, phối hợp uống một chén, đặt chén rượu xuống, ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, hạ giọng nói, ta tìm ngươi tới là đưa ngươi một trận chân chính đại phú quý, một cái có thể để ngươi ta hoàn toàn trưởng không cái này bích ba đảm cơ hội tốt. Cựu đầu chúng nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt vẻ cảnh giác càng đậm, ngươi lại muốn đùa nghịch hoa dạng gì? Hoa văn. Tiêu Phú khẽ cười một tiếng, ngón tay chấm rượu, tại bàn ngọc bên trên nhẹ nhàng huy động, ta hỏi ngươi, ngươi muốn vĩnh viễn chỉ làm chỉ có hư danh ngất ức phò mã? Vẫn là muốn thực sự trở thành cái này bích ba đàm dưới một người, trên vạn người chủ nhân, tay cầm thực quyền, thưởng dụng vô tận tài phú. Cựu đầu trùng hô hấp trong nháy mắt thô trọng, trong mắt lóe lên một tia cực độ khát vọng và mang, nhưng lập tức lại bị hoài nghi bao trùm, ngươi sẽ có cái loại này hảo tâm, nghĩ muốn gạt ta? Có tin hay không là tùy ngươi. Tiêu Phú ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, đầu ngón tay trên bàn bạch ra một đạo băng lánh vết nước, ta chỉ nói cho ngươi, vạn thánh lao long ít ngày nữa đem mang theo long bà, long thái tử, cũng mang theo trọng lễ, tiến về Tây Hải Long cung khơi thông quan hệ, nhu cầu sắp phong. Cựu đầu trùng ánh mắt đột nhiên sáng lên, dường như bắt được cái gì. Tiêu Phú thân thể nghiêng về phía trước, thanh âm ép tới cực thấp, như là rắn độc tê lời nói, ta muốn ngươi sớm khởi hành, bí mật tiến về bọn hắn phải qua trên đường mai phủ. Đợi bọn hắn đi tới chỗ hẻo lánh, lôi đình ra tay, đem bọn hắn một nhóm, toàn bộ chu diệt, tất cả tài vật, toàn bộ về ngươi. Cái gì? Cựu đầu trùng cho dù hung lệ, nghe vậy cũng không nhịn được hãi nhiên rung động, khó có thể tin nhìn về phía Tiêu Phú, ngươi, ngươi muốn ta giết Lão Long Vương? Hắn nhưng là hắn là cái gì? Tiêu Phú lạnh lùng cắt ngang hắn, trong mắt không có chút nào nhiệt độ, một cái không đáng để ý, tức là mất đi giá trị lợi dụng lão hủ mà thôi. Hắn như cầu được sắc phong trở về, danh chính ngôn thuận, ngược lại với ngươi ta bất lợi. Hắn mà chết trên đường, bích ba đàm rắn mất đầu, ngươi thân là phò mã, tiếp quản thủy phủ, danh chính ngôn thuận. Mà ta, tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Đến lúc đó, cái này bích ba đàm cơ nghiệp, há chẳng phải đều ở ngươi ta trong lòng bàn tay? Kia bạn thánh công chúa, một giới yếu đuối nữ lưu, mất phụ huynh dựa vào, ngoại trừ phụ thuộc vào ngươi ta cái này nhóm cường giả, còn có thể có gì lựa chọn? Cựu đầu trùng tim đập loạn lên, huyết dịch bởi vì cái này cực độ ngoan độc nhưng lại tràn ngập dụ hoặc kế hoạch mà sôi trào. Giết bạn thánh Long Vương, đoạt kỳ tài bảo, thuận thế lấy phò mã chi danh chiếm lấy bích ba đàm, còn có thể hoàn toàn đoạn tuyệt công chúa tưởng niệm, bước nó đi vào khuôn khổ. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm hoàn mỹ kế hoạch. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến một chuyện, thê thanh nói, kia Tây Hải Long cung như truy tra ra truy tra. Tiêu Phú suy cười một tiếng, Tây Hải đám kia lão gia chỉ sẽ cho rằng là lão Long Vương vận khí không tốt, trên đường tao ngộ giặc cướp hoặc cửu gia, ai sẽ tra được ngươi cái này cực kỳ bi thương mới phò mã trên đầu? Cho dù có hoài nghi, không có bằng chứng, lại có thể thế nào? Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, bích ba đàm đã ở ngươi ta trưởng khống, Tây Hải chẳng lẽ còn sẽ vì một cái đã chết, vốn là không được chào đón dã Long Vương làm to chuyện không thành? Tiêu Phú phân tích lánh khốc mà tinh chuẩn, hoàn toàn bỏ đi cựu đầu trùng cuối cùng một tia lo lắng. To lớn tham lam cùng dã tâm trong nháy mắt thôn vệ hắn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hung tàn mà vẻ hưng phấn, hạ giọng quát, tốt, việc này ta làm. Nhưng sau khi chuyện thành công, bích ba đàm bảo khố, ta muốn trước chọn một nửa. Còn có kia công chúa bảo khố sự tình, dễ thương lượng. Tiêu Phú cắt ngang hắn liên quan tới công chúa, lựa khí không thể nghi ngờ, nhưng lập tức hòa hoãn nói, việc cấp bách là làm được gọn gàng, không lưu hậu hoạn. Ngươi lập tức chuẩn bị, âm thầm cách đầm, cần phải đuổi tại bọn hắn trước đó, chọn tốt phục kích chi địa. Ta sẽ nghĩ cách để ngươi biết được bọn hắn cụ thể hành trình lộ tuyến. Yên tâm. Cựu đầu trùng liếm môi một cái, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý, định để bọn hắn thần không biết quỷ không hay biến mất. Cựu đầu trùng mang theo đầy ngập sát ý cùng hưng phấn, lặng yên rời đi, chuẩn bị hắn giết chóc chi hành. Tiêu Phú ngồi một mình ở trong điện, chậm rãi uống cạn trong chén tàn rượu. Mượn cựu đầu trùng chi thủ trừ bỏ vạn thánh lao long, một hòn đá ném hai chim, đã dọn sạch chướng ngại, hoàn toàn trưởng không bích ba đàm, lại có thể đem giết nhạc phụ ngập trời tội nghiệp trục tại cựu đầu trùng trên đầu. Ngày sau như có cần phải, tùy thời có thể đây là tử, đem hắn thanh lý mất. Chương 47, lão long phó Tây Hải. Chương 47, lão long phó Tây Hải. Mấy ngày sau, cựu đầu trùng tìm tham bạn cớ, lặng yên rời đi bích ba đàm, tất nhiên là y theo Tiêu Phú chỉ thị, tiến về dự thiết địa điểm phục kích làm chuẩn bị. Vạn thánh long vương đối với cái này cũng chưa nghi ngờ, hắn giờ phút này toàn bộ tâm tư đều đặt ở tiến về Tây Hải cầu lấy sắc phong đại sự bên trên. Quà tặng đã chuẩn bị đầy đủ, đều là bích ba đàm góp nhặt nhiều năm kỳ chân dị bảo, quang hoa sáng chói, linh vận bức người, đủ để thấy thành ý cùng chảy máu chi quyết tâm. Trước khi đi, lão Long Vương càng nghĩ, luôn cảm thấy trong lòng không chắc. Tây Hải Long cung môn đình cao quý, uy củ sông nghiêm, hắn mặc dù chuẩn bị hậu lễ, lại cù nải quá cứng phương pháp dẫn tiến, sợ ăn bế môn canh, hoặc là đáy chăn dưới tiểu lại trình bày qua loa, vậy cái này trọng lễ coi như tặng không. Ngay hôm đó, hắn do dự liên tục, rốt cục vẫn là đi tới Trường Ba điện, tìm được Tiêu Phú, trên mặt chất đầy khẩn thiết đủ cười, hiện đại a. Vi huynh ngày mai liền muốn khởi hành tiến về Tây Hải. Chỉ là, ai, Tây Hải Long cung cánh cửa cao, Vi huynh tuy có tâm hiếu kính, lại cù nại dẫn tiếng người, trong lòng thực sự lo lắng bất an. Hắn xoa xoa tay, hỏi dò, nghe nói hiền đệ cùng Tây Hải Long Vương có chút nguồn gốc, chính là Tây Hải Long Vương con rể. Không biết có thể làm phiền hiền đệ, cùng Vi huynh cùng đi Tây Hải một nhóm. Có hiền đệ cái tầng quan hệ này tại, chuyện chắc hẳn sẽ thuận lợi rất nhiều. Sau đó, Vi huynh nhất định có thâm tặng. Tiêu Phú sớm đã ngờ tới hắn có câu hỏi này, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vừa đúng vẻ lằng khó. Hắn thở dài một tiếng, ngữ khí trầm trọng, lão ca ca có chỗ không biết, tiểu đệ xác thực cùng Tây Hải có chút duyên cũ. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, giờ phút này ngược lại càng không thể tiến về Tây Hải. Cái này là vì sao? Vạn Thánh Long Vương không hiểu. Tiêu Phú thanh âm ép tới thấp hơn, dường như sợ bị cái gì vô hình tồn đang nghe qua, tiểu đệ bây giờ vẫn là Thiên Đình mệnh lệnh rõ ràng truy nã, trên bảng nổi danh khâm phạm. Phúc Hải đại thánh chi danh, mặc dù không dám nói vang vọng tầm giới, nhưng ở Thiên Đình các bộ tư, Tứ Hải Long cung trong hồ sơ, hẳn là treo hảo. Tuy nói những năm này tiểu đệ mai danh ẩn tích, thâm cư không ra ngoài, nhưng Tây Hải Long cung chính là Thiên Đình chính thống địa bàn quản lý, uy nghi sông nghiêm, hai mắt đông đảo, há lại bình thường chi địa. Tiểu đệ như tùy tiện tiến bể, một khi bị tuần hải giả xoa, trực tuần quan đem nhận ra, hoặc là bị Long cung bảo kính soi sáng ra bộ dạng, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, chắp cánh khó thoát. Hắn dừng một chút, nhìn xem Vạn Thánh Long Vương bỗng nhiên biến sắc mặt tái nhợt, tiếp tục tăng thêm ngữ khí, càng khẩn yếu hơn chính là, chỉ sợ còn sẽ lập tức liên lụy tới lão ca ca ngươi. Tây Hải như phát hiện lão ca ca lại cùng ta cái này Thiên Đình khâm phạm đồng hành, sẽ làm gì muốn? Tất nhiên nhận định lão ca ca cùng ta cái này phản tặc cấu kết, nhu đồ làm loạn. Đến lúc đó, chớ nói cầu lấy sắc phong, vinh quang cửa nhà, chỉ sợ lập tức liền họa lớn ngập trời trước mắt. Thiên binh thiên tướng khoảnh khắc liền đến, diệt Bích Ba Đàm, cầm lão ca ca một nhà hỏi tội, khi đó mới thật sự là hối hận thì đã muộn. Lão ca ca, việc này tuyệt đối không thể, tuyệt không phải tiểu đệ từ chối, thực là không thể bởi vì tiểu đệ một người, hại lão ca ca toàn phủ thượng hạ a. Những lời này, câu câu như kinh lôi, nổ Vạn Thánh Long Vương hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, trong nháy mắt thẩm thấu ao trong. Hắn vừa rồi chỉ muốn Tiêu Phú con rể thân phận có thể mang đến tiện lợi, lại hoàn toàn quên đối phương kia càng thêm dọa người khâm phạm bối cảnh. Giờ phút này bị điểm tỉnh, chỉ cảm thấy sợ không thôi, liên tục lấy tay áo lau mồ hôi, thanh âm đều mang theo thanh âm rung động, ai nha, ai nha, là vì huynh giả nên hồ đồ rồi, thật sự là giả nên hồ đồ rồi, lại không nghĩ tới đoạn mấu chốt này, hiểm hiểm đúc thành sai lầm lớn, hại hiền đệ, hại cả cả nhà tính mệnh cơ nghiệp, đi không được, đi không được, hiền đệ vạn vạn đi không được Tây Hải. Tiêu Phú gặp hắn hù sợ, giọng nói vừa chuyển, lại nói, bất quá lão ca ca chi lo, tiểu đệ cũng minh bạch. Như vậy đi, hắn trầm ngâm một lát, đi đến trước thư án, trải rộng ra một trường tản ra nhàn nhạt linh quang ngọc bản tiên, nâng bút chấm mực, hơi suy nghĩ một chút, liền múa bút viết liền một phong thư. Trong thư dùng từ cung kính, lấy văn bối thân phận ân cần thăm hỏi Tây Hải Long Vương, cũng cực lực tôn sùng Vạn Thánh Long Vương, xưng mặc dù bắt nguồn từ không quan trọng, không sai nhân đẹp tại Loạn Thạch Sơn, ân trạch bị tại Bích Ba Đàm, quản lý thủy tộc có công, mấy trăm năm qua một phương tĩnh bình, quả thật thủy tộc mẫu mực, địa phương lá chắn cực lực tán dương trung hậu hiền lương, cam vi một phương làm gương mẫu cuối cùng khẩn cầu Tây Hải Long Vương niệm nhiều năm bất bại. Xét suy tính, giúp cho sắc phong lấy đăng kỳ danh, thì Bích Ba Đàm chúng thủy tộc cảm niệm bệ hạ ân đức tại vô tận vậy vân vân, cuối cùng là khoản lại chỉ viết tiểu tế Tiêu Phú khấu đầu lại bái, cũng không sử dụng bất kỳ hiển hách danh hiệu. Viết xong, hắn nhẹ nhàng thổi làm bút tích, kia bút tích lại mơ hồ có hình rồng thủy quang lưu chuyển, lộ vẻ bất phàm. Hắn cẩn thận đem giấy viết thư chống chất phong nhập một cái nhìn như bình thường, kỳ thực nội ẩn tị thủy quyết thanh ngọc văn kiện bên trong, quay người trịnh trọng giao cho Vạn Thánh Long Vương. Lao ca ca có thể đem này tin mang đến. Nhìn thấy Tây Hải Long Vương lúc, xem thời cơ trình lên, có lẽ có thể xem ở ngày xưa một chút không quan trọng tình cảm bên trên, đưa đến một chút dẫn tiến chi dụ. Nhưng nhớ lấy thần sắc hắn cực kỳ nghiêm túc căn dặn, chớ có chủ động đề cập tiểu đệ bây giờ bất kỳ tung tích nào, càng không thể nói ta ở chỗ này. Như ngao nhuận bệ hạ hỏi, chỉ nói thác không biết, hoặc nói là nhiều năm trước bằng hữu cũ chẳng chọc phó thác, ngươi chỉ là thay đệ chỉnh thư liền có thể, tuyệt đối không thể liên lụy quá sâu, để tránh dẫn lửa thiếu thân. Vạn Thánh Long Vương hai tay run rẩy tiếp nhận phong thư, như nhặt được chí bảo, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Hiền đệ, thật sự là đa tạ hiền đệ. Có này tin tại, Vi huynh trong lòng liền nắm chắc. Hiền đệ cân nhắc chu toàn, Vi huynh vô cùng cảm kích. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem phong thư thiếp thân cất kỹ, đối Tiêu Phú càng là thiên ân và tạ. Ngày kế tiếp, Bích Ba Đàm miệng tinh kỳ pháp phối, sóng nước mở đường. Vạn Thánh Long Vương thân mang nhất trang trọng miệng phục, mang theo trang phục lộng lẫy long bà, thần sắc giống vậy khẩn trương long thái tử, cũng một đội trăm tên tuyển chọn tỉ mỉ, khôi minh giáp lượng hạ binh giải tướng tùy tùng, áp vận lấy kia mười mấy dương chiếu nặng chất bảo, trùng trùng điệp điệp rời đi thủy phủ, hướng về phương tây kia xa xôi mà uy nghiêm Tây Hải Long Cung dĩ lệ mà đi. Trước khi chuẩn bị đi, tại thủy phủ chỗ cửa lớn, Lão Long Vương lần nữa cầm thật chặt Tiêu Phú tay, trong đôi mắt giàn mua tràn đầy phó thác cùng ý lại. Hiền đệ, vi huynh chuyến này nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng, tất nhiên bể. Cái này Bích Ba Đàm trên dưới còn có công chúa, liên toàn quyền giao phó cho hiền đệ chiếu khán. Trong phủ tất cả sự vụ, hiền đệ đều có thể thay ta quyết đoán. Nếu có kia không có mắt yêu ma đến đây quấy rầy, hoặc trong phủ có gì biến cố đột phát, hiền đệ đều có thể gặp thời lập quyền, tiền trảm hậu đấu. Vạn bạn, vạn bạn muốn hộ đến vực sâu chu toàn a. Tiêu Phú vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay hoàn lễ, ngựa khí chém đinh chặt sắt, tràn đầy khiến người tin phục đảm đường. Lão ca ca yên tâm tiến đến, tiểu đệ ở đây đầm tại người tại, tất nhiên dốc hết toàn lực bảo đảm trong đầm an bình như thường. Tính hậu lão ca ca cầu được sắp phòng, trở dự mà về tin lành. Tiễn biệt Vạn Thánh Long Vương chi kia chứa đầy tài phú cùng giá vọng đội ngũ, nhìn qua biến mất tại tĩnh mịch thủy đạo cuối quang ảnh, Tiêu Phú độc lập với lầm miệng, quanh thân sóng nước phất động, phản chiếu hắn khuôn mặt tạm đạm không rõ. Con cá đã không có chút nào phòng bị bơi vào trong lưới, đồ đao đã mài sắc đồng thời lên, cái này Bích Ba Đàm tiền chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến sắc. Chương 48, nước mắt cá sấu chương 48, nước mắt cá sấu cựu đầu trùng cách đầm sau mấy ngày, liền lặng lẽ trở về. Hắn cũng không dòng chống thua chiêng, mà là tìm bí ẩn thời cơ, hướng Tiêu Phú phát ra trước đó ước định cẩn thận ám hiệu, một sợi cực kỳ yếu ớt, vẹn vẹn Tiêu Phú có thể cảm giác đặc biệt yêu khí chấn động, mang ý nghĩa chuyện đã làm thỏa đáng. Tiêu Phú cảm nhận được cái này chấn động, ngồi ngay ngắn chừng ba điện bên trong, nhếch miệng lên một tia băng lãnh đường cong, lập tức thu lại, vẫn như cũ ung dung thản nhiên, dường như cái gì cũng không từng xảy ra. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Bích Ba Đàm vẫn như cũ duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh. Tiêu Phú lấy người quản lý chi danh, từng bước đem thủy phủ trong ngoài mấu chốt cương vị đều đổi lại càng nghe lời Hà binh giải tướng, hoặc là làm ân huệ, hoặc là tiến hành uy hiếp, từng bước đem quyền hành nắm vào trong tay. Vạn Thánh công chúa bởi vì phụ huynh mẫu hậu rời đi, trong lòng vốn là vắng vẻ, càng thêm bị lại Tiêu Phú, cả ngày cùng hắn tư thủ, cũng là tạm thời quên đi phiền não. Nhưng mà, một tháng thời gian vội vàng mà qua, Tây Hải phương hướng lại bật vô âm tín. Dựa theo lộ trình tính toán, cho dù cầu phong quá trình có chút khó khăn chắc trở, Vạn Thánh Long Vương một nhóm cũng sớm nên quay trở về. Vạn Thánh công chúa ngày càng nóng lòng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, thường xuyên đứng tại thủy phủ chỗ cao hướng tây nhìn ra xa, lại chỉ thấy tĩnh mịch thủy đạo, không thấy thân nhân về ảnh. Nàng bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay hôm đó, nàng rốt cục kìm nén không được, đi vào Trừng Ba Điện, tìm tới Tiêu Phú, trong đôi mắt đẹp chứa đầy sầu lo nước mắt, thúc phụ. Cha Vương Mẫu sau cùng huynh trưởng đi đã có một tháng có thừa, vì sao đến nay chút nào không tin tức? Liên đưa tin thủy tộc cũng không thấy trở về. Chất nữ trong lòng thực sự sợ hãi, an ngủ không yên. Thúc phụ, ngài thần thông quảng đại, có thể hay không? Có thể hay không phái người trước đi tìm hiểu một phen, hoặc là ngài tự mình đi một lần, tiếp ứng một chút. Tiêu Phú gặp nàng nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng chút nào không gợn sóng, trên mặt lại lộ ra ôn hòa vẻ ân cần. Hắn nhẹ nhàng đem công chúa ôm vào lòng trấn an, trầm ngâm nói, công chúa không cần quá lo lắng. Tây Hải đường xa, có lẽ Long Vương bệ hạ bị sự vụ trì hoãn, hoặc là cầu kiến Long Vương chi phí chút thời gian. Bất quá, ngươi nếu như thế lo lắng, thúc phụ liền an bài nhân thủ, dọc theo đường đi dò xét một phen, cũng tốt để ngươi an tâm. Hắn lúc này gọi đến Tiên Niêm Ngư Tinh Buôn Ba Nhi Bá cùng Hắc Ngư Tinh Bá Ba Nhi Buôn. Cái này hai yêu là Vạn Thánh Long Vương tâm phúc, đối lão Long Vương cũng là trung thành tuyệt đối. Tiêu Phú mặt sắc mặt ngưng trọng dặn dò nói, Buôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Buôn, Long Vương bệ hạ tiến về Tây Hải đã hơn một tháng, đến nay chưa về, công chúa rất là sầu lo. Hai người các ngươi nhanh chóng xuôi theo thông hướng Tây Hải đường thủy cẩn thận tìm kiếm hỏi thăm tìm hiểu, nhìn xem có thể hay không gặp phải bệ hạ xa giá, hoặc là thăm dò được bất cứ tin tức gì. Nhớ lấy, một đường cẩn thận, có bất luận phát hiện gì, lập tức trở về báo. Là, cần tuân đại thánh pháp chỉ. Hai yêu thấy Tiêu Phú thần sắc nghiêm túc, cũng không dám thất lễ, vội vàng lĩnh mệnh, điểm mấy cái cơ linh tiểu yêu xem như người hầu, vội vã rời Bích Ba Đàm, dọc theo Vạn Thánh Long Vương một đoàn người rời đi phương hướng một đường tìm kiếm. Tiêu Phú thì tiếp tục trấn an công chúa, trong ngôn ngữ đem các loại khả năng đều phân tích một lần, đơn giản là đường xá trì hoãn, Tây Hải sự vụ bận rộn chờ, ý đồ giảm bớt nàng lo nghĩ, kỳ thực là đang vì tức sắp đến tin dữ làm nền. Lại qua 7-8 ngày, một ngày này, Bích Ba Đàm miệng sóng nước đột nhiên kịch liệt cuộn, chỉ thấy Buôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Buôn hai người lộn nhào, thất hồn lạc phách xông trở lại. Hai yêu khôi giáp như lệnh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn thân run rẩy, dường như gặp được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Bọn hắn tiến thủy phủ, trực tiếp bay thẳng hướng Trừng Ba Điện, một đường kêu khóc, hai hòa rồi, hai hòa rồi. Đại thánh, công chúa, không xong. Tiêu Phú đang cùng công chúa trong điện nói chuyện, nghe tiếng nhíu mày. Vạn Thánh công chúa thì đột nhiên đứng người lên, trong lòng kia dự cảm bất tường trong nháy mắt thăng đến đỉnh điểm, run giọng hỏi, chuyện gì kinh hoàng? Thật là có phụ vương tin tức. Công chúa, đại thánh. Buôn Ba Nhi Bá ngã nhào xuống đất, thanh âm khàn giọng vỡ vụn, mang theo tiếng khóc nức nở, tìm tới. Thật là nhưng mà cái gì? Phụ vương bọn hắn thế nào? Vạn Thánh công chúa đột nhiên đứng người lên, trong lòng kia dự cảm bất tường trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm, thanh âm sắc lạnh, the thé đến cơ hồ biến hình. Bá Ba Nhi Buôn cũng sủi lơ trên mặt đất, nước mắt chảy ngang, đáy mặt đất, khóc không thành tiếng, chết. Toàn đều đã chết. Lão Long Vương, Long Bản Nương Nương, Thái tử điện hạ, còn có tùy hành các huynh đệ, tất cả đều ngộ hại hoa. Những cái kia châu đáo hồng xiểm, tất cả đều giống. Không có khả năng. Ngươi nói bậy. Nàng đột nhiên hét dầm lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tuyết, không có chút huyết sắc nào, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, lảo đảo lui lại mấy bước, đôi mắt đẹp trừng đến cực lớn, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng tuyệt vọng. Phụ vương, mẫu hậu, ca ca, sẽ không. Các ngươi gạt ta, nhất định là các ngươi nhìn lầm. Nàng điên cuồng mà hô hào, ý đồ phủ định cái này đáng sợ hiện thực. Nhưng Buôn Ba Nhi Bá cùng Bá Ba Nhi Buôn khóc thiên đập đất bộ dáng, cùng kia kỹ càng đến làm người sợ run miêu tả, như là băng lãnh nhất thủy triều, vô tình che mất nàng hy vọng cuối cùng. Phúc, lửa công tâm, tăng thêm to lớn bi thống xung kích, Vạn Thánh công chúa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, tất cả thanh âm cùng tia sáng trong nháy mắt cách xa nàng đi. Nàng nhỏ yếu thân thể như là bị bẻ gãy nhánh hoa, mềm mềm ngã về phía sau. Công chúa, Tiêu Phú tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nàng đỡ lấy, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy bằng, khí tức yếu ớt, đã ngất đi. Nhanh, truyền y quan. Tiêu Phú lập tức đối ngoài địa quát, trên mặt đúng lúc đó lộ ra trầm thống cùng vẻ lo lắng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ôm công chúa lên, đưa vào nội thất giàn xếp. Toàn bộ Bích Ba Đàm thủy phủ, trong nháy mắt bị bất tình lình kinh thiên tin dữ bao phủ. Tin tức như là ôn dịch giống như cấp tốc truyền ra, tất cả thủy tộc đều lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng bi thương bên trong. Long Vương một nhà ngộ hại, chủ tâm cốt đống nhiên mất, thiên dường như sụp xuống. Tiêu Phú đem công chúa sắp xếp cẩn thận sau, đi ra nội thất, nhìn xem ngoài điện loạn cả một đoàn, thút thít kêu rên thủy tộc, sắc mặt âm trầm như nước. Trong mắt của hắn lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lánh khóc qua mang. Sân khấu kịch đã đáp tốt, nhân vật chính đã ngất, nên hắn cái này duy nhất trụ cột chính thức đăng tràng, tiếp quản tất cả thời điểm. Hắn trầm giọng hạ lệnh, thanh âm mang theo uy nghiêm cùng bi thống, trong nháy mắt đè xuống tất cả hỗn loạn, yên lặng. Long Vương bệ hạ bất hạnh gặp nạn, đây là ta Bích Ba Đàm trước nay chưa từng có chi hạo kiếp. Trong lúc nguy nan lúc, đều khóc vô dụng. Lập tức lên, phong bế đầm miệng, tăng cường đề phòng, không có bản tọa mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý xuất nhập. Tất cả thủy tộc, ai về chỗ nấy, nghiêm phòng ngoại địch thừa lúc vắng mà vào. Kẻ trái lệnh, trảm. Mệnh lệnh của hắn rõ ràng mà lãnh gốc, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Hôn hoàng thủy tộc nhóm dường như tìm tới chủ tâm cốt, vô ý thức nghe theo chỉ thị của hắn, bắt đầu cố nén bi thống, thi hành mệnh lệnh. Chương 49, hung thủ làm điếu văn chương 49, hung thủ làm điếu văn Bích Ba Đàm mái vòm Minh Châu dường như đều ảm đạm mấy phần, ngày xưa đùa du thủy tộc câm như hến, toàn bộ thủy phủ bị một loại nặng nề đè nén cực kỳ bi ai bầu không khí bao phủ. Tiêu Phú mệnh lệnh cấp tốc đạt được chấp hành. Đầm miệng bị trọng binh phong tỏa, trinh sát tuần hành mật độ tăng lên mấy lần, tất cả thủy tộc đều bị cưỡng chế mỗi người quản lý chức vụ của mình, không được tùy ý đi lại ồn ào. Tại tuyệt đối vũ lực uy hiếp cùng rắn mất đầu khủng hoảng hạ, Tiêu Phú dễ như trở bàn tay tiếp quản thủy phủ tạm thời quyền khống chế. Hắn hết lòng tuân thủ đối cựu đầu trùng bộ phận hứa hẹn. Tại ổn định lại cơ bản trật tự sau, hắn liền gọi đến sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, ánh mắt chỗ sâu cất giấu hoảng sợ ngây ngốc cựu đầu trùng. Phó mã Tiêu Phú thanh âm trầm thống mà nghiêm túc, dường như hoàn toàn đắm chìm trong bi thống bên trong. Lão ca ca bất hạnh lâm nạn, trong đầm lòng người bàng hoàng, ngoại địch sợ sẽ thừa lúc vắng mà vào. Người thân là phó mã, chị này nguy nan lúc, làm đứng ra. Bản tọa mệnh ngươi lập tức thống lĩnh Bích Ba Đàm tất cả thủy quân, ngày đêm tuần phòng, nghiêm tra qua lại, bảo đảm thủy phủ an nguy. Nếu có sai lầm, duy ngươi là hỏi. Cựu đầu trùng người mặc giáp trụ tiến lên lĩnh mệnh, trên mặt cũng cố gắng gạt ra trầm thống cùng oán giận chi sắc, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý nắm giữ binh quyền, chính là nắm giữ thực sự lực lượng. Cái này Bích Ba Đàm, hắn cuối cùng có đặt chân căn cơ. Chẳng qua là khi hắn ngẫu nhiên chạm đến Tiêu Phú kia nhìn như bi thống, kỳ thực sâu không thấy đáy ánh mắt lúc, trong lòng tiểu gì cũng sẽ không hiểu nổi lên một hơi khí lạnh cùng tim đập nhanh. Tiêu Phú hài lòng gật đầu, lại an bài một cái khác đội tâm phúc tiểu yêu, từ buôn ba nhi bá cùng bá ba nhi buôn dẫn đường, tiến về thảm án xảy ra chi địa, cẩn thận liệp vạn thánh long vương, long bà, long thái tử cùng một đám tùy hành thủy tộc hải cốt di vật. Mấy ngày sau, tàn phá không được đầy đủ, trải qua đơn giản xử lý thi thể bị trở về. Bích Ba Đàm trung tâm đại điện bị bố trí thành linh đường. Màu trắng rong màn buông xuống, băng lãnh minh châu tản ra thảm đạm quan huy. Mấy chục cái tạm thời chế tạo gấp gáp quan tài sắp xếp trong đó, lớn nhất ba miệng, phân biệt thuộc về vạn thánh long vương, long bà cùng long thái tử. Quan tài phía trước, hương đến lượn lờ, thờ phụng kỳ chân dị quả, bầu không khí trang nghiêm túc mục, lại lộ ra vô tận bi thương. Tiêu Phú tự thân vì lão long vương sửa sang lại gì dùng, đổi lại mới tinh long vương miệt phục, biểu hiện được vô cùng đau buồn cùng tận tâm. Vạn thánh công chúa tự sau khi tỉnh lại liền khóc đến hôn thiên hấp địa, mấy lần ngất, căn bản là không có cách chủ trì đại cục, tất cả tăng nghi đều do Tiêu Phú một tay xử lý. Tin tức sớm đã thông qua thủy tộc đặc hữu phương thức truyền ra ngoài. Cùng Bích Ba Đàm giao hảo các phương yêu vương, tới gần thủy thần, thậm chí một chút từng có qua lại tán tiên, nghe này tin dữ, nhao nhao đến đầy phung biếng. Trên linh đường, tân khách nối liền không dứt, đều trên mặt bi thương, than thở. Không ít yêu vương càng là vật thương kỳ loại, đối bạn thánh long vương một nhà chết thảm thốn tức không thôi, đồng thời đối Bích Ba Đàm tương lai cảm giác sâu sắc sầu lo. Tiêu Phú một thân màu đen ám văn trường bào, cánh tay quấn lụa trắng, sắc mặt trầm thống, trong ánh mắt ẩn chứa dường như tan không ra bi thương cùng phẫn nộ, đứng thẳng tại trước linh đường. Ngưu Ma Vương cũng mang theo ngọc diện công chúa tới. Hắn nhìn xem kia lít nha lít nhít quan tài, nhất là vạn thánh long vương chiếc kia lớn nhất quan tài, mắt to như chuông đồng bên trong quang mang lấp lóe, sắc mặt phức tạp. Hắn tiến lên đốt hương tế bái sau, đi đến Tiêu Phú bên người, vô vô bờ vai của hắn, thanh âm trầm thấp, hiền đệ, nén bi thương. Lão long vương, ai, thật sự là không nghĩ tới lại bị này thai vạ bất ngờ. Có biết là yêu nghiệt phương nào gây nên? Ánh mắt của hắn sáng rực, dường như muốn từ Tiêu Phú trên mặt nhìn ra thứ gì. Tiêu Phú vẻ mặt bi phẫn cùng mỏi mệt, lắc đầu trầm thống nói, đa tạ đại ca đến đây. Tiểu đệ cũng là đau lòng như cắt. Theo dò xét tiểu yêu hồi báo, hiện trường chỉ để lại kịch liệt đánh nhau vết tích cùng cướp bóc không còn bảo dương, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc sạch sẽ, cũng không lưu lại rõ ràng manh mối. Nhưng vô luận như thế nào, tiểu đệ đã chịu lão ca ca lâm trùng phó thác, tất nhiên nghiêng dùng hết khả năng, tra ra hung phạm, lấy cảm thấy an ủi lão ca ca trên trời có linh thiêng. Hắn lời nói âm vang, tràn đầy quyết tâm. Như Ma Vương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, uống thanh nói, như có cần vi huynh tương trợ chỗ, cứ mở miệng. Liền không cần phải nhiều lời nữa, lui qua một bên, nhưng ánh mắt kia ý vị thâm trường, lại làm cho một bên túi đầu đứng thẳng cựu đầu trùng không hiểu cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Phúng biếng nghi thức hơn phân nửa, trong linh đường hội tụ đến từ các phe tân khách. Tiêu Phú thấy thời cơ đã đến, chậm rãi đi đến linh đường phía trước nhất, mặt hướng tất cả quý khách cùng Bích Ba Đàm chúng thủy tộc. Hắn sát mặt bi thương, ánh mắt lại sắc bén như đao, liếc nhìn toàn trường. Nguyên bản còn có chút xì xào bàn tán linh đường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Tiêu Phú hít sâu một hơi, thanh âm trầm thống mà cao, rõ ràng truyền vào mỗi một cái sinh linh trong hai, các vị đạo hữu, Bích Ba Đàm chúng tướng sĩ. Hôm nay, chúng ta đủ tụ tập ở đây, ai điếu ta huynh bạn Thánh Long Vương, Long Hậu Nương Nương, Thái tử điện hạ cùng một đám lâm nạn trung dũng chi sĩ. Bọn hắn phục lễ tiến về Tây Hải, là Bích Ba Đàm chính danh, vinh quang cửa nhà, này tâm có thể chiều nhật nguyệt. Không sai thiên không phù hộ thiện, trên đường lại bị gian tà ác đồ phục kích cấp giết, thảm tao thai vạ bất ngờ, quả thật ta Bích Ba Đàm khai phủ đến nay không có chi thảm kịch, cũng là ta Tây Mưu Hạ Châu thủy tộc chi cự thảm thiết. Hắn tiếng nói dừng một chút, trên mặt hiện ra cực hạn phẫn nộ cùng kiên quyết, mạnh giơ tay chỉ thiên, âm thanh như lôi đình nổ vang, vạn thánh long vương huynh trưởng đợi ta như tay chân, ân trọng như núi. Nay huynh trưởng một nhà thảm gặp bất trắc, ly này tai họa bất ngờ, thù này không đội trời chung. Ta Tiêu Phú ở đây đối huynh trưởng anh linh phát hiện, cuối cùng Bích Ba Đàm chi lực, đặc biến tứ hải bát hoang, cũng nhất định phải tra ra vậy được hung ác đồ, đem nó chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Lấy cảm thấy an ủi huynh trưởng, tẩu tẩu cùng chất nhi trên trời có linh thiêng. Như làm trái này thể, giống như án này. Dứt lời, hắn đột nhiên một trưởng bố ở bên cạnh dùng để trưng bày tế phẩm huyền thiết án kỷ bên trên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, kia cứng rắn vô cùng huyền thiết án kỷ lại bị hắn một trưởng bố đến nát bấy, hóa thành một mịn, tứ tán bay lên. Cả sảnh đường đều giật mình. Chúng thủy tộc thấy thế, đều cảm phục động dung, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, khóc la lên, nguyện theo đại thánh, là bệ hạ báo thù rửa hận. Các tân khách cũng nhao nhao gật đầu, tán thưởng Tiêu Phu trọng tình trọng nghĩa, không hổ là danh chấn tứ hải hảo kiệt. Chỉ có cựu đầu trùng, người mặc trọng giáp đứng tại võ tướng thủ vị, nghe được Tiêu Phú độc tiêu cay vô cùng lợi thể, nhất là chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh mấy chữ này, dường như hóa thành băng lãnh cương trầm, mạnh mẽ đâm vào thần hồn của hắn chỗ sâu, nhường hắn run lên vì lạnh, một cố khó nói lên lời sợ hãi cùng hàn ý từ đáy lòng chỗ sâu nhất toát ra, cơ hồ muốn áp chế không nổi. Hắn cuống quýt túi đầu xuống, che giấu đi trên mặt mất tự nhiên. Ma Ngưu Ma Vương ở một bên đem cựu đầu trùng trong nháy mắt đó dị thường cùng Tiêu Phú kia tình chân ý thiết biểu diễn thu hết vào mắt, vớt cằm, trong mắt lóe lên một tia càng thêm ý vị thâm trường quan mang, nhưng như cũng không hề nói gì. Trên linh đường, cất tiếng đau buồn chấn thiên, lời thể tranh tranh. Chương 50, giả nghĩa quét bảy yêu chương 50, giả nghĩa quét bảy yêu long trọng tang lễ rốt cục tại một mảnh bi thương cùng trang nghiêm bên trong kết thúc. Vạn Thánh Long Vương, Long Bà, Long Thái tử quan tài bị an táng tại Bích Ba Đàm chỗ sâu một chỗ phong thủy tuyệt tốt thủy nhãn linh huyệt bên trong, để phù hộ còn sót lại thủy phủ khí vận không dứt. Tiêu Phú chủ trì xong hạ táng nghi thức, sắc mặt vẫn như cũ trầm thống, ánh mắt cũng đã khôi phục ngày xưa thâm thúy cùng tỉnh táo. Hắn quay người, đối bên cạnh thân mặc giáp nắm duệ cựu đầu trùng trầm giọng phân phó, "Phò mã, Lao Ca Ca mặc dù đã nhập thổ vi an, nhưng huyết cựu chưa báo, vực sâu an nguy vẫn là quan trọng nhất. Ngươi cần cẩn thủ môn hộ, tăng cường tuần phòng, tuyệt đối không thể có chút buông lỏng. Nếu có sai lầm, ta duy ngươi là hỏi." Cựu đầu trùng liền vội vàng không người lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Định không phụ đại thánh nhờ vả. Trong lòng của hắn mặc dù bởi vì kia linh đường lời thề mà còn có khúc mắc, nhưng có thể tay cầm bình quyền trấn thủ thủy phủ, vẫn là hài lòng hắn bộ phận dạ tâm. Tiêu Phú nhẹ gật đầu, không nhìn hắn nữa, ngược lại đi hướng một bên vẫn như cũ khóc đến nước mắt như mưa, cẩn thị nữ đỡ vạn thánh công chúa. Hắn thay đổi một bộ ôn hòa mà ánh mắt kiên nghị, đối công chúa ôn nhu nói, "Công chúa, người chết không có thể sống lại, bớt đau buồn đi. Không sai phụ huynh huyết ỉu, không thể không báo. Ta mặc dù đã lập thệ, nhưng không nói vô ích, cần lấy hành động thực tế tế điện huynh trưởng trên trời có linh thiêng." Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành quyết tuyệt, "Ta muốn lập tức điểm đủ một đội tinh nhuệ, thân hướng Lao Ca Ca Lâm nạn chi địa phương biên trăm dặm tinh tế thăm dò càn quét. Kia đám ác đồ mặc dù làm việc bí ẩn, nhưng tuyệt không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Có lẽ có phụ cận mắt không mở tiểu yêu từng nhìn thấy một chút mánh khỏe, hoặc kia đám ác đồ vốn là xảo huyệt lân cận. Ta nhất định phải đem nó bắt được, chém thành muôn mảnh, lấy an ủi huynh trưởng." Vạn Thánh công chúa nghe vậy, nâng lên hai mắt đẫm lệ, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ỷ lại, nước nở nói, "Toàn bằng thúc phụ làm chủ. Chất nữ cũng nguyện cùng đi. Ta muốn nhìn tận mắt, nhìn xem những cái kia hại chết cha Vương Mâu sau ác đồ để tội." Nàng giờ phút này đã xem Tiêu Phú coi là duy nhất trông cậy vào cùng trụ cột. Tiêu Phú hơi chút trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng, "Cũng tốt. Nhường công chúa tận mắt chứng kiến cựu địch hủy diệt, có lẽ có thể hơi hiểu trong lòng tích tụ." Trong lòng của hắn tự có so đo, mang công chúa cùng đi, càng có thể hiện lộ rõ ràng hắn báo thù quyết tâm cùng thành ý. Bích Ba Đàm miệng, Tiêu Phú một thân trang phục màu đen, áo khoác huyền thiết minh quang khải, cầm trong tay phân thủy phá lãng kích, sát khí bừng bừng. Vạn Thánh công chúa cũng là một thân đồ trắng, gương mặt xinh đẹp chứa xương, mắt mang hận ý đi theo phía sau 500 tuyển chọn tỉ mỉ, sát khí bừng bừng Bích Ba Đàm yêu binh. Đội ngũ rời thủy phủ, đang đằng sát khí thẳng đến lão long mất mạng chi địa mà đi. Đến địa phiến hoang vu vắng lặng thủy vực, Tiêu Phú mệnh yêu binh tản ra, hiện lên hình quạt hướng về phía trước lục soát thúc đẩy. Bản thân hắn thì mang theo công chúa, thần thức như là vô hình người lớn, cẩn thận đảo qua mỗi một tấc thủy vực, mỗi một đạo khe rãnh. Quả nhiên, không bao lâu liền phát hiện mấy chỗ tiểu yêu xảo huyệt. Những này bất quá là chút tu vi thấp, linh trí chưa toàn thủy quái, giả xoa, ngày bình thường cũng liền nhặt chút canh thừa thịt nguội, căn bản không dám tới gần Bích Ba Đàm Long Vương xa giá trải qua chủ thủy đạo. Tiêu Phú cũng không để ý những này, chỉ huy yêu binh như lang như hổ nhào tới, đem những cái kia dọa đến hồn phi phách tán tiểu yêu toàn bộ cầm nã, bắt giữ lấy trước mặt. Hắn sắc mặt lạnh lùng, thiếng như hàn băng, nói: "Nguyệt trước nơi đây xảy ra huyết án, Bích Ba Đàm vạn thánh Long Vương một nhóm ở đây nộ hại, thật là các ngươi gây nên, hoặc là các ngươi trông thấy người nào gây nên. Theo thực đưa tới, miễn cho khỏi chết." Kia mấy tiểu yêu sớm đã dọa đến kẻ ra quần, dập đầu như dã tỏi, liền hô van uổng: "Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng a. Chúng tiểu nhân nào có lá gan kia dám động Long Vương xa giá, liền tới gần cũng không dám a." Không nhìn thấy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Kia mấy ngày bên này dòng nước hỗn loạn, sát khí trùng thiên, chúng tiểu nhân đã sớm lẫn mất xa xa. Tiêu Phú kiên nhận thẩm vấn mấy cái xào huyệt tiểu yêu, đạt được tự nhiên là kết quả giống nhau, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà trên mặt hắn nhưng không thấy mảy may thất vọng, ngược lại sát khí càng đậm. Hắn đối với những cái kêu khóc cầu xin tha thứ tiểu yêu lạnh lùng nói, "Đã hỏi gì cũng không biết, giữ lại các ngươi làm gì dùng? Chắc hẳn các ngươi ngày thường liền không phải người lương thiện, cho dù không phải chủ hùng, cũng khó đảm bảo không phải đồng loa nhan tuyến. Thà giết lầm, chớ buông tha. Vì cho lão ca ca báo thù, đành phải ủy khuất các ngươi." Dứt lời, căn bản không cho kia mấy tiểu yêu lại biện bạch cơ hội, vung tay lên. Sau lưng như lang như hổ yêu binh lập tức nào tới, giao nghĩa đồng thời, hàn quang thời gian lập lòe, tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn thủy vực. Bất quá thời gian qua một lát, mấy người này tiểu yêu xảo huyệt trên dưới mấy chục cái, bất luận già trẻ, đều bị tàn sát hầu như không còn, thi hài bị tùy ý vứt bỏ, tùy ý tôm cá chia ăn. Vạn Thánh công chúa ở một bên nhìn đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại khẽ run. Nàng mặc dù cực hận hung thủ, nhưng thấy Tiêu Phú như thế ra tay ác độc vô tình đổ sát những này nhìn như không quan hệ tiểu yêu, trong lòng cũng có chút không đành lòng cùng sợ hãi. Nhưng nghĩ lại, Tiêu thúc phụ cái này cũng là vì thay nàng phụ vương báo thù, thà giết lầm cũng không buông tha bất kỳ manh mối, chính là trí tình trí nghĩa, sát phạt quả đoán biểu hiện, trong lòng điểm này không đành lòng lập tức bị càng lớn cừu hận cùng ý lại thay thế. Tiêu Phú mặt không biểu tình, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn hạ lệnh tiếp tục càn quét, đem trong vòng phương viên trăm dặm tất cả hơi hơi thành điểm khí hậu yêu tổ, thủy phái cứ điểm, bất luận phải chăng cùng huyết án có quan hệ, toàn bộ lấy loại bỏ hung thủ làm tên, cưỡng ép trừ bỏ, người phản kháng giết chết bất luận tội, người đầu hàng cũng bị biếm thành nô bộc, áp tải bích ba đàm sung làm khổ dịch. Một phen thiết huyết càn quét về sau, vùng nước này hoàn toàn biến sạch sẽ. Tiêu Phú bất đắc dĩ đối Vạn Thánh công chúa thở dài, công chúa, xem ra kia đám ác đồ quả thực giàu hạn, sớm đã trốn xa, hoặc là ẩn giấu cực sâu. Hôm nay mặc dù không tìm được nguyên hung, nhưng cũng đem nơi đây phương viên trăm dặm uy hiếp tiềm ẩn tiêu diệt toàn bộ không còn, xem như là lão ca ca tế điện. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Công chúa mặc dù cảm giác thất vọng, nhưng thấy Tiêu Phú như thế hết sức, cũng là cảm động đến rơi nước mắt, làm phiền thúc phụ hao tâm tổn trí. Chất nữ minh bạch, Khải Hoàn về đầm. Trở về lúc, dưới trường hắn yêu binh từng cái sát khí doanh thần, giáp trụ bên trên thậm chí còn mang theo chưa khô vết máu. Lần này làm dáng, càng làm cho Bích Ba Đàm thủy tộc tin tưởng hắn là thật đang toàn lực truy hung báo thù. Trải qua chuyện này, Tiêu Phú trọng tình trọng nghĩa là báo thù không tiếc lao sư độc chúng, tha giết lầm chớ không tha lầm hình tượng tại Bích Ba Đàm chúng thủy tộc trong lòng cao lớn hơn, uy vọng nhất thời có 102. Trở lại thủy phủ sau bất quá 2-3 ngày, Tiêu Phú trở lại trường ba điện, tắm rửa thay quần áo, rút đi một thân huyết tinh sắc khí. Hắn trầm ngâm một lát, sai người đi mời cựu đầu trùng cùng Vạn Thánh công chúa đến đây. Hắn đối hai nhân đạo, công chúa, phò mã, Vạn Thánh huynh trưởng mối thủ, ta thời điểm khắc trong tâm khảm. Không sai hung thủ nhất thời khó mà tìm kiếm, cần trải rộng nhãn tuyến, bàn bạc kỹ hơn. Ta ở đây đã quấy rầy thật lâu sau, bây giờ thủy phủ tạm an, có phụ mã thống lĩnh thủy quân, chắc hẳn không ngại. Ta dù sao cũng là tạm trú người, mặc dù tạm thay quản sự, cuối cùng danh bất chính, luôn bất thuận, lâu dài nơi này, tại lễ không hợp, cho nên ta suy đi nghĩ lại, quyết ý gần đây liền chào từ biệt. Ngày sau, nhìn ngươi khá bảo trọng chương 51, cướp đoạt chính quyền người vương hầu chương 51, cướp đoạt chính quyền người vương hầu Tiêu Phú lời còn chưa dứt, Vạn Thánh công chúa đã như bị hoảng sợ ngọc thố, đột nhiên nhào tới trước, gắt gao bắt lấy ống tay áo của hắn, nước mắt trong nháy mắt vỡ. "Đê, thúc phụ không thể, tuyệt đối không thể rời đi. Cha vương mẫu sau huynh trưởng đều đã lâm nạn, ngài như lại vứt bỏ chất nữ mà đi, cái này Bích Ba Đàm. Cái này Bích Ba Đàm liền thật sự ngày. Chất nữ cơ khổ một người, làm sao có thể chèo chống cái này lớn như vậy gia nghiệp?" Ứng đối kia nhìn chằm chằm tứ phương mạnh lân cận. "Thúc phụ, cầu ngài xem ở phụ vương phương diện tình cảm, xem ở chất nữ phân thượng, lưu lại đi." Nàng nói năng lộn xộn, câu khẩn đến thê lương bi ai vô cùng, dường như rời Tiêu Phú, sau một khắc liền muốn thiên băng địa liệt. Một bên cựu đầu trùng tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn ở sâu trong nội tâm ước gì cái này ép tới hắn thở không nổi sát tinh mau chóng rời đi, chính mình tốt chân chính trưởng khống Bích Ba Đàm. Nhưng hắn lại cực độ hoài nghi, đây chẳng lẽ là Tiêu Phú lấy lui làm tiền manh khỏe, tham dò lòng trung thành của hắn, hoặc là có khác càng sâu nhu đồ. Hắn không dám đánh cược, đành phải kiên trì, tiến lên một bước, không người khuyên nhủ, công chúa nói cực phải. "Đại thánh, bây giờ trong đầm trên dưới đều dựa vào ngài mới có thể yên ổn. Ngài như rời đi, lòng người tất nhiên tan rã, cường địch nghe hỏi mà đến, mặt tướng sợ một cây chẳng chống nước nhà a. Mong rằng đại thánh lấy Bích Ba Đàm cơ nghiệp làm trọng, tạm giữ lại chút thời gian." Hắn lời này nửa thật nửa giả, càng nhiều hơn chính là cẩn thận cùng thăm dò. Trong điện đứng hầu một mấy tiểu yêu, phần lớn là Tiêu Phú gần đây để bạn hoặc thi ân qua, giờ phút này thấy công chúa cùng phò mã đều mở miệng giữ lại, cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu khẩn, cầu đại thánh lưu lại, bảo hộ chúng ta. "Đại thánh như đi, chúng ta tựa như mất phụ mẫu, không chỗ nào theo về a." Động tĩnh bên này rất nhanh truyền ra ngoài. Ngoài điện thủy tộc tướng lĩnh, văn thần phụ tá nghe hỏi, cũng nhao nhao tràn vào, đen nghịt quỳ xuống một mảnh, mồm năm miệng 10 cầu khẩn, cầu đại thánh thương hại chúng ta, vạn chớ vứt bỏ chúng ta mà đi. Bây giờ Long Vương bệ hạ lâm nạn, trong đầm không thể một ngày vô chủ a. Ngoại trừ đại thánh, còn có ai có thể làm này trách nhiệm? Tiêu Phú nhìn xem quỳ đầy một điện thủy tộc, trên mặt lộ ra khó xử cùng bất đắc dĩ chi sắc, liên tục quát tay, thanh âm trầm thống, chư vị mau mau xin đứng lên. "Tiêu Mỗ có tài đức gì, sao dám gánh này trách nhiệm? Ta chính là tạm trú người, được vạn thánh huynh trưởng không bỏ, lấy gọi nhau huynh đệ, tạm ở nơi này đã là quấy rầy. Bây giờ lão ca ca bất hạnh qua đời, ta tự nhiên hết sức phụ tá công chúa cùng phò mã, ổn định cục diện sau liền làm rời đi, há có thể tu hú chiếm tổ, làm cho người ta chỉ trích. Việc này tuyệt đối không thể, tại lễ không hợp." Hắn càng là chối từ, đám người liền càng là khẩn thiết. Trong điện trong lúc nhất thời tiếng khóc, tiếng cầu khẩn liên tục không ngừng, loạn cả một đoàn. Đúng lúc này, một cái bị Tiêu Phú xếp vào tại văn thần bên trong Niêm Ngư tinh sư gia, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia linh quang kêu lớn, "Đại thánh, công chúa, phò mã, chư vị đồng liêu, tiểu nhân có một lời, không biết có nên nói hay không?" Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung tới trên người hắn. Tiêu Phú cũng có chút nhíu mày, nhìn về phía hắn, "Ngươi có lời gì, cứ nói đừng ngại." Kia Niêm Ngư tinh sư gia háng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Đại thánh lời nói tại lễ không hợp chính là lẽ thường. Thế nhưng, phi thường lúc, làm đi phi thường pháp. Bây giờ ta Bích Ba Đàm bị đại nạn này, cường địch rình mò, nội ưu không yên tĩnh, chính là cần một vị mạnh hữu lực chi chủ tọa chấn, mới có thể ổn định lòng người, chống cự sự xâm lược, kéo dài cơ nghiệp. Hắn dừng một chút, thấy mọi người đều nín hơi lắng nghe, tiếp tục nói, đại thánh tuy là tạm trú, không sai cùng vạn thánh bệ hạ chính là uống máu ăn thể, thiên địa trung giám huynh đệ kết nghĩa. Huynh đệ người, tay chân cũng, huynh cuối cùng đệ cùng, cổ đã có chi. Đây là hợp tình lý sự đại nghĩa. Còn nữa, đại thánh vốn là Bắc Hải giao long chi thuộc, cùng long tộc đồng nguyên, thần thông quảng đại, uy trấn tứ hải, bởi ngài đến kế nhiệm Bích Ba Đàm Long Vương chi vị, chính là danh chính ngôn thuận, chúng vọng sở vì a. Lời vừa nói ra, tựa như một đạo thiểm điện bổ ra mê vụ, trong nháy mắt để tỉnh trong điện tất cả mọi người. Vạn thánh công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ bên trong bắn ra ánh sáng mãnh liệt màu. Đúng vậy a, nàng thế nào không nghĩ tới, nhường Tiêu Thúc Phụ tới làm cái này Long Vương, chẳng phải là danh chính ngôn thuận? Hắn có danh phận, tự nhiên là có thể vĩnh viễn lưu lại, che chở nàng cùng Bích Ba Đàm. Đây quả thực là giải quyết tất cả vấn đề phương pháp tốt nhất. Nàng lập tức lần nữa bắt lấy Tiêu Phú cánh tay, ngựa khí vội vàng mà tràn ngập hy vọng, "Thúc phụ, Nam tổng quản nói cực phải. Ngài cùng phụ vương là huynh đệ kết nghĩa, chính là chất nữ thân thúc phụ. Bây giờ phụ huynh đều đi, ngài chính là chất nữ thân nhất trưởng bối, cũng là cái này Bích Ba Đàm thích hợp nhất người thừa kế. Cầu ngài xem ở phụ vương trên mặt, xem ở Bích Ba Đàm trên dưới mấy ngàn miệng tính mệnh phân thượng, liền ứng cái này lòng vương chi vị a. Như thế, ngài lưu lại chính là danh chính ngôn thuận, không người dám có dị nghị." Nàng dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào việc này bên trên. Cựu đầu trùng ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm, trong lòng thầm mắng kia cá nheo tinh nhiều chuyện, lại không dám nói lời phản đối. Hắn nhìn trộm do xét nhìn Tiêu Phú, chỉ thấy đối phương sắc mặt ngạc nhiên liên tục khoát tay chối từ, trong lòng kia hoài nghi càng sâu, cái này hẳn là đã sớm là hắn tính toán kỹ. Những cái kia nguyên bản liền kính sợ Tiêu Phú thần thông, ỷ lại che chở thủy tộc tướng lĩnh, các văn thần, được nghe này nghị, đều cảm thấy là dưới mắt khốn cảnh tốt nhất phương án giải quyết. Trong lúc nhất thời, lấy buôn ba nhi bá, bá ba nhi buôn trở cầm đầu võ tướng văn thần cùng kêu lên thần cầu. Quốc không thể một ngày không có vua, thủy phủ không thể một ngày vô chủ. Khẩn cầu đại thánh kế nhiệm Long Vương chi vị, thống lĩnh Bích Ba Đàm, chúng ta nguyện thể sống chết hiệu chung. Đại thánh kế vị, hợp cổ lễ, thuận ư dân tâm. Mời đại thánh lấy đại cục làm trọng, vạn chớ chối tử. Mời đại thánh đăng vị. Tiếng gầm một hồi cao hơn một hồi, tình chân ý thiết, dường như Tiêu Phú nếu không đáp ứng, Bích Ba Đàm lập tức liền muốn sụp đổ. Tiêu Phú đứng tại trước mọi người, sắc mặt ngưng trọng cao mày, liên tục khoát tay, thanh âm trầm thống, không thể, tuyệt đối không thể. Ta Tiêu Phú có tài đức gì, dám chiếm đoạt lao ca cả cơ nghiệp? Việc này quả quyết không thể, chư vị đừng muốn nhắc lại. Đám người há chịu bỏ qua, dập đầu không ngừng, khẩn cầu càng thêm khẩn thiết. Vạn thánh công chúa càng là quỳ rạp xuống đất, hai mắt đẫm lệ muốn nhờ. Tiêu Phú lần nữa lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, ta bản tạm chú, tạm thay quản sự đã thuộc tạm thích ứng, há có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Việc này tại lễ không hợp, tại tâm khó có thể bình an. Chư vị mời lên, chớ có bức ta. Đám người thấy thế, quỳ xuống đất không dậy nổi, thậm chí có lao thần lấy đầu đập đất, đẫm máu và nước mắt cầu khẩn, nói là như đại thánh không cho phép, Bích Ba Đàm tất nhiên vong, bọn hắn liền quỳ hoài không dậy. Tiêu Phú nhìn xem vì đầy một chỗ thủy tộc, lại nhìn xem bên cạnh đau khổ cầu khẩn vạn thánh công chúa, trên mặt lộ ra cực độ dễ rủa cùng bất đắc dĩ thần sắc, cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, dường như tiếp nhận áp lực cực lớn cùng ủy khuất. Ai? Các ngươi đây là muốn hãm ta vào bất nghĩa à? Mà thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, ngựa khí dường như mang theo vạn quân gánh nặng, trầm thống bất phần. Đã các ngươi khăng khăng như thế, nể tình lao ca ca tình nghĩa, nể tình Bích Ba Đàm trên dưới sinh linh đồ thán, cái này gánh nặng ngàn cân, ta Tiêu Phú liền cố mà làm, tạm thời lâm hạ. Nhưng đây cũng không phải là ta mong muốn, thực là bị các ngươi hại khổ cũng. Nói xong, trên mặt hắn cũng không có chút nào vui mừng, phản mà tất cả đều là nặng nề cùng bất đắc dĩ, dường như đón lấy chính là cái gì khoai lang vòng tay. Trong điện bên ngoài chúng thủy tộc thấy Tiêu Phú rốt cục bằng lòng, lập tức như chút được cái nặng, bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, nhao nhao dập đầu hô to, chúng thần bái kiến Long Vương bệ hạ. Vạn thánh công chúa cũng nín khóc mỉm cười, dường như tìm tới lớn nhất dựa vào. Cựu đầu trùng lẫn trong đám người, theo đám người cùng một chỗ quỳ lạy, cúi đầu, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong lòng của hắn thầm mắng, tốt một cái cố mà làm, tốt một cái bị buộc bất đắc dĩ. Cái này xác tinh, trung quy là danh chính ngôn thuận đem toàn bộ Bích Ba Đàm liền ra lẫn xương, một ngụm nuốt vào.